Bọn hắn nghĩ muốn nhận lấy tông môn nhiệm vụ, thực lực không đủ. Bọn hắn nghĩ muốn sử dụng tông môn công trình, đề thăng thực lực, điểm tích lũy lại không đủ. Bình thường công việc thường ngày, lại biết bị lưu chấp sự cắt xén điểm tích lũy, cầm tới tay điểm tích lũy ngay cả chi tiêu đều không đủ, nghĩ muốn đề thăng thực lực, càng là chuyện không thể nào. Cuối cùng, chỉ có thể là ngày qua ngày ở chửi rủa bên trong vượt qua, chậm rãi phí thời gian xuống, nhuệ khí bị săn bằng, cuối cùng chẳng khác người thường. Bọn hắn đều hiểu, đây là nước gấm nấu ít, đến cuối cùng là đường chết một đầu, nhưng mà không có người có quyết đoán đi đánh vỡ loại này sinh hoạt. Dùng cổ giã mà nói tới nói, các ngươi về sau chậm rãi liền quen thuộc. Thói quen bình thường, thói quen bị người chửi rủa, quên hăng hái bản thân, thậm chí từ bỏ mộng tưởng. Ta Tần Phong tuyệt không thể sống thành bọn hắn dáng vẻ. Cái này không phải ta muốn tương lai. Tần Phong nhẫn không nổi dùng mình một cái, toàn thân sinh hàn, khổ sở suy nghĩ kiếm lấy tông môn điểm tích lũy phương pháp. Làm vừa nhập môn ngày thứ nhất đệ tử mới, Tần Phong tự nhiên nghĩ không ra kết quả gì. Đúng rồi, Tiêu Dật trưởng lão lưu cho ta chìa khóa. Hắn nói là phụ thân lưu cho ta đồ vật. Tần Phong ánh mắt một sáng, từ trên giường nhảy xuống, vội vàng hướng về Kiếm Vụ Phong đi đến. Kiếm Vụ Phong là Vấn Kiếm Tông đệ tử nhận lấy tông môn nhiệm vụ địa phương, thiết trí có tủ chứa đồ, có thể tạm thời chứa đựng Vấn Kiếm Tông đệ tử vật phẩm. Chậc chậc, nơi này đệ tử đều là kiếm đạo nhị trọng thiên bên trên, thậm chí có kiếm đạo tam trọng thiên hạch tâm đệ tử. Vấn Kiếm Tông nội tình quả nhiên thâm hậu. Kiếm Vụ Phong người người nhốn nháo, Tần Phong trong đám người nhìn thấy không ít kiếm tu cao thủ. Trong đó mấy cái tuổi tác cùng Tần Phong tương tự, cũng đã là kiếm sư, trên thân tản phát ra lăng nhiên kiếm khí. Còn có mấy tên hạch tâm đệ tử quần áo lộng lẫy, chân đạp kiếm hồn, phá không mà tới, uy phong không gì sánh được, dẫn tới vô số người ngửa đầu chú mục, khắp khuôn mặt là ước ao. Ta khi nào mới có thể giống như bọn hắn? Tần Phong trong lòng cũng mười phần hâm mộ. Đồng nhiên, một đạo quen thuộc màu trắng bóng hình xinh đẹp chiếu vào đến Tần Phong trong tầm mắt. Rõ ràng là Hạ Ngữ Băng. Hạ Ngữ Băng người mặc một bộ lam nhạt váy dài, đẹp như tiên nữ, khuôn mặt nhỏ bên trên tràn đầy lãnh nạo chi ý, giống như nguyệt cung tiên tử đồng dạng, trong nháy mắt hấp dẫn vô số đạo ánh mắt. Là Hạ sư muội. Có đệ tử thấp giọng kinh hô. Cái gì Hạ sư muội? Nàng vừa nhập môn thời điểm là sư muội của chúng ta, mới mấy ngày ngắn ngủi, ngay cả phá mấy giai, tiến nhập kiếm đạo nhị trọng thiên thực hồn cảnh, đã trở thành Ngọc Liên Phong nội môn đệ tử, chúng ta muốn tôn xưng một tiếng Hạ sư tỷ mới đúng. Bên người một tên đệ tử vội vã muốn nắn hắn xưng hô. Vấn Kiếm Tông cũng không phải dựa theo lý lịch sắp xếp bối phận, mà là dựa theo thực lực. Chỉ cần kiếm đạo cảnh giới tại người khác bên trên, mặc ngươi nhập môn thời gian lại ngắn, tuổi tác lại nhỏ, cũng phải bị người khác tôn xưng một tiếng sư huynh. Hạ Ngữ Băng nhập môn còn không đầy một tháng, liền trở thành nội môn đệ tử, đã trở thành một đoạn truyền thuyết, toàn bộ Vấn Kiếm Tông thậm chí Đại Húc Quốc đều là không ai không biết, không người không hay. Ngữ Băng sư muội. Tần Phong nhìn xem Hạ Ngữ Băng bóng hình xinh đẹp, hơi có chút thất thần. Bất quá Hạ Ngữ Băng thần thái trước khi xuất phát vội vàng, đối với những người khác là chẳng thèm ngó tới, nhận lấy tông môn nhiệm vụ về sau, liền triệu hoán ra một đầu băng phượng kiếm hồn, dẫm ở kiếm hồn bên trên, phiêu nhiên đi xa, căn bản không có nhìn thấy đám người bên trong Tần Phong. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, Ngữ Băng sư muội liền đã tiến nhập kiếm đạo nhị trọng thiên đệ tam cảnh thực hồn cảnh, có thể khống chế kiếm hồn thay đi bộ. Kiếm của nàng đạo thiên phú, chấn kinh toàn bộ Đại Húc Quốc. Nàng cùng ta chung quy là người của hai thế giới. Tần Phong thở dài một tiếng, thu thập xong tâm tình, đến tủ chứa đồ trước, dựa theo chìa khóa bên trên dãy số dân ất, mở ra một cái phủ bụi đã lâu tủ chứa đồ. Trong hộp tủ đặt vào một cái bàn tay to nhỏ thanh đồng thẻ bài cùng một phong thư. Tần Phong đem đồ vật bên trong lấy ra, liền lập tức trở về Đúc Kiếm Phong bản thân chỗ ở. Đợi đến lúc đêm khuya vắng người, Tần Phong lúc này mới xách mở phong thư. Phong Nhi, làm ngươi nhìn thấy đoạn này nói thời điểm, vi phụ đã không ở nhân thế. Vi phụ không thể nuôi nấng ngươi trưởng thành, có lỗi với ngươi mẫu thân, càng có lỗi với ngươi. Ta có thể để lại cho ngươi đồ vật không nhiều, cái này khối thanh đồng bài có thể đổi 3 vạn tông môn điểm tích lũy, hy vọng ngươi cố gắng lợi dụng những này điểm tích lũy, để thăng bản thân thực lực, ở Vấn Kiếm Tông bộc lộ tài năng. Ký tên là Tần Trúc. Cha Tần Phong chặt chẽ nắm lấy thanh đồng bài, đã nước mắt như mưa xuống. Chương 66, cưỡng đoạt. Liên ở Tần Phong cầm thanh đồng bài rơi vào hồi ức thời điểm, bên ngoài chuyển tới một trận nóng nảy tiếng đập cửa. Tần Phong, mở cửa, nhanh mở cửa. Ngoài cửa truyền tới một cái hơi lộ ra thanh âm xa lạ, Tần Phong nghiêng thai nghe trong chốc lát, hình như là Trương Lỗi sư huynh. Tần Phong chau mày, hắn cùng Trương Lỗi giao tình không sâu, ngay cả lời đều không có nói qua vài câu, muộn như vậy hắn tìm đến mình làm gì? Không phải là Mạc Cô Sinh phái tới giết ta? Tần Phong trong lòng run lên, bất quá rất nhanh lắc đầu, cảm thấy rất không có khả năng. Mạc Cô Sinh vẫn còn bị điều tra, nhất thời bán hội không cách nào thoát thân, thậm chí còn không biết Tần Phong cũng tiến vào Vân Kiếm Tông. Có điều, Tần Phong vẫn là nhiều một cái tâm nhãn, đem Hỏa Tuyệt kiếm giấu ở sau lưng, đi qua đem cửa mở ra. Tần Phong vừa mở cửa, lập tức một cỗ nồng đậm mùi rượu đập vào mặt mà tới. Người ngoài cửa đúng là Trương Lỗi, một cái tay nhấc theo bầu rượu không, một đôi mắt sung huyết, hung hăng nhìn chằm chằm Tần Phong. 3000 kiếm đạo bên trong còn có Túy kiếm một đạo, cũng là kiếm đạo chính đồ, tu luyện tới cực hạn cũng có thể đạp lên kiếm đạo cửu trọng thiên. Bởi vậy, Vân Kiếm Tông cũng không cấm chế đệ tử uống rượu. Nhưng mà Trương Lỗi hiển nhiên là uống say, Tần Phong vừa mở cửa, hắn liền lắc lư xông vào tới. Trương Lỗi tâm tình khó chịu thời điểm, liền thích uống lên mấy chén, lâu ngày liền dưỡng thành say rượu thói quen. Hắn hôm nay bị Lưu chấp sự gian dạy, tâm tình tự nhiên không tốt, bởi vậy cũng uống nhiều hơn mấy chén, lại càng uống càng tức giận. Ở Trương Lỗi xem ra, hôm nay hắn bị Lưu chấp sự chửi mắng một trận, hoàn toàn là bị Tần Phong hại. Nếu như Tần Phong cũng bị Lưu chấp sự mắng một trận, việc này cũng liền mà thôi. Lại Tần Phong ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, bị Lưu chấp sự khen ngợi một phen, cái này để Trương Lỗi càng thêm tâm lý không công bằng, mượn sức rượu liền gõ Tần Phong cửa phòng, nghĩ muốn răn dạy hắn một phen, dạy một chút cái này Tần sư đệ đạo lý làm người. Tần Phong a, ngươi ngày đầu tiên tiến tông môn, liền ở Lưu chấp sự trước mặt biểu hiện như thế, ngươi có biết, mấy vị sư huynh đều đối với hành vi của ngươi mười phần bất mãn. Nghe sư huynh một lời khuyên, súng bắn chim đầu đàn, Vân Kiếm Tông nước cực sâu, vẫn là muốn điệu thấp làm người, mới có thể hết khổ. Trương Lỗi tùy tiện ngồi ở Tần Phong trên giường, một bộ ông cụ non bộ dáng. Sư huynh, ngươi uống say rồi. Ta dịu ngươi đi về nghỉ. Tần Phong cười nhạt một tiếng. Ngươi uống say thời điểm, là không theo đạo lý nào. Trương Lỗi những lời này, Tần Phong cũng không cho phép, nhưng mà Trương Lỗi muộn như vậy còn đến cho bản thân nói đại đạo lý, cũng là một phen hảo tâm. Uống say rồi. Ta không có say. Tần Phong a, Trương Lỗi còn muốn nói tiếp, đồng nhiên liếc về trên bàn thanh đồng bài, lập tức sững sờ. Có thể đổi tông môn điểm tích lũy thanh đồng bài. Trương Lỗi trong lòng giật mình, men say trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Loại này thanh đồng bài, mỗi một mặt đều có thể đổi 30000 tông môn điểm tích lũy. Chỉ có nội môn đệ tử mới có tư cách sử dụng. Tần Phong là ngày đầu tiên nhập môn, cái này thanh đồng bài là từ đâu tới? Chẳng lẽ nói, Tần Phong có trưởng bối ở Vân Kiếm Tông? Thế nhưng Trương Lỗi hôm nay nghe được rõ ràng, Tần Phong đến từ Toái Diệp Thành Tần gia. Trương Lỗi vắt hết óc, cũng không nghĩ tới Vân Kiếm Tông có vị nào trưởng lao họ Tần, lại đến từ Toái Diệp Thành. Không phải là hắn nhặt. Đúng. Nhất định là hắn nhặt. Hắn hôm nay đến Kiếm Vụ Phong đi một chuyến, nếu như là trưởng bối ban cho, nhất định tại thời điểm này liền đổi thành điểm tích lũy. Hắn tất nhiên là có tật giật mình, mới không dám đổi thanh đồng bài. Trương Lỗi ánh mắt một sáng, trên mặt hiện ra một bôi vẻ tham lam. Trương Lỗi nhu cầu cấp bách tông môn điểm tích lũy, có cái này mặt thanh đồng bài, hắn liền có thể đạp vào kiếm đạo nhị trọng thiên, trở thành nội môn đệ tử. Đến lúc đó, hắn liền có thể thoát ly khổ hải, trở nên nổi bật. Ầm. Trương Lỗi biến sắc, bàn tay chợt vỗ cái bàn, gầm thét nói, Tần Phong. Ngươi cái này mặt thanh đồng bài là từ đâu tới? Tần Phong trong lòng run lên, không biết Trương Lỗi lời này là có ý gì. Có điều, Tần Phong tự nhiên sẽ không theo Trương Lỗi giải thích. Cái này khối thẻ bài là phụ thân lưu cho mình. Hắn lạnh lùng nhìn Trương Lỗi một nhãn, nói, cái này thanh đồng thẻ bài từ chỗ nào tới, quản Trương sư huynh chuyện gì. Trương Lỗi một mực đang quan sát Tần Phong sắc mặt, phát hiện hắn trả lời có chút mơ hồ, lập tức trong lòng đại hỉ, quả nhiên bị bản thân đoán đúng, Tần Phong cái này khối thanh đồng bài lai lịch bất chính, không phải nhặt được, chính là trộm được. Quản ta chuyện gì? Trương Lỗi cười lạnh, ngươi cái này không phải nói nhảm sao. Cái này khối thanh đồng bài là của ta. Ta chính nói thế nào không tìm được, lại bị ngươi trộm đi. Ồ! Tần Phong bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hiểu rõ qua tới, Trương Lỗi là thấy hơi tiền nổi máu tham, nghĩ muốn đem thanh đồng bài chiếm làm của riêng. Tục ngữ nói, tiền của không lộ ra ngoài. Tần Phong để Trương Lỗi nhìn thấy cái này thanh đồng bài, cũng không phải là không có một chút trách nhiệm. Thế nhưng, ai có thể nghĩ đến, đêm hôm khuya khoát, Trương Lỗi sẽ bỗng nhiên xông đến gian phòng của mình. Trương Sư Huynh, ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào đâu? Tần Phong nhàn nhạt nói. Đương nhiên là vật quy nguyên chủ. Ta xem ngươi người này còn không tệ, chỉ cần đem thanh đồng bài ngoan ngoãn giao ra tới, ta liền không truy cứu ngươi trách nhiệm. Nếu không, ăn cắp thế nhưng trọng tội, ta đem việc này tố giác đến kiếm luật phòng, ngươi nhất định sẽ bị đuổi ra Vân Kiếm Tông. Trương Lỗi còn cho rằng Tần Phong trộm dạ, càng thêm vênh vang đắc ý. Trương Sư Huynh, ngươi nói cái này thanh đồng bài là của ngươi, ngươi gọi nó sẽ đáp ứng sao? Tần Phong cười lạnh, đối phó Trương Lỗi loại này hung hăng càn quấy hạng người, giảng đạo lý là vô dụng. Hắn ngang ngược, ngươi liền muốn so với hắn càng ngang ngược. A, ngươi nói gì vậy? Trương Lỗi lập tức sững sờ, trong lòng của hắn đã tính toán tốt, không quản Tần Phong nói cái gì, bản thân một mực chắc chắn thanh đồng bài là bản thân, hắn cũng lấy chính mình không có cách. Nhưng mà Trương Lỗi vạn vạn không ngờ rằng, Tần Phong căn bản cũng không theo sáo lộ ra bài. Chính mình cũng đủ không giảng lý, Tần Phong so với mình còn không kể đạo lý. Đã ngươi gọi nó sẽ không đáp ứng, thanh đồng bài liền không phải ngươi. Sư huynh, đêm đã khuya, đi về nghỉ đi, ta không tiễn. Tần Phong sắc mặt băng lãnh, chỉ vào môn, xuống trục khách lệnh. Ngươi còn có nói đạo lý hay không? Trương Lỗi la hét, đưa tay đi bắt trên bàn thanh đồng bài. Keng. Một đạo kiếm quang lướt qua, ở bàn đá bên trên lưu xuống một đạo thật sâu vết kiếm. Tần Phong cầm trong tay hỏa tuyệt kiếm, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Trương Lỗi, nhàn nhạt nói, muốn cướp đồ vật của ta, hỏi trước một chút trong tay của ta kiếm có đáp ứng hay không. Hít kha zzz. Tiểu tử này xuất thủ thật tác độc. Trương Lỗi hít vào một ngụm khí lạnh, nếu không phải vừa rồi hắn tay co lại nhanh, tay phải đều muốn bị Tần Phong một kiếm chặt đứt. Tần Phong, là ngươi ra tay trước. Ngươi cũng đừng nói là ta ước hiếp ngươi. Trương Lỗi rất nhanh liền bình tĩnh xuống, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, cũng chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm, lập tức kiếm quang bắn ra bốn phía, đem u ám gian phòng chiếu sáng như tuyết. Xảo thủ không thành công, Trương Lỗi quyết định hào đoạn. Bất kể như thế nào, hôm nay nhất định phải đem cái này khối thanh đồng bài cướp đến tay. Trương Lỗi đã hỏi thăm rõ ràng, Tần Phong xuất thân toái diệp thành Tần gia, kia là một cái không có danh tiếng gì tiểu gia tộc, trong tay hắn hỏa tuyệt kiếm chỉ là nhân giai ngũ phẩm, Lưu Chấp Sự đối với Tần Phong có chút xem thường, lúc này mới để hắn tới làm chọn khoáng loại này cơ sở nhất công việc. Trương Lỗi tiến nhập Vấn Kiếm Tông đã có 3 tháng, từng trải qua 2 lần vạn kiếm lâu, kiếm trong tay tên là Toái Lãng, là nhân giai tứ phẩm, trọn vẹn cao Tần Phong kiếm nhất phẩm. Ở Trương Lỗi xem ra, Tần Phong ngày đầu tiên nhập môn, coi như kiếm đạo thiên phú lại cao hơn, cũng không thể nào là đối thủ của mình. Chương 67, ngươi thật tài giỏi a. Keng. Thanh thúy kim thạch thanh âm, ở ban đêm yên tĩnh càng vang dội. Xung quanh trong nham động đúc kiếm phong đệ tử, vốn là đã ngủ phía dưới bị tiếng kiếm reo bừng tỉnh, từng cái mang trên mặt vẻ ngạc nhiên, muộn như vậy, có người ở so kiếm. Vấn Kiếm Tông cấm chỉ đệ tử tư đấu, nếu như có ân oán, có thể bên trên đấu kiếm đài giải quyết. Ngày bình thường, kiếm công phong đệ tử truyền thụ kiếm pháp, sử dụng cũng là kiếm gỗ. Lại có người dám ở đúc kiếm phong so kiếm, lá gan cũng quá lớn đi. Rất nhiều đệ tử cực kỳ hứng thú khoác lên y giải phục, kiếm âm thanh mà đi, phát hiện dĩ nhiên là Trương Lôi đang cùng một cái vừa nhập môn đệ tử mới ở trong nham động so kiếm, càng là kinh ngạc không dứt. Rất nhanh, Tần Phong nham động bên ngoài liền vây đầy đệ tử, bên trong 3 tầng bên ngoài 3 tầng, nước chảy không lọt. Trương sư đệ, giáo huấn một chút tiểu tử này. Đúng, để hắn ban ngày ở chấp sự trước mặt như thế làm náo động. Hừ hừ, một cái đệ tử mới nhập môn, cũng dám khiêu chiến sư huynh tôn nghiêm. Các đệ tử xem náo nhiệt không chê sự tình đại, nhao nhao kêu la, tuyệt đại đa số đều là ủng hộ Trương Lỗi, muốn để hắn cho Tần Phong một chút màu sắc xem một chút. Cũng không phải là bởi vì Trương Lỗi nhân duyên quá tốt. Đơn thuần là bởi vì Tần Phong ngày đầu tiên nhập môn, các đệ tử đều không quen biết hắn. Mà Trương Lỗi nhập môn đã có 3 tháng, thế nào cũng lăn lộn cái mặt quen. Hơn nữa, Tần Phong hôm nay ra một chút danh tiếng, đúng là để một chút sư huynh trong lòng không quá thoải mái. T. Duyên của tôi. Trong nham động, Trương Lỗi cầm trong tay Toái Lãng kiếm, nhìn thấy ngoài cửa vây quanh nhiều người như vậy, nhưng trong lòng là ngấm ngầm tê khổ. Trương Lỗi vốn là muốn tốc chiến tốc thắng, trong vòng 3 chiêu đánh bại Tần Phong, đoạt thanh đồng bài liền đi. Nơi nào nghĩ đến Tần Phong kiếm pháp 10 phần cao minh, đã 10 chiêu đi qua, Trương Lỗi đều không thể chiếm thượng phong. Bây giờ ngoài cửa vây quanh nhiều đệ tử như vậy, sự tình đã huyên náo đại, hơn nữa các đệ tử một nước ủng hộ Trương Lỗi, để hắn càng là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể là cứng ra đầu cùng Tần Phong tiếp tục một trận chiến. Ta vốn là không muốn dùng một kiếm này, là ngươi bức ta. Trương Lỗi ánh mắt lạnh lẽo, kiếm trong tay thế biến đổi, tầng tầng lớp lớp giống như ngập trời cự lãng, hướng về Tần Phong nghiền ép qua tới. A. Nhân giai tam phẩm kiếm pháp, Thiên Trọng Lãng. Có biết hàng đệ tử nhận ra cái này một kiếm này, nhẫn không nổi ngơ ngác lên tiếng. Trương Lỗi vất vất vả vả góp nhặt 3 tháng tông môn điểm tích lũy, 2 lần trèo lên vạn kiếm lâu, vì chính là bộ này nhân giai tam phẩm kiếm pháp Thiên Trọng Lãng. Trương Lỗi tất cả điểm tích lũy, chỉ có thể đổi được Thiên Trọng Lãng thức thứ nhất Cự Lãng Thao Thiên. Trương Lỗi ngày đêm khổ tu một kiếm này, làm bản thân áp đáy hòm tuyệt chiêu, chuẩn bị ở 3 tháng sau ngoại môn thi đấu thời điểm lộ ra tới, lấy được một cái thứ tự tốt. Nhưng mà, Trương Lỗi ở chúng đệ tử xúi dục phía dưới, lòng hư vinh đạt được cực lớn thỏa mãn, nhất thời hưng lên, sử dụng ra một kiếm này. Mặc dù Trương Lỗi chỉ học được Thiên Trọng Lãng thức thứ nhất, nhưng nhân giai tam phẩm kiếm pháp, không phải cái này đệ tử mới có thể hóa giải. Đối với một cái đệ tử mới, sử dụng ra như vậy tuyệt học, Trương Lỗi tâm cũng điên rồi. Trương Lỗi xem như tư chất so sánh ngu dốt. Nhưng mà một thức này cự lãng thao thiên, lại sâu đến thiên trọng lãng tinh túy, kiếm phong bên trong ẩn ẩn có hải triều thanh âm. Liền xem như ta gặp được một kiếm này, cũng chưa chắc có thể chống lại. Đúc kiếm phong các đệ tử thấp giọng nghị luận, cũng không nhìn tốt Tần Phong, cho là hắn thua không nghi ngờ. Còn có một tên thâm niên sư huynh biểu tình ngưng trọng, đối với Trương Lỗi một kiếm này đánh giá cực cao. Vấn kiếm tông đệ tử, thực lực quả nhiên không tầm thường. Ngay cả Trương Lỗi loại này xem ra hèn nhát người, một khi cầm kiếm, cũng sát khí tràn trề. Một kiếm này, không sai. Tần Phong nhìn thấy Trương Lỗi sử dụng ra một kiếm này, trong lòng thầm giật mình. Có điều, nghĩ muốn thắng ta, còn chưa đáng kể. Tần Phong cười lạnh, không chút do dự, sử dụng ra bản thân tuyệt chiêu vạn kiếm xuyên tâm. Siêu siêu siêu. Hỏa tuyệt kiếm trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn đạo kiếm ảnh, đón cự lãng thao thiên mà đi. Nếu như nói Trương Lỗi kiếm chiêu là cự lãng, như thế Tần Phong một kiếm này, quả thực là hải khiếu. Trương Lỗi vốn là cho là mình đã nắm chắc phần thắng, nhưng nhìn đến Tần Phong cuồng bạo không gì sánh được kiếm pháp, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Chờ hắn lấy lại tinh thần tới thời điểm, trước mắt chỉ có vô số đạo kiếm mang lấp lóe, trong tay toái lãng kiếm nắm bất ổn, ken một tiếng bị đánh bay, cắm ở vách đá bên trên, chuôi kiếm run nhẹ nhẹ. Nham động bên trong lạnh ngắt vô thanh. Tất cả mọi người là sững sờ. Trương Lỗi bại. Tại chỗ các đệ tử đều không dám tin vào hai mắt của mình. Một cái vừa mới nhập môn một ngày đệ tử mới, vậy mà chính diện đánh bại nhập môn chừng 3 tháng thâm niên đệ tử. Nếu như không phải tận mắt thấy, loại sự tình này bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tránh ra. Đều tránh ra. Nghe nói nơi đây có đệ tử tư đấu. Kiếm luật phong chấp hành tông môn sự vụ. Đều cho ta tránh ra. Nhưng vào lúc này, nham động truyền ra ngoài tới tiếng ồn ào âm, một nhóm người mặc quần áo màu đen, cầm trong tay bó đuốc kiếm luật phong đệ tử xông vào đến đúc kiếm phong bên trong. Đây là kiếm luật phong đội chấp pháp, nghe nói có người ở đúc kiếm phong bên trong lét lút so kiếm, liền lập tức đuổi đến qua tới. Đối với kiếm luật phong đội chấp pháp, đúc kiếm phong đệ tử đều có chút sợ hãi, lập tức nhường ra một con đường. Đội chấp pháp đội trưởng rõ ràng là Lương Quốc An. Lương Sư Minh. Lương Sư Minh ngươi đã đến. Mấy tên đúc kiếm phong thâm niên đệ tử nhìn thấy Lương Quốc An, đều vội và ôm quyền. Lương Quốc An sắc mặt có chút âm trầm, đi đến ngoài cửa sổ, nhìn thấy bên trong hai người, lập tức ngây ngẩn cả người. Thế nào lại là Tần Phong? Tiểu tử này là cái gây chuyện tinh đi. Ngay đầu tiên nhập môn, liền cùng người khác một mình đấu kiếm, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Thế nhưng, ta nếu là dựa theo tông môn quy củ xử trí hắn, sư phụ bên kia bàn giao thế nào? Lương Quốc An không biết Tần Phong cùng sư phụ Tiêu Dật đến cùng là quan hệ như thế nào. Nhưng mà, Tần Phong là Tiêu Dật đích thân mang tiến tông môn. Lương Quốc An chỉ biết, nhiều năm như vậy tới, sư phụ mang tiến tông môn người, Tần Phong vẫn là đầu một cái. Trong lúc nhất thời, Lương Quốc An cảm giác đầu lớn như cái đấu, hung hăng chừng Tần Phong một nhãn, sắc mặt càng thêm âm trầm, chỉ có thể là đem sự tình hỏi rõ ràng lại nói. Tần Phong ngược lại là một bộ không quan trọng dáng vẻ, mặc dù hắn đối với vấn kiếm tông quy củ không rõ ràng. Nhưng mà hắn biết mình chiếm cứ đạo lý. Có lý đi khắp thiên hạ, vô lý tất bước khó đi, coi như ở vấn kiếm tông bên trong, cũng nhất định sẽ không ngoại lệ. Tần Phong còn có nhàn hạ thoải mái nhìn Lương Quốc An một nhãn, khẽ gật đầu, xem như đánh qua chào hỏi. Trương Lỗi cùng Lương Quốc An có vài lần gặp mặt, miễn cưỡng xem như quen biết, nhìn thấy hắn đi vào tới, vội vã cất nói, Lương Sư Minh, ngươi có thể phải làm chủ cho ta. Tiểu tử này trộm ta thanh đồng bài, ta tìm hắn lý luận, hắn còn dám hành hung đả thương người. Ngươi nhìn ta bị đánh thành cái dạng gì? Trương Lỗi chỉ mình vết thương trên người, ác nhân cáo trạng trước. Lương Quốc An một mặt kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Tần Phong một nhãn, lẽ ra Tần Phong ngày đầu tiên nhập môn, làm sao có thể đem Trương Lỗi người sư huynh này đánh thảm như vậy? Sư phụ mang vào người, quả nhiên không giống bình thường. Cái kia, thần sư đệ, là ngươi đem hắn đánh thành như vậy. Lương Quốc An đối với Tần Phong liếc mắt ra hiệu. Ừm, là ta. Tần Phong nhẹ gật đầu, hơn nữa, mọi người đều thấy được. Cái kia, hai người các ngươi có phải hay không đang luận bàn? Sư huynh chỉ điểm kiếm pháp của ngươi, ngươi nhất thời thất thủ Lương Quốc An còn đang kiếm cớ để Tần Phong giải vây, chỉ cần Tần Phong không thừa nhận, hắn liền có biện pháp giấu giếm lăn lộn đi qua. Không có, hai chúng ta không phải luận bàn, là một trận sinh tử. Tần Phong chân thành nói. Thần sư đệ ngươi. Ngươi thật tài giỏi a. Lương Quốc An tức sạm mặt lại, mười phần im lặng. Cái này Tần Phong đúng là không bình thường, kiếm pháp vượt qua người bình thường. Ngay cả thâm niên đệ tử đều không phải là đối thủ của hắn. Chính là cái đầu hơi vụng về ngốc nghếch một chút, quả thực là cái du mùa cũ cục, đầu tiên là không nghe bản thân khuyên cáo, nhất định phải vào cái này phá đúc kiếm phong. Nhập môn đệ một ngày liền cùng sư huynh một mình đấu kiếm. Mấu chốt là, hắn hoàn toàn nghe không ra bản thân là đang kiếm cớ thay hắn giải vây. Lương Quốc An trong lòng không khỏi cảm khái, ông trời là công bằng, kiếm đạo thiên phú tốt người đại đa số đầu óc đều không tốt dùng. Hơn nữa, là Tần Phong động thủ trước. Ta là tự vệ phản kích. Trương Lỗi vội va nói. Tần Phong, là ngươi động thủ trước sao? Lương Quốc An liều mạng cho Tần Phong nháy mắt, đánh ám hiệu. Tần Phong lại cùng không thấy được đồng dạng, chậm rãi nói, là ta động thủ trước. Ta liền chưa thấy qua ngươi đần như vậy. Lương Quốc An thở dài một tiếng, tay phải nâng trán, cảm giác bản thân hoàn toàn bị Tần Phong đánh bại. Bên ngoài đúc kiếm phong đệ tử đều nhìn đâu, bên người còn có cái khác kiếm luật phong đội chấp pháp thành viên. Tần Phong cái gì đều thừa nhận, Lương Quốc An thật sự là không có cách nào tiếp tục che chở. Tần sư đệ, ngươi có thể nói một chút, ngươi vì cái gì ra tay với hắn sao? Lương Quốc An chưa từ bỏ ý định, cuối cùng hỏi một câu. Bởi vì hắn đêm khuya xông vào gian phòng của ta, muốn cướp ta thanh đồng bài. Ta tự nhiên không thể để hắn đạt được, cho nên cầm kiếm ngăn cản hắn. Tần Phong một bộ lạnh nhạt bộ dáng, chậm rãi nói ra. Nói hiệu nói vượng. Kia là ta thanh đồng bài. Tiểu tử ngươi ngày đầu tiên nhập môn, làm sao có thể có thanh đồng bài? Trương Lỗi nhìn chằm chằm nhãn, lớn tiếng ồn ào. Tần Phong, hai người các ngươi bên nào cũng cho là mình phải, đều nói thanh đồng bài là bản thân. Ngươi ngày đầu tiên nhập môn, liền có thanh đồng bài, quả thật có chút khác thường. Ngươi có thể nói ra thanh đồng bài là từ đâu mà tới sao? Lương Quốc An trong lòng hơi định, khó trách Tần Phong như vậy nhàn định, nguyên lai hắn sớm đã tính trước. Nếu như là Trương Lỗi xông vào giữa phòng, trắng trợn cướp đoạt thanh đồng bài, đối mặt loại này cường đạo hành vi, Tần Phong tự nhiên có quyền lợi phản kích. Kiếm, vốn chính là hộ thân đồ vật. Ừm. Tần Phong trầm ngâm một lát, đi đến Lương Quốc An bên người, hạ giọng nói, việc này, tốt nhất đến hỏi sư phụ của ngươi. Ta không nên nhiều lời. Lương Quốc An lập tức hiểu lầm, khó trách Tần Phong có thanh đồng bài, nguyên lai là sư phụ mình tiêu giật cho hắn. Sư phụ ngay cả thanh đồng bài loại này vật quý giá đều tặng cho Tần Phong, ngay cả Lương Quốc An cái này đệ tử đều không có loại đãi ngộ này. Có thể thấy được, Tần Phong cùng tiêu giật quan hệ không bình thường. Sự tình hiểu rõ. Trương Lỗi ban đêm xông vào Tần Phong nơi ở, trắng trợn cướp đoạt thanh đồng bài. Tội ác tày trời, áp hồi kiếm luật phong thẩm vấn. Lương Quốc An phất phất tay, lạnh lùng nói ra. Lập tức, hai tên kiếm luật phong đệ tử tiến lên, một trái một phải đem Trương Lỗi cánh tay hai tay bắt chéo sau lưng, ép đến trên mặt đất. A, sư huynh, ta hoan buồn a. Cái kia thanh đồng bài thật sự là của ta. Tần Phong là kẻ trộm, Trương Lỗi sắc mặt tái nhợt, liều chết chống đỡ ỉ lại. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đến kiếm luật phong, dùng hình, tự nhiên cái gì đều khai. Lương Quốc An lườm Trương Lỗi một nhãn, một mặt xem thường. Lương sư huynh, còn muốn dùng hình. Không cần khoa trương như vậy chứ. Tần Phong lòng có không đành lòng, thấp giọng nói. Không quy củ không thành phương viên. Hắn ngang nhiên cấp đoạt, phạm không chỉ có là vấn kiếm tông quy củ, càng là xúc phạm đại húc quốc luật pháp. Lúc này, ngươi và ta nói không tính, chờ sự tình tra rõ ràng, theo luật xử trí là được. Lương Quốc An cười nói. Cái này, đồng dạng sẽ xử trí như thế nào đâu? Tần Phong hỏi. Hắn dù sao cũng là vấn kiếm tông đệ tử, lại là vi phạm lần đầu, nên sẽ đuổi ra vấn kiếm tông đi. Lương Quốc An nói. Ồ, Tần Phong trong lòng an tâm một chút, Trương Lỗi phẩm hạnh không đứng đắn, giáp tâm không tốt, chỉ là đuổi ra Vân Kiếm Tông, ngược lại là tiện nghi hắn. Ừm, còn mời Tần sư đệ đến kiếm luật phong một chuyến, ta mấy ngày trước đây dùng tông môn điểm tích lũy đổi một bình núi tuyết tiên trà, mời sư đệ thưởng thức một chút. Lương Quốc An mà nói mười phần huyền chuyện, nhưng thật ra là mời Tần Phong đến kiếm luật phong hiệp trợ điều tra, đem chuyện hôm nay nói rõ ràng. Tần Phong gật gật đầu, cùng Lương Quốc An bên trên kiếm luật phong. Không đến một canh giờ, Trương Lỗi liền toàn bộ khai, Tần Phong bình yên trở về đúc kiếm phong, mà Trương Lỗi tức thì bị đuổi ra Vân Kiếm Tông. Chương 68, Vạn Kiếm Lâu. Ngày thứ hai, Tần Phong sắc mặt như thường, đến công việc địa điểm phân lấy khoáng thạch. Hắn chính là Tần Phong. Nhập môn đệ một ngày, liền đem Trương Lỗi đánh bại, còn thông đồng kiếm luật phong người, đem hắn đuổi ra Vân Kiếm Tông. Trương Lỗi thành thật như vậy, bị Tần Phong hại thảm như vậy. Người này tâm địa, như vậy ác độc. Trên đường, không ít sư huynh đối với Tần Phong chỉ trỏ trỏ, xì xào bàn tán, nhìn thấy Tần Phong đi qua tới, liền xa xa tránh né, hiển nhiên đem hắn xem như sao chổi. Thanh giả tự thanh, Tần Phong không thẹn với lương tâm, cũng không có cảm thấy xin lỗi Trương Lỗi. May mắn Trương Lỗi thực lực không mạnh, không phải Tần Phong đối thủ. Nếu như Tần Phong thực lực hơi yếu một chút, phụ thân lưu xuống thanh đồng bài liền sẽ bị hắn cướp đi. Đến lúc đó, Tần Phong liền thật sự là khóc không ra nước mắt. Trương Lỗi bị đuổi ra Vân Kiếm Tông. Đống khoáng gia phụ trách phân lấy khoáng thạch chỉ còn lại Tần Phong một người. Trương Lỗi nguyên bản công việc, tất cả rơi xuống Tần Phong một người trên đầu, lượng công việc cực lớn, bất quá thường ngày điểm tích lũy cũng theo đó gấp bội, nếu như thuận lợi hoàn thành, có có thể thu hoạch được 200 tông môn điểm tích lũy. Quen tay hay việc, mấy ngày xuống, Tần Phong phân lấy khoáng thạch tốc độ càng nhanh, hai người phần công việc, hắn chỉ cần nửa ngày liền có thể hoàn thành, hơn nữa từ trước đến nay sẽ không phạm sai lầm, Lưu Chấp Sự cũng tìm không ra một chút tật xấu. Lưu Chấp Sự đối với Tần Phong hết sức hài lòng, mỗi lần kiểm tra hết Tần Phong công việc thường ngày, ánh mắt bên trong đều sẽ bộc lộ ra khen ngợi chi ý. Tần Phong tiến nhập Vấn Kiếm Tông đã 7 ngày thời gian, đối với Vấn Kiếm Tông có cơ bản hiểu rõ, hắn càng phát ra xác định một cái đạo lý. Thực lực mới là căn bản. Tần Phong hiện giai đoạn mục tiêu, chính là đề thăng bản thân thực lực, thức tỉnh kiếm hồn, đặt vào kiếm đạo nhị trọng thiên. Ngoại trừ ngày thường khắc khổ tu luyện, kiếm cùng kiếm pháp cũng 10 phần trọng yếu. Tiến nhập Vấn Kiếm Tông về sau, Tần Phong phát hiện, nhân giai ngũ phẩm hỏa tuyệt kiếm xa không kịp những người khác kiếm. Bởi vậy, Tần Phong chuẩn bị tìm thời gian, đúc lại hỏa tuyệt kiếm, đem nó tăng lên tới nhân giai tam phẩm. Về phần dùng linh hỏa tôi luyện 7-7-49 ngày, tăng lên tới địa giai, tức thì mục tiêu kế tiếp. Vấn Kiếm Tông làm đại húc quốc ba đại tông môn, trong tông nhất định có linh hỏa. Đương nhiên, linh hỏa tạm thời không phải Tần Phong cái này vừa mới nhập môn ngoại môn đệ tử có thể tiếp xúc đến. Ngoại trừ đề thăng kiếm phẩm cấp bên ngoài, Tần Phong chuẩn bị tay tu luyện Hỗn Độn Vạn Kiếm Quyết đệ nhị trọng. Hỗn Độn Vạn Kiếm Quyết đệ nhất trọng tương đương với nhân giai tam phẩm kiếm pháp, cùng Trương Lỗi thi triển kiếm pháp thiên trọng lãng một cái phẩm cấp. Trương Lỗi là đúc kiếm phong tầng dưới chốt đệ tử, liền có thể học được nhân giai tam phẩm kiếm pháp, những đệ tử khác sử dụng kiếm pháp chí ít đều là nhân giai tam phẩm trở lên. Đi Vạn Kiếm Lâu. Ngày này Tần Phong sớm hoàn thành công việc, mang theo tâm tình kích động, hướng về Kiếm Công Phong đi đến. Kiếm Công Phong đệ tử cùng cái khác bốn phong khác biệt, thái độ rõ ràng ngạo mạn rất nhiều. Bọn hắn nhìn thấy Tần Phong người mặc đúc kiếm phong áo màu đỏ, không che giấu chút nào trên mặt khinh miệt chi ý. Vấn Kiếm Tông ngũ phong bên trong, đúc kiếm phong đệ tử thực lực là yếu nhất. Trước đó tông môn thi đấu bên trong, đúc kiếm phong đệ tử thành tích một mực hạng chót. Đây cũng là không có thế nhưng sự tình, đúc kiếm một đạo 10 phần khó khăn, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian tinh lực. Đúc kiếm phong đệ tử tự nhiên không thể cùng Kiếm Công Phong đệ tử đồng dạng, hoàn toàn đắm chìm ở kiếm đạo bên trong. Lại tăng thêm Lưu Chấp Sự hà khắc keo kiệt, đúc kiếm phong nhân tài tàn lụi, rất nhiều có tài hoa đệ tử cũng không nguyện ý đến đúc kiếm phong chịu tội. Đúc kiếm phong đệ tử thành tích hạng chót, không có chút nào kỳ quái. Đối với Vạn Kiếm Lâu, Tần Phong sớm có nghe nói. Nhưng mà đứng ở Vạn Kiếm Lâu trước, Tần Phong vẫn là bị tòa lầu này hùng vĩ to lớn cho chấn động. Vạn Kiếm Lâu ở vào Kiếm Công Phong đỉnh, tổng cộng 10 tầng, lầu cao trăm trượng, cổ kính, ở ánh nắng chiếu xạ phía dưới phản xạ ra màu vàng màu mè. Chỉ là tiến nhập Vạn Kiếm Lâu, liền cần muốn thanh toán 1000 tông môn điểm tích lũy. Tần Phong có phụ thân lưu xuống thanh đồng bài, có thể đổi 3 vạn tông môn điểm tích lũy, có thể nói là người mang khoản tiền lớn, tiến nhập Vạn Kiếm Lâu tự nhiên khỏi phải nói. Khi thật sự đạp vào Vạn Kiếm Lâu một khắc này, Tần Phong tâm thần chấn động, run rẩy bất an. Vạn Kiếm Lâu bên trong thân ảnh, cơ bản đều là kiếm đạo nhị trọng thiên tông môn đệ tử, thậm chí còn có mấy cái kiếm đạo tam trọng thiên tứ trọng thiên tông môn trưởng lão. Những này thân ảnh đều tản mát ra mãnh liệt kiếm khí, Tần Phong chỉ là nhìn xem, cũng cảm giác được hô hấp đè nén. Thấy cảnh này, Tần Phong càng thêm rõ ràng ý thức được, Vấn Kiếm Tông là ngọa hổ tàng long chi địa, bản thân ở vào tông môn tầng dưới chót nhất, giống như sâu kiến đồng dạng nhỏ bé. Ngay cả kiếm hào, kiếm tôn đều muốn đến Vạn Kiếm Lâu bên trong lật xem kiếm phổ, tu luyện kiếm pháp. Như vậy có thể thấy được, Vạn Kiếm Lâu nội tình biết bao thâm hậu. Tần Phong trong lòng hết sức kích động, đi đến cửa một khối trước tấm bia đá, phía trên viết là Vạn Kiếm Lâu điều lệ chế độ. Vạn Kiếm Lâu tổng cộng chia làm 10 tầng, mỗi một tầng chỗ giấu kiếm phổ phẩm cấp khác biệt. Tầng thứ nhất, nhân giai cửu phẩm đến nhân giai thất phẩm. Mỗi cái canh giờ 100 tông môn điểm tích lũy. Tầng thứ hai, nhân giai thất phẩm đến nhân giai ngũ phẩm. Mỗi cái canh giờ 1000 tông môn điểm tích lũy. Tầng thứ ba, nhân giai ngũ phẩm đến nhân giai tam phẩm, mỗi cái canh giờ 5000 tông môn điểm tích lũy. Tầng thứ tư, nhân giai tam phẩm đến nhân giai nhất phẩm, mỗi cái canh giờ 10000 tông môn điểm tích lũy. Tầng thứ năm đến tầng thứ bảy, nội môn đệ tử có tư cách tiến nhập. Chỗ giấu kiếm phổ là địa giai cửu phẩm đến thất phẩm. Thứ tầng 8 đến tầng thứ 10, tông môn trưởng lão có tư cách tiến nhập, dấu có địa giai thất phẩm đến địa giai ngũ phẩm kiếm pháp. Tất cả kiếm phổ chỉ có thể ở Vạn Kiếm Lâu bên trong lật xem quan sát, không được mang ra, nếu như tổn hại, tự gánh lấy hậu quả. Vạn Kiếm Lâu bên trong lại có địa giai kiếm pháp. Tần Phong nhẫn không nổi liếm môi một cái, hắn còn chưa bao giờ thấy tận mắt địa giai kiếm pháp. Có điều, nghĩ muốn lật xem địa giai kiếm pháp, thấp nhất cũng phải trở thành nội môn đệ tử, Tần Phong còn chưa đủ tư cách. Hắn nhìn xem mấy tên nội môn đệ tử đàm tiếu lấy đi vào tầng thứ 5, trên mặt lộ ra nồng đậm hâm mộ. Vạn Kiếm Lâu thu phí cũng đủ quý. Tiến nhập tầng thứ 3, một canh giờ liền muốn 5000 tông môn điểm tích lũy, phụ thân lưu cho ta thanh đồng bài, chỉ đủ ở tầng thứ 3 nán lại 6 cái canh giờ. Tầng thứ 4 nán lại 3 canh giờ. Tần Phong mục tiêu là nhân giai ngũ phẩm trở lên kiếm pháp, tiến nhập tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 đều có thể. Suy nghĩ nhiều lần, Tần Phong quyết định trước tiến nhập Vạn Kiếm lâu tầng thứ 3 nhìn kỹ hắn nói. Thanh toán xong tương ứng điểm tích lũy, Tần Phong đi vào Vạn Kiếm lâu tầng thứ 3. Rộng lớn trong đại điện, mấy cái ngoại môn đệ tử đứng ở trước kệ sách, tay nâng kiếm phổ xem như si như say, thỉnh thoảng còn khoa tay múa chân mấy lần. Một tên kiếm đạo tam trọng thiên trưởng lão đứng ở đại điện cửa vào chỗ, ánh mắt sắc bén ở trong đại điện đảo qua, hắn phụ trách tầng thứ 3 an toàn, phòng ngừa có người tổn hại kiếm phổ, hoặc đem kiếm phổ một mình mang đi. Hỗn độn, đợi một chút chúng ta dở lại cho cũ, đem kiếm phổ bên trên kiếm ý thôn phải mất. Nơi này mỗi cái canh giờ liền cần muốn 5000 điểm tích lũy, quá đắt, phải nắm chắc thời gian. Tần Phong trong bóng tối cùng hỗn độn giao lưu, chuẩn bị cùng Tần gia tàng kiếm các bên trong lần kia đồng dạng, đem kiếm phổ bên trên kiếm ý tịch quân trống không. Ha 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 ha, tốt. Hỗn độn nghe nói có thể thôn phệ kiếm ý, sớm đã vội vã không kịp đợi. Tần Phong vọt tới hàng thứ nhất trước kệ sách, lật mở một bản kiếm phổ, lập tức ngây ngẩn cả người. Bản này kiếm phổ bên trên, tại sao không có kiếm ý tồn tại? Tần Phong vô cùng ngạc nhiên, kiếm phổ bên trên dùng tinh tế bút pháp vẽ ra một chiêu một thức, bên cạnh còn có cực nhỏ chữ nhỏ viết kiếm pháp yếu quyết, là một bản nhân giai tứ phẩm kiếm pháp. Vấn đề là, Tần Phong từ bản này kiếm phổ bên trên cảm giác không thấy một chút xíu kiếm ý. Lưu lại kiếm ý xác thực rất nhạt. Hỗn độn cũng có chút ngạc nhiên. Tần Phong chưa từ bỏ ý định, đem bản này kiếm phổ để xuống, lật mở cuốn thứ 2 kiếm phổ. Đồng dạng, bản này kiếm phổ bên trên cũng không có kiếm ý tồn tại. Tần Phong nhanh tốc độ lật nhìn toàn bộ giá sách kiếm phổ, tất cả kiếm phổ bên trên đều không có kiếm ý, cho dù có kiếm ý, cũng là cực kỳ nhạt, hỗn độn không thể nào đem nó thôn phệ, đồng thời ở hỗn độn không gian bên trong phục hồi như cũ ra tới. Nơi này tất cả kiếm phổ, tất cả đều là chết. Tần Phong sững sờ tại nguyên chỗ, trong đại nào trống rỗng. Chương 69, Ngộ kiếm ngai. Tần gia tàng kiếm các quy mô kém xa Vạn Kiếm lâu, nhưng mà bên trong mỗi một bản kiếm phổ bên trên đều lưu lại nồng đậm kiếm ý. Vì cái gì Vạn Kiếm lâu bên trong kiếm phổ tất cả cũng không có kiếm ý tồn tại? Tần Phong đứng ở trước kệ sách, tay nâng một bản nhân giai tam phẩm kiếm phổ, chau mày khổ sở suy nghĩ. Sau đó không lâu, Tần Phong liền bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên nhân có hai điểm. Thứ nhất, Tần gia tàng kiếm các kiếm phổ có thể bên ngoài mang đi ra ngoài, người tu luyện đem kiếm phổ để ở một bên, ở bên cạnh luyện kiếm, luyện đến chỗ không rõ liền qua tới lật xem mấy nhãn. Lâu ngày, kiếm phổ bên trên liền lưu lại nồng đậm kiếm ý. Nhưng mà Vạn Kiếm lâu kiếm phổ lại không cho phép bên ngoài mang. Người tu luyện chỉ có thể ở trong lâu lật mở, bên cạnh lại có trưởng lao giám sát, không thể nào tại chỗ diễn luyện. Bởi vậy, lưu lại kiếm ý liền mười phần mờ nhạt. Thứ hai, Tần gia tàng kiếm các kiếm phổ, mặc dù phẩm cấp tương đối thấp, nhưng đều là kiếm phổ nguyên bản. Mà Vạn Kiếm lâu kiếm phổ, tất cả đều là thuần một sắc bản chép tay. Bản chép tay bên trên kiếm ý, tự nhiên cùng kiếm phổ nguyên bản không thể so sánh. Làm thế nào? Không cách nào thôn phệ kiếm ý, chẳng lẽ ta muốn cùng những người khác đồng dạng, nhìn xem kiếm phổ bên trên vẽ họa khẩu quyết, từ một chiêu một thức tu luyện. Tần Phong cầm lên một bản nhân giai tứ phẩm Phong Lam kiếm pháp, nhìn vẫn chưa tới nửa cái canh giờ, cũng cảm giác đầu lớn như cái đấu, chỉ có thể từ bỏ. Tần Phong đã quen thuộc đi theo hỗn độn không gian bên trong kiếm ý cảnh tượng tu luyện kiếm pháp. Lại quay đầu lại tới, cùng những người khác đồng dạng xem kiếm phổ học kiếm, Tần Phong rất không thích ứng. Trực tiếp từ kiếm ý lĩnh ngộ kiếm pháp, có thể xem nó thần, học nó tủy, tu luyện kiếm pháp tốc độ rút ngắn thật nhiều. Dù vậy, Tần Phong tính ra học tập một bản nhân giai tứ phẩm kiếm pháp, cũng cần muốn 10 ngày đến 20 ngày thời gian. Xem kiếm phổ học kiếm, là xem nó biểu, ngộ nó thần. Bản này Phong Lam kiếm pháp Tần Phong không có thời gian nửa năm, căn bản không thể nào học được. Nếu như Tần Phong cùng những người khác đồng dạng, chỉ cần học một bộ kiếm pháp, thời gian nửa năm ngược lại cũng không tính cái gì. Vấn đề là, Tần Phong muốn tu luyện Hỗn Độn Vạn Kiếm Quyết đệ nhị trọng, ít nhất phải học được 50 bộ nhân giai ngũ phẩm trở lên kiếm pháp. Một bộ kiếm pháp tu luyện nửa năm, 50 bộ kiếm pháp cần 25 năm, đến lúc đó Tần Phong râu tóc đều nhanh không còn chút máu. Không được, như vậy tuyệt đối không được. Một canh giờ sau, Tần Phong không công hao tốn 5000 điểm tích lũy, ảm đạm rời khỏi Vạn Kiếm lâu. Vạn Kiếm lâu là bao nhiêu kiếm tu hy vọng chi địa, đều mộng nghĩ tới đây nhìn qua, nhìn hết thiên hạ kiếm pháp. Nhưng mà, Vạn Kiếm lâu với ta mà nói, lại không có nửa điểm tác dụng. Tần Phong mười phần thất vọng, có chút thất hồn lạc phách, ở Vạn Kiếm lâu trước bồi hồi. Ở Vạn Kiếm lâu bên trong không cách nào học được 50 môn nhân giai ngũ phẩm trở lên kiếm pháp, Tần Phong kế hoạch thất bại. Giờ phút này, hắn mười phần mờ mịt, không biết mình nên đi nơi nào. Vạn Kiếm lâu bên trong kiếm pháp tốt thì tốt, chính là cần tông môn điểm tích lũy quá nhiều rồi. Ta vừa mới vừa đi vào một canh giờ, thật vất vả góp nhặt điểm tích lũy liền tiêu hao sạch sẽ. Tiếp tục như vậy, không biết năm nào tháng nào mới có thể học được một môn nhân giai nhị phẩm kiếm pháp. Không có cách nào. Một canh giờ 10000 điểm tích lũy, toàn bộ Vấn Kiếm Tông cũng không có mấy người đệ tử có thể chịu nổi. Không bằng chúng ta đi Ngộ Kiếm Nhai thử vận may, nghe nói trước mấy ngày, có một vị nội môn sư huynh, ở Ngộ Kiếm Nhai ngộ ra một môn nhân giai tam phẩm kiếm pháp. Loại này lời nói dối ngươi cũng tin. Sư huynh này họ gì tên gì? Ta lại không phải không có đi qua Ngộ Kiếm Nhai, thế nào không gặp ai từ những cái kia loạn thất bát tao vết kiếm bên trong ngộ đến kiếm pháp gì? Nhưng vào lúc này, Tần Phong nghe được Vạn Kiếm Lâu trước, hai cái kiếm vụ phong đệ tử nói chuyện thiếm. Ngộ Kiếm Nhai. Tần Phong trước mắt một sáng, liền vội vàng tiến lên ôm quyền, hai vị sư huynh, tiểu đệ nhập môn không lâu, không biết các ngươi nói Ngộ Kiếm Nhai có lai lịch ra sao? Ở nơi nào? Hai người nhìn Tần Phong một nhãn, gặp hắn là Đúc Kiếm Phong đệ tử, ánh mắt có chút xem thường, bất quá vẫn là trả lời vấn đề của hắn, Ngộ Kiếm Nhai, là Vấn Kiếm Tông tổ sư Lý Lăng Thiên ngộ kiếm chi chỗ. Nghe nói, Lý tổ sư chính là ở địa phương này, ngộ ra được thiên giai kiếm pháp Vấn Thiên Cửu Kiếm, đặt vào kiếm đạo cửu trọng thiên, trở thành một đời kiếm thần, về sau mới sáng chế Vấn Kiếm Tông. Thiên giai kiếm pháp, Vấn Thiên Cửu Kiếm, kiếm đạo cửu trọng thiên, kiếm thần. Thần Phong nghe được sợ hãi thán phục liên tục, tâm thần hướng tới. Lý tổ sư ở Ngộ Kiếm Nhai bên trên lưu xuống 9 đạo vết kiếm, nghe nói cất giấu Vấn Thiên Cửu Kiếm huyền bí. Bởi vậy, mấy ngàn năm tới, Vấn Kiếm Tông phong chủ, trưởng lão đều từng đến Ngộ Kiếm Nhai ngộ kiếm, bắt trước tổ sư ở sườn núi bên trên lưu xuống vết kiếm. Nghe nói, xác thực có đệ tử ở vết kiếm bên trên ngộ ra kiếm pháp. Có điều, ở chúng ta xem ra, đây là thiên phương dạ đàm. Ngươi nhập môn thời gian ngắn ngủi, kiếm lấy tông môn điểm tích lũy là thứ nhất sự việc cần giải quyết, khuyên ngươi không muốn ở Ngộ Kiếm Nhai sống uổng thời gian, không công lãng phí thời gian. Một cái sư huynh chỉ điểm nói, ta chỉ là muốn đi Ngộ Kiếm Nhai tham quan một phen, lãnh hội tổ sư năm đó thần thái. Chỉ là không biết, tiến Ngộ Kiếm Nhai cần điểm tích lũy sao? Thần Phong hỏi, Hoang Sơn Giã Linh muốn cái gì điểm tích lũy? Nếu như ngươi muốn đi, vừa vặn chúng ta cũng muốn đi nơi đó đi dạo, ngươi đi theo cùng nhau tới đi. Sư huynh khoát tay áo, ra hiệu Tần Phong theo sau lưng. Đa tạ hai vị sư huynh. Tần Phong trong lòng vui mừng, hắn cũng không cho là mình có thể ở Ngộ Kiếm Nhai có thu hoạch, nhưng mà có thể lãnh hội kiếm thần lưu xuống vết kiếm, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Chính như hai vị kiếm công phong sư huynh nói, Ngộ Kiếm Nhai đúng là một chỗ hoang sơn dã lĩnh. Ngộ Kiếm Nhai là một đạo cao ngàn trượng dốc đứng vách núi, trùi lủi, không nhìn thấy bất luận cái gì thảm thực vật. Xa xa nhìn tới, có thể rõ ràng nhìn thấy trong vách đá đoạn có 9 đạo răng khắp nơi khe đá. Sư huynh giới thiệu, chính là trong truyền thuyết Lý Tổ Sư lưu xuống 9 đạo vết kiếm. Thần Phong lập tức có một loại cảm giác bị lừa gạt. Vách đá bên trên tự nhiên hình thành 9 đạo khe đá, vậy mà có thể gò ép phụ sẽ thành Lý Tổ Sư Vấn Thiên Cửu Kiếm, ai có thể từ khe đá bên trên ngộ ra kiếm pháp, cũng là một kiện chuyện lạ. Nhưng mà, Tần Phong vừa mới đi đến Ngộ Kiếm Nhai phía dưới liền cảm thụ đến vô số đạo lăng liệt kiếm ý đập vào mặt mà tới, làn da giống như kim châm đồng dạng ẩn ẩn đau nhức. Ngộ Kiếm Nhai phía dưới vách đá bên trên có lưu lại vô số đạo vết kiếm, kiếm ý bắt đầu từ những này vết kiếm bên trong tản mát ra tới. Tần Phong trong lòng vui mừng, Lý Tổ Sư lưu xuống 9 đạo vết kiếm mặc dù là giả, nhưng mà ngàn năm tới Vấn Kiếm Tông phong chủ trưởng lao ở đây ngộ kiếm, bắt trước Lý Tổ Sư ở Ngộ Kiếm Nhai bên trên lưu xuống vết kiếm tức thì thật. Những này vết kiếm ẩn chứa nồng liệt kiếm ý, có lẽ thật có ngộ tính tuyệt hảo đệ tử từ vết kiếm bên trên ngộ ra kiếm pháp tới. Có điều, Ngộ Kiếm Nhai phía dưới vết chân rải rác, ngoại trừ Tần Phong bên ngoài, chỉ có 2-3 cái đệ tử. Như vậy có thể thấy được, nghĩ muốn từ vết kiếm bên trên ngộ ra kiếm pháp, độ khó cực cao. Bọn hắn tình nguyện tốn hao một chút thời gian đi kiếm lấy điểm tích lũy, đến Vạn Kiếm Lâu lật xem kiếm phổ, cũng không muốn đem thời gian lãng phí đến ngộ kiếm cái này hư vô mở mịt sự tình bên trên. Hỗn độn, những này kiếm ý ngươi có thể nuốt mất, ở hỗn độn không gian bên trong phục hồi như cũ thành kiếm pháp sao? Tần Phong đi đến một đạo vết kiếm trước, cảm thụ đến vết kiếm bên trên mãnh liệt kiếm ý, thấp giọng hỏi nói. Những này kiếm ý còn chưa đủ nồng liệt, hơn nữa hơi lộ ra lộn xộn. Ta thử nhìn một chút. Hỗn độn hiện ra thân hình, trương mở miệng rộng, đem vách tường bên trên một đạo kiếm ý há miệng nuốt xuống. Chương 70, Hỏa Thụ Ngân Hoa Bất Dạ Thiên. Xoạt xoạt xoạt. Hỗn độn không gian bên trong nhiều ra một đạo chân dung. Một cái khuôn mặt mơ hồ nam tử áo bào xanh, đang ánh trăng phía dưới mua kiếm, kiếm thế lăng liệt, ẩn ẩn có tiếng sấm nổ mạnh. Nhân giai nhị phẩm kiếm pháp. Tần Phong trong lòng vui mừng, cảm thụ đến bộ kiếm pháp kia uy lực vô tận. Nhưng mà, kiếm pháp thi triển đến mấu chốt chỗ, chân dung lại im bặt mà dừng, biến thành mặt khác một tên tử bào lão giả, cầm trong tay hai thanh kiếm, thi triển một bộ nhân giai tứ phẩm kiếm pháp. Không được, nơi này kiếm ý quá lộn xộn, bị cái khác kiếm ý can thiệp. Ta không cách nào hoàn toàn phục hồi như cũ. Hỗn độn thở dài một tiếng, mười phần bất đắc dĩ. Không sao, cái này đạo vết kiếm không được, ta lại tìm cái khác vết kiếm. Thần Phong cũng không có nhụ trí, ở Ngộ Kiếm Nhai cẩn thận tìm kiếm. Ngộ Kiếm Nhai bên trên vết kiếm, có mới có cũ. Rất nhiều vết kiếm niên đại xa xưa, lưu xuống kiếm ý đã tiêu tán. Còn có một chút vết kiếm, trung điệp ở cùng nhau, kiếm ý lẫn nhau can thiệp, hỗn độn phục hồi như cũ ra chân dung mười phần lộn xộn. Dòng dã tìm hai canh giờ, Tần Phong mới ở Ngộ Kiếm Nhai nơi hẻo lánh, tìm tới một đạo độc lập vết kiếm. Lưu xuống vết kiếm này kiếm tu, hiển nhiên mười phần cao ngạo, không thích cùng người khác làm bạn, mới sẽ một mình lưu xuống vết kiếm, để hậu nhân tưởng niệm. Tần Phong mừng rỡ trong lòng, để hỗn độn đem vết kiếm bên trên kiếm ý một ngụm nuốt xuống. Ông, một cái thanh niên một mặt cao ngạo lạnh lùng, cầm trong tay trường kiếm, thi triển ra một bộ lăng lệ kiếm pháp. Đáng tiếc, chỉ có nhân giai ngũ phẩm. Tần Phong hơi có chút thất vọng, lưu xuống vết kiếm người, mặc dù cao ngạo, nhưng mà tài hoa có hạn, chỉ có thể lưu xuống nhân giai ngũ phẩm kiếm pháp. Cái này đạo vết kiếm nếu không phải lưu ở hoang vắng chi chỗ, kiếm ý sớm đã bị che đậy. Tiền bối, đà tạ ngươi. Tuy nói nhân giai ngũ phẩm kiếm pháp phẩm cấp hơi thấp, nhưng mà không công thu hoạch được, Tần Phong đối với lưu xuống vết kiếm người, vẫn là mười phần cảm kích. Tần Phong tìm được phương pháp, chuyên môn đi tìm hoang vắng địa phương, hy vọng có thể tìm tới độc lập vết kiếm. Thế nhưng, Nộ Kiếm Nhai hầu như bị vết kiếm tràn ngập, muốn tìm được độc lập vết kiếm cũng không dễ dàng. Lại hao tốn hai canh giờ, sắc trời đã tối, Tần Phong lại tìm đến hai bộ nhân giai ngũ phẩm kiếm pháp. Nhân giai ngũ phẩm kiếm pháp mặc dù có thể dùng tới tu luyện hỗn độn vạn kiếm quyết đệ nhị trọng, nhưng uy lực đều ở vạn kiếm xuyên tâm phía dưới. Ta cần mạnh hơn kiếm pháp. Thần Phong một mực tìm ra nửa đêm, vẫn là không thu hoạch được gì. Có thể tìm tới ba bộ nhân giai ngũ phẩm kiếm pháp, đã kiếm được. Thần Phong trong lòng tự an ủi mình, chuẩn bị rời khỏi Ngộ Kiếm Nhai, đi về nghỉ. Nhưng vào lúc này, Thần Phong đỗng nhiên cảm giác được phía trước vách đá bên trên truyền tới một đạo hết sức quen thuộc kiếm ý. Đây là phụ thân kiếm ý. Tần Phong đã từng ở tinh thần kiếm bên trên cảm thụ qua Tần Trúc lưu xuống kiếm ý, đồng thời từ phía trên học xong một bộ nhân giai thất phẩm kiếm pháp tinh thần kiếp, đối với phụ thân kiếm ý hết sức quen thuộc. Tần Phong nhanh chạy bộ đi qua, ở một đống dây leo đằng sau phát hiện một đạo giống như đại thụ trạc cây răng khắp nơi cháy đen vết kiếm. Vết kiếm đập vào mặt mà tới cường đại kiếm ý, đem xung quanh kiếm ý hoàn toàn che đậy, để Tần Phong hô hấp đều là trì trệ. Ở Ngộ Kiếm Nhai tìm kiếm mấy cái canh giờ, Tần Phong vẫn là lần thứ nhất cảm thụ đến như vậy cường đại kiếm ý. Đúng là phụ thân lưu xuống kiếm ý. Tần Phong nuốt ve vách đá bên trên cháy đen vết kiếm, hốc mắt không khỏi ướt át. Không cần phải mượn hỗn độn, Tần Phong cũng có thể rõ ràng cảm thụ đến, vết kiếm bên trong ẩn chứa cái kia đánh đâu thắng đó ngạo nghệ chi ý. Hỗn độn Tần Phong thấp giọng nói, để ta xem một chút phụ thân lưu xuống kiếm pháp. Hô. Hỗn độn sớm đã vội vã không kịp đợi, đem cháy đen vết kiếm bên trên kiếm ý nuốt xuống. Đen nhánh hỗn độn không gian bên trong, Tần Trúc thân ảnh chậm rãi hiện ra tới. Hắn so diễn luyện tinh thần kiếp thời điểm lớn tuổi mấy tuổi, mang trên mặt nụ cười, nhìn xem Tần Phong. Vâng! Tần Trúc kiếm trong tay bỗng nhiên toát ra rào rạt liệt diễm, cả người cũng bị hỏa diễm bao khỏa, một thanh kiếm giống như hỏa long, uy mãnh không gì sánh được. Hỏa long uốn lượn quanh quẩn, cuối cùng vậy mà hóa thành một gốc đốt hỏa diễm thiêu đốt đại thụ, ngọn cây hỏa diễm lập lòe ngân sắc quang mang. Cuối cùng, hỏa diễm đại thụ toàn bộ bạo tán ra tới, vô số ngân sắc hỏa hoa tứ tán, giống như tinh thần đồng dạng vẫn lạc. Tại mặt đất bên trên lưu xuống vô số cháy đen vết tích. Đây chẳng lẽ là... Tần Phong cả người đều kinh ngạc đến ngây người, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Đây là phụ thân thành danh kiếm pháp. Hỏa thuộc tính địa giai cửu phẩm kiếm pháp Hỏa Thụ Ngân Hoa Bất Dạ Thiên. Cùng tinh thần kiếp khác biệt, bộ này Hỏa Thụ Ngân Hoa Bất Dạ Thiên cũng không phải là Tần Trúc tự sáng tạo, mà là một lần kỳ ngộ, ngẫu nhiên bên trong học được. Bởi vậy bộ kiếm pháp kia cũng không có lưu xuống kiếm phổ, Tần Trúc bị Lý Liệt hại chết về sau, liền triệt để thất truyền. Tần Phong cũng không nghĩ tới, phụ thân thành danh kiếm pháp vậy mà có thể thông qua loại hình thức này truyền đến trong tay của mình. Thứ nơi sâu xa tự có thiên ý. Phụ thân, ngài vẫn còn yên lặng thủ hộ lấy ta. Ta nhất định sẽ không phụ lòng ngài. Nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Tần Phong ở cây trạng vết kiếm trước quỳ xuống dập đầu ba cái, quay người rời khỏi Ngộ Kiếm Nhai. Mấy ngày kế tiếp, Tần Phong ngoại trừ công việc thường ngày bên ngoài, thời gian khác đều đắm chìm ở hỗn độn không gian bên trong. Quan sát địa giai cửu phẩm kiếm pháp Hỏa Thụ Ngân Hoa Bất Dạ Thiên. Bộ này uy lực kiếm pháp cực kỳ kinh người, tu luyện độ khó cũng cực cao. Người tu luyện nhất định phải có hỏa thuộc tính thể chất, hoặc có được một thanh hỏa thuộc tính kiếm, mới có khả năng tu luyện thành công. Tần Phong mặc dù không có hỏa thuộc tính thể chất, nhưng mà hắn hỏa tuyệt kiếm là một thanh hỏa thuộc tinh kiếm, miễn cưỡng có thể tu luyện, chỉ là tiến cảnh 10 phần chậm chạp. Tần Phong cũng không gấp gáp, đây là phụ thân lưu xuống kiếm pháp, không quản độ khó lại đại, hắn cũng nhất định phải tu luyện thành công. Vụ, vụ, vụ anh. Trong nham động, Tần Phong diễn luyện kiếm pháp, trước hai kiếm đều bình thường không có gì lạ, kiếm thứ ba sử dụng ra, thân kiếm bên trên bỗng nhiên thiêu đốt lên hỏa diễm. Mặc dù hỏa diễm còn 10 phần yếu ớt, Tần Phong lại mừng rỡ như điên. Ý vị này hỏa thụ ngân hoa bất dạ thiên rốt cuộc vừa tìm thấy đường. Tần Phong kiếm đạo cảnh giới cũng rất nhiều tiến bộ, đạt tới hợp nhất cảnh đỉnh phong, có thể được xưng là nửa bước kiếm sư, khoảng cách kiếm đạo nhị trọng thiên chỉ có khoảng cách nửa bước. Trong nháy mắt, Tần Phong tiến nhập Vấn Kiếm Tông đã một tháng. Một ngày này, Tần Phong đang phân lấy khoáng thạch, Lưu Chấp Sự thản nhiên đi qua tới, trên mặt nụ cười nói, Tần Phong, tháng này biểu hiện của ngươi không tệ, ta rất hài lòng. Để ngươi một mực ở phân lấy khoáng thạch, đích thực nhân tài không được trọng dụng. Ngươi tới phụ trách đúc kiếm. Đúc kiếm. Tần Phong run lên trong lòng, mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng hướng Lưu Chấp Sự tỏ lòng cảm ơn. Đúc kiếm phong công việc thường ngày có rất nhiều, phân lấy khoáng thạch thù lao thấp nhất, một ngày nhiều nhất chỉ có 100 tông môn điểm tích lũy, coi như Tần Phong hoàn thành 2 phần, cũng chỉ có 200 điểm tích lũy. Mà đúc kiếm tức thì thù lao cao nhất, một ngày ít nhất là 1000 tông môn điểm tích lũy. Hơn nữa mỗi rèn đúc ra một thanh kiếm, dựa theo phẩm cấp khác biệt, nộp lên cho tông môn, có thể đổi đại lượng điểm tích lũy. Không hề nghi ngờ, đúc kiếm là một cái công việc béo bở. Tiểu tử này bằng cái gì? Hôm nay phân lấy khoáng thạch, ngày mai liền đúc kiếm, ở giữa kém cũng quá là nhiều đi. Nói ít một chút, đừng để Tần Phong nghe được. Hắn hiện tại tiến vào phòng đúc kiếm, địa vị như trước kia khác biệt. Hừ, tiến vào phòng đúc kiếm thì lại làm sao, còn không phải cho các sư huynh quạt lửa. Huống chi, lấy Lưu Chấp Sự tính tình, nói không chừng ngày mai đem hắn đuổi ra phòng đúc kiếm. Nhìn thấy Tần Phong đi theo Lưu Chấp Sự tiến nhập phòng đúc kiếm, các sư huynh ánh mắt bên trong đều lộ ra nồng đậm ghen tị. Tần Phong, ngươi mới đến, đối với đúc kiếm phong đúc kiếm trình tự làm việc không hiểu rõ lắm, ngươi trước ở bên cạnh xem mấy ngày, cho các sư huynh đánh một chút hành động. Lưu Chấp Sự dặn dò sau này, liền chắp tay sau lưng đi. Chương 71, làm khó dễ. Tiểu tử ngươi chính là Tần Phong. Lưu Chấp Sự vừa đi, phong đúc kiếm các sư huynh liền vây quanh qua tới, sắc mặt bất thiện. Các vị sư huynh tốt. Tần Phong chắp tay, sắc mặt lạnh nhạt. Tần Phong, sư huynh ta muốn đúc kiếm, ngươi qua đến cho ta thao túng bếp lò. Một tên hai tay để trần dâu quay nón đại hán quát nói. Tuân mệnh, đại sư huynh. Tần Phong quen biết cái này tên dâu quay nón đại hán, tên là Tô Tinh. Hắn vào Vấn Kiếm Tông đã 7 năm, kiếm đạo thiên phú đồng dạng chậm chạp không có tiến nhập nội môn, nhưng mà làm người hào phóng, nhân duyên không tệ, bị đúc kiếm phong các đệ tử xưng là đại sư huynh. Bởi vì trương lỗi sự tình, Tô Tinh đối với Tần Phong 10 phần bất mãn, để hắn qua tới thao túng bếp lò, cũng là vì sai xử hắn, cố ý làm khó dễ một phen. Hắc hắc, để một cái mới tới đi điều khiển bếp lò. Đại sư huynh ngươi được làm đấy. Đợi một chút có trò hay xem rồi. Cái khác các sư huynh nhìn xem Tần Phong, đều là một mặt cười thầm. Ta muốn rèn đúc một thanh nhân giai lục phẩm kiếm, vật liệu chân quý, ngươi cho ta thật tốt thao túng nhiệt độ. Tô Tinh đi đến trước lò lửa, các loại kim loại vật liệu đã chuẩn bị tề, một mặt ngưng trọng. Ừm. Tần Phong nhẹ gật đầu, đi đến bên cạnh lò lửa, phát hiện Vấn Kiếm Tông sử dụng bếp lò tên là Huyền Phong Lô, cùng Tần gia Huyền Long Địa Hỏa Lô 10 phần tương tự, nhưng muốn tinh xảo không ít, xem ra thao túng độ khó cũng không cao. Hô. Ngọn lửa sáng lên, từng chút lan tràn, cuối cùng hóa thành rào rạt liệt diễm, toàn bộ bếp lò bắt đầu ông ông tác hưởng. Cái này hỏa, ẩn chứa linh khí. Tần Phong lập tức từ hỏa diễm bên trong cảm giác ra không tầm thường chi chỗ, đúc kiếm phong đúc kiếm chi hỏa dĩ nhiên là linh hỏa. Linh hỏa cùng địa hỏa khác biệt, có được một chút linh tính, điều khiển độ khó cao hơn. Mượn nhờ cái này linh hỏa, có lẽ ta có thể đem hỏa tuyệt kiếm tôi luyện đến địa giai. Tần Phong tâm tình kích động mà khẩn trương. Oanh oanh oanh. Đốt. Khống hỏa vốn là nhất phức tạp hoàn tiết, liền xem như thuần thục lao thủ, cũng chưa chắc có thể đem hỏa diễm nhiệt độ khống chế tốt. Tần Phong lần thứ nhất tiếp xúc Huyền Phong Lô, thao tác cũng không thuần thục, huống chi hắn trưởng khống vẫn là linh hỏa. Trong chớp mắt, ngọn lửa bay nhảy, nhiệt độ chợt cao chợt thấp, đã ở mất khống chế bên mờ. Đồ ngu. Ngươi đến cùng được hay không? Đơn giản như vậy công việc cũng làm không được. Tô Tinh bộ mặt tức giận, chửi ầm lên, nhưng trong lòng là cười thầm. Đại sư này huynh. Cố ý để ta cái này người mới vào nghề tới khống hỏa, chờ chút hắn đúc kiếm thất bại, liền đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên ta trên thân, muốn đem ta đuổi ra phòng đúc kiếm. Thần Phong trong lòng run lên, lập tức tất cả hiểu rõ. Hỗn độn, ngươi không phải đạt được một bộ phận thương huyền hỏa linh năng lực, có thể thao túng hỏa diễm sao? Mau giúp ta một thanh. Thần Phong vội vàng hướng Hỗn Độn xin giúp đỡ. Việc rất nhỏ. Hỗn Độn cái bóng từ Hỏa Tuyệt kiếm bên trong bay ra, tiến vào Huyền Phong lô bên trong. Hỏa diễm nhiệt độ rất nhanh ổn định xuống. Vậy mà khống chế được. Tiểu tử này trước kia tiếp xúc qua Huyền Phong lô, khống chế qua linh hỏa. Tô Tinh trong lòng ngấm ngầm chấn kinh. Thần Phong, bếp lò nhiệt độ cao một chút, nhiệt độ thấp một chút. Tô Tinh một lòng làm khó dễ Tần Phong, không ngừng để hắn điều chỉnh nhiệt độ, muốn để hắn khống hỏa thất bại. Nhưng mà, Tần Phong đã chậm rãi quen thuộc Huyền Phong lô thao tác, lại tăng thêm Hỗn Độn trợ giúp, đem hỏa diễm khống chế đến rượu chi đỉnh cao tình trạng, vô luận Tô Tinh như thế nào làm khó dễ, hắn đều có thể hoàn mỹ làm được. Làm sao có thể? Tô Tinh cả người đều sa vào đến trong lúc khiếp sợ, nhất thời thất thần, tay run lên, dùng sai một loại vật liệu, đem Thiên Thanh Thiết dùng thành tinh văn cương. Vụ. Nguyên bản đã ẩn ẩn phóng ra quang mang kiếm phôi, đột nhiên phai nhạt xuống. Đúc kiếm quá trình, 10 phần tinh tế, không thể có nửa điểm bất chắc, ngay cả hỏa diễm nhiệt độ cũng không thể có một xu một hào sai lầm, chớ nói chi là dùng sai một loại vật liệu. Một bước đi sai, toàn bộ đều thua. Tô Tinh nhìn xem trong tay mất đi ánh sáng tựa như một khối phế thiết kiếm phôi, sắc mặt không gì sánh được khó coi. A, đại sư huynh đúc kiếm thất bại. Thế nào sẽ, có điều là nhân giai lục phẩm thiên thanh kiếm. Đại sư huynh những năm này chế tạo nói ít cũng có trên trăm thanh, sớm liền quen việc dễ làm sao có thể thất bại. Đúng vậy. Đại sư huynh không thể nào thất bại, nhất định là nguyên nhân khác. Ta xem, là cái này mới tới tiểu tử Tần Phong, trưởng khống không tốt hỏa diễm nhiệt độ, mới đưa đến đại sư huynh thất bại đi. Xung quanh các sư huynh sớm liền cùng Tô Tinh thông đồng tốt, nhìn thấy Tô Tinh đúc kiếm thất bại, lập tức liền vây quanh qua tới. Bọn hắn cũng không biết, Tần Phong khống hỏa hoàn toàn không có phạm sai lầm. Đại sư huynh hoàn toàn là bởi vì chính mình nguyên nhân, mới đưa đến đúc kiếm thất bại. Bởi vậy vẫn là dựa theo trước đó đã nói xong, đem trách nhiệm hướng Tần Phong trên thân đẩy. Ừm. Mọi người nói không sai. Chỉ là một thanh nhân giai lục phẩm kiếm, ta làm sao có thể thất bại. Đều là tiểu tử này không tốt. Tô Tinh lúc này cũng lấy lại tinh thần tới, vội vã theo âm thanh lùa theo, đem đúc kiếm thất bại trách nhiệm đẩy lên Tần Phong trên thân. Thực ra, đối với Tô Tinh tới nói, có phải hay không Tần Phong nổi cũng không đáng kể. Quan trọng là, hắn là đại sư huynh không thể ném khỏi đầy cái mặt. Bởi vậy, cái này nồi là Tần Phong, hắn đến cóng. Không phải Tần Phong, hắn còn phải cóng. Tần Phong một mặt băng lãnh, nhìn Tô Tinh một nhãn, ánh mắt lại từ cái này nhóm các sư huynh trên mặt đảo qua, nhẹ nhàng cắn môi, cũng không có lên tiếng cãi lại. Ầm ĩ cái gì thế? Lưu chấp sự nghe được tiếng ồn ào, sắc mặt tâm trầm, đi vào phòng đúc kiếm. Chấp sự đại nhân. Chấp sự. Các sư huynh nhìn thấy Lưu chấp sự. Liền giống như là mèo gặp con chuột, vội vã thối lui đến một bên, nhường ra một con đường. Chấp sự đại nhân, ta để tiểu tử này giúp ta trợ thủ, điều khiển bếp lò, hắn đáp ứng thật tốt, kết quả không có bản lĩnh này, dẫn đến ta rèn đúc thiên thanh kiếm thất bại. Tô Tinh vội vàng nói ra, ngươi có phải hay không đầu góc bị lửa đá? Lưu chấp sự tức dựng râu trứng mắt, đối với Tô Tinh chửi ầm lên, Tần Phong vừa tới, ngươi liền để hắn thao túng Huyền Phong Lô. Huyền Phong Lô là hắn một cái tân thủ có thể trưởng không sao? Lãng phí một cách vô ích nhiều tài liệu như vậy, còn tự xưng đại sư huynh. Ta xem ngươi là đại con lừa ngốc mới đúng. Thật sự là tức chết ta rồi. Lưu chấp sự từ trước tới nay keo kiệt, nhất không nhìn nổi các đệ tử lãng phí vật liệu, hắn nhìn xem đã thành phế thiết thiên thanh kiếm, than thở, tức giận đến thân thể đều đang run rẩy. Chấp sự đại nhân, việc đã đến nước này, dù sao cũng không có bổ cứu đường sống. Ta mặc dù có chỗ không đúng, nhưng tiểu tử này khống hỏa thất bại, có trực tiếp trách nhiệm. Ngài xem việc này làm thế nào đi. Tô Tinh nói. Dựa theo giá gốc bồi thường. Những tài liệu này giá trị 3 vạn tông môn điểm tích lũy, Tô Tinh 3 Tần Phong 7. Lưu chấp sự ngẩng đầu, lạnh lùng nói. 9.000 điểm tích lũy đúng không? Tô Tinh xuất ra 9.000 tông môn điểm tích lũy, hắn cũng nhận không nổi có chút đau lòng, nhưng mà hắn nhập môn đã 7 năm, tồn xuống không ít điểm tích lũy, ngược lại cũng không đến nỗi thương cân động cốt. Hừ hừ, tiểu tử này vừa nhập môn, liền muốn xuất ra 2.000.000 điểm tích lũy. Cái này xuống muốn hắn mệnh. Tô Tinh nhìn xem Tần Phong, cười lạnh, trong lòng mười phần khoái ý. Chấp sự đại nhân, ta có một điều thỉnh cầu. Tần Phong đống nhiên nói ra. Chương 72, Tinh Văn Kiếm. Tần Phong, nếu như ngươi không bỏ ra nổi tới nhiều như vậy điểm tích lũy, ta có thể giúp ngươi trước đệm ra tới, lại từ ngươi thường ngày điểm tích lũy bên trong chậm rãi cắt xén. Lưu chấp sự nhìn xem Tần Phong, trong lòng có chút thất vọng. Lưu chấp sự vốn là thẳng nhìn kỹ Tần Phong, cho là hắn có đúc kiếm thiên phú. Mới đưa Tần Phong đặc biệt tăng lên tới phòng đúc kiếm, tiến hành đúc kiếm công việc. Nhưng mà Tần Phong lập tức liền xuất hiện trọng đại sai lầm, báo hỏng một thanh nhân giai lục phẩm kiếm, cái này để Lưu chấp sự trên mặt nóng bỏng, giống như là bị người hung hăng đánh một bàn tay, cảm thấy 10 phần thật mất mặt. Tông môn điểm tích lũy, ta còn có một chút. Tần Phong mỉm cười, đem thanh đồng bài lấy ra tới thả ở cái bàn bên trên, chậm chậm nói, chấp sự đại nhân, có thể hay không để ta thử một chút đúc lại trôi này thiên thanh kiếm, xem một chút có thể hay không có vãn hồi chỗ trống. Nghe được Tần Phong, tại chỗ các sư huynh lập tức bạo phát ra một trận hư thanh, nhao nhao trên mặt lộ ra cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đều đã báo phê kiếm, làm sao có thể còn có thể đúc lại? Ngươi đến cùng biết hay không đúc kiếm a? Có phải hay không chưa tỉnh ngủ? Tần Phong, ngươi đây là đang vũ nhục chấp sự đại nhân trí thông minh. Tại chỗ tất cả sư huynh đều mở miệng niệm ai, cảm thấy Tần Phong mà nói là thiên phương dạ đàm. Tần Phong, cần gì đâu? Đúc lại đã báo phê kiếm, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Ngươi cần gì tự rước lấy nhục đâu? Lưu chấp sự nhìn Tần Phong một nhãn, thần sắc kinh ngạc. Mời chấp sự đại nhân đáp ứng, ta nhìn những này quý giá vật liệu không công lãng phí, cảm thấy 10 phần đau lòng. Tần Phong không người nói. Tần Phong câu nói này, một chút liền nói đến Lưu chấp sự tâm khảm bên trong. Thực ra, bất luận cái gì một cái đúc kiếm sư trưởng thành, đều kèm theo không ngừng thất bại. Không có thất bại, liền không thành công. Lưu chấp sự chỉ là đau lòng những tài liệu này, hắn nhẹ gật đầu, nói, Tần Phong, ngươi cứ việc thử một chút đi. Đa tạ chấp sự đại nhân. Tần Phong trên mặt lộ ra nụ cười, đối với Lưu chấp sự không người tỏ lòng cảm ơn, sau đó đi đến trước lò lửa, đem báo phế thiên thanh kiếm cầm lên, trong đầu suy tư đúc lại phương pháp. Thiên thanh kiếm chủ yếu vật liệu là thiên thanh thiết. Thiên thanh thiết có được truyền nguyên khí đặc tính, nhưng mà độ cứng không đủ, rất dễ dàng bẻ gãy. Bởi vậy cần gia nhập số lượng vừa phải tinh văn cương, tới để thăng thiên thanh kiếm chỉnh thể độ cứng. Sự thật bên trên, tinh văn cương giá cả vẫn còn thiên thanh thiết bên trên. Tô Tinh nhất thời sai lầm, đem thiên thanh thiết cầm nhầm thành tinh văn cương dung luyện đến trong thân kiếm, như thế biện pháp duy nhất, chính là đem nó đúc lại trưởng thành giai ngũ phẩm tinh văn kiếm. Tinh văn kiếm đi là trí cương đến lợi con đường, mạch suy nghĩ cùng thiên thanh kiếm một trời một vực. Kiếm phôi bên trong còn xen lẫn mấy loại tinh văn kiếm không cần kim loại, đều cần thông qua dung luyện, lặp đi lặp lại đánh đem nó để luyện ra tới. Nếu như để luyện không triệt để, rèn đúc ra tinh văn kiếm dở dở ương ương, cường độ không đạt tiêu chuẩn, rèn đúc liền thất bại. Nói ngắn gọn, nghĩ muốn đem thiên thanh kiếm rèn đúc thành tinh văn kiếm, độ khó cực cao. Coi như Lưu chấp sự cũng không có niềm tin quá lớn, hắn càng không tin tưởng Tần Phong có thể làm được. Có điều, Tần Phong đoạn thời gian gần nhất ở hỗn độn không gian bên trong không ngừng quan sát ngũ tuyệt kiếm đế đúc kiếm chẳng cảnh, học được không ít sớm đã thất truyền đúc kiếm phương pháp, lại tăng thêm hỗn độn hỗ trợ thao túng hỏa diễm nhiệt độ. Tần Phong tính ra rèn đúc tỷ lệ thành công ít nhất cũng có 7 thành. Tần Phong rất nhanh liền chuẩn bị hoàn tất, trong đầu miêu tả ra cơ bản bản thiết kế, bắt đầu mạnh tay đúc thiên thanh kiếm. Tần Phong sắc mặt trầm tĩnh, từng đạo chỉnh tự làm việc đâu vào đấy, giống như nước chảy mây trôi đồng dạng trôi chảy. Đặc biệt là Tần Phong đối với Huyền Phong Lô Trường Khống, nhiệt độ không chút nào kém, bất luận cái gì một đám ngọn lửa đều trong lòng bàn tay của hắn. Thấy cảnh này, đám người mặt đều là lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Hoàn mỹ. Lưu chấp sự ánh mắt tỏa sáng, ánh mắt một mực tiếp cận Tần Phong mỗi một đạo trình tự làm việc, sắc mặt càng ngày càng chấn kinh. Tần Phong khống hỏa trình độ như vậy độ cao, Tô Tinh nói dối tự nhiên tự sụp đổ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thần sắc sợ hãi, hắn đã đoán được. Chờ chút bản thân nhất định sẽ bị Lưu chấp sự răn dạy trách phạt. Dòng dã hai canh giờ đi qua. Kèm theo cuối cùng một đạo chú ý âm, Tần Phong thở ra một hơi thật dài, cả người gân mệt kiệt lực, kém chút ngồi liệt trên mặt đất bên trên. Thành công. Tần Phong mười phần mỏi mệt, nhưng nhìn đến thiết chiên bên trên lập lòe quang mang tinh văn kiếm, trên mặt lộ ra một bôi nụ cười. Thật sự thành công. Lưu chấp sự đã vội vã không kịp đợi, đi đến thiết chiên trước, đem tinh văn kiếm cầm lên, ngón tay một gảy. Phát ra ông ông long ngâm đồng dạng tiếng kiếm reo. Chỉ là nghe được kiếm này tiếng kêu, Lưu chấp sự liền xác định, Tần Phong đúc lại ra tinh văn kiếm, quy cách bên trên viễn siêu đồng dạng tinh văn kiếm, xứng đến bên trên là tinh phẩm. Cái này gọi Tần Phong đệ tử mới thật là lợi hại. Đem thiên thanh kiếm đúc lại thành tinh văn kiếm, phẩm cấp còn để thăng nhất đẳng, quả thực là không thể tưởng tượng. Khó trách Lưu chấp sự đối với Tần Phong coi trọng như thế, nguyên lai hắn là có bản lĩnh thật sự. Sư huynh từng cái mặt lộ chấn kinh chi sắc. Ánh mắt bất khả tư nghị nhìn chăm chú Tần Phong, nhận không nổi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chấp sự đại nhân, trôi này tinh văn kiếm nên có thể triệt tiêu lỗi lầm của ta đi. Tần Phong nhàn nhạt nói. Ha ha, ngươi nơi nào có sai lầm? Không những không sai, trái lại có công. Ngươi rèn đúc ra nhân giai ngũ phẩm tinh văn kiếm một thanh, ban thưởng 1 vạn điểm tích lũy. Lưu chấp sự vớt ve tinh văn kiếm chân bóng thân kiếm, cười đến không ngậm miệng được. Đa tạ chấp sự đại nhân. Tần Phong trong lòng vui mừng. Rèn đúc ra một thanh kiếm, vậy mà có thể thu được 1 vạn điểm tích lũy ban thưởng, bản thân vất vả không có uổng phí. Chấp sự đại nhân, Thiên Thanh kiếm thành tinh văn kiếm, vật liệu không có lãng phí, ta có phải hay không cũng không cần bị phạt rồi. Tô Tinh thấp giọng hỏi nói. Đánh giám. Một mã quy một mã. Thần Phong rèn đúc ra tinh văn kiếm, có quan hệ gì tới ngươi? Phạt ngươi 9.000 điểm tích lũy, đã là tiện nghi ngươi. Ngươi đến cảm tạ Thần Phong, nếu như không phải hắn, Thiên Thanh kiếm 30.000 điểm tích lũy, ngươi đến một người gánh vác. Lưu chấp sự quay đầu nhìn về phía Tô Tinh, một mặt nụ cười lập tức thu lại lên, chửi ầm lên, nước bọt phun ra Tô Tinh một mặt. Vâng, vâng, vâng. Tô Tinh không dám nói tiếp, vội vã cười làm lành. Còn có. Ngươi nhập môn 7 năm, còn như vậy phập phồng không yên, ngay cả một thanh Thiên Thanh kiếm đều sẽ thất bại. Ngươi về sau liền cho Tần Phong trợ thủ, cùng hắn học tập như thế nào đúc kiếm. Lưu chấp sự lại nói. A, ta đường đường đại sư huynh, cùng hắn một cái đệ tử mới học. Tô Tinh mặt đều tái rồi. Đọc truyện tại. Ngươi biết cái gì? Ngươi về sau liền biết, ta đây là thương ngươi. Lưu chấp sự nhìn chằm chằm Tô Tinh một nhãn, lại đối Tần Phong lộ ra một cái nụ cười, tâm tình vô cùng tốt, thản nhiên đi ra phòng đúc kiếm. Tô Tinh, ngươi ở đúc kiếm phong bồi ta 7 năm, chậm chạp không cách nào trở thành nội môn đệ tử. Mặc dù ngươi không phải ta thân truyền đệ tử, nhưng người không phải thảo mục, ai có thể vô tình. Tần Phong người này không phải đồ vật trong ao, về sau tất nhiên nhất phi trùng thiên. Ta để ngươi cùng hắn học tập đúc kiếm, là cho ngươi một cơ duyên to lớn, liền xem ngươi có thể hay không nắm chắc. Lưu chấp sự đi đến bên vách núi, nhìn phía dưới địa hỏa thăng nhảy, một luồng khói xanh lượn lờ lên không, khóe miệng hiện ra một bôi nụ cười. Chương 73, liếm liền xong việc. Tần Phong kiếm đạo cảnh giới đã đến hợp nhất cảnh đỉnh phong, bởi vì hắn kiếm hồn hỗn độn không tầm thường, bởi vậy cũng không cần cùng cái khác kiếm tu đồng dạng, trải qua thức tỉnh kiếm hồn thống khổ bình cảnh kỳ. Tần Phong chỉ cần đem trong cơ thể nguyên khí ổn dưỡng tới trình độ nhất định, tự nhiên liền có thể tiến nhập kiếm đạo nhị trọng thiên. Vấn đề là, ổn dưỡng nguyên khí không thể nào một lần là xong, nhất định phải xuống mài nước công phu, mỗi một ngày đều muốn chăm chỉ tu luyện, thông qua kiếm đem thiên địa linh khí chuyển hóa làm bản thân nguyên khí. Lúc này, kiếm phẩm cấp liền lộ ra càng trọng yếu, bởi vì kiếm phẩm cấp càng cao, mỗi ngày hấp thu nguyên khí đều sẽ tăng lên gấp bội. Tần Phong quyết định, trước đem Hỏa Tuyệt kiếm đúc lại đến nhân giai tam phẩm, sau đó liền có thể đem hắn phóng tới Huyền Phong lô bên trong, dùng linh hỏa tôi luyện 7-7-49 ngày, dùng hắn phẩm cấp tăng lên tới địa giai. Dựa vào địa giai Hỏa Tuyệt kiếm, Tần Phong dự tính bản thân tiến nhập kiếm đạo nhị trọng thiên, chỉ cần một tháng thời gian. Mấy ngày kế tiếp, Tần Phong trừ ăn cơm ra cùng giấc ngủ, những lúc khác đều là ở phòng đúc kiếm bận rộn, hầu như là không ngủ không nghỉ, làm trọng đúc Hỏa Tuyệt kiếm làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Tô Tinh làm Tần Phong trợ thủ, tự nhiên là không biết ngày đêm ở phòng đúc kiếm bồi tiếp Tần Phong, không ngừng tiêu khổ. Hoa! Đại sư huynh, ngươi mắt đen vòng thế nào nặng như vậy? Sáng sớm, một vị sư huynh đi vào phòng đúc kiếm, nhìn thấy Tô Tinh hốc mắt hám sâu, sắc mặt tái nhợt, đứng ở nơi đó ngủ gà ngủ gật, nhẫn không nổi hỏi. Đừng nói nữa. Tần Phong tiểu tử kia tuyệt đối là cố ý ở chơi ta, hắn đã ở phòng đúc kiếm ở lại 3 ngày 3 đêm không ngủ. Hắn không đi, ta cũng không thể về đi ngủ. Tô Tinh một mặt u hoán, phát ra bực tức. 3 ngày 3 đêm không ngủ. Tần Phong điên rồi đi. Đại sư huynh, ngươi không có hướng Lưu chấp sự báo cáo sao? Chúng ta kiếm tu mặc dù không phải người bình thường, như vậy mệt nhọc xuống dưới, cũng có khả năng đột tử a. Vị sư huynh này lấy làm kinh hãi. Tìm, ta ngày đầu tiên liền đi tìm Lưu chấp sự. Kết quả hắn đem ta hung hăng mắng một trận, nói ta ăn không được khổ, lãng phí đại cơ duyên. Cơ duyên gì? Không phải liền là cho Tần Phong trợ thủ, bị người ta hét tới hét lui, làm chút việc nặng sao? Tô Tinh vẻ mặt cầu xin, khóc không ra nước mắt. Nhưng vào lúc này, Tần Phong thanh âm truyền qua tới, đại sư huynh, qua tới giúp ta một chuyện. Con bà nó, luôn mồm gọi ta là đại sư huynh, quả thực chính là cháu trai sai sự. Tô Tinh đối với Tần Phong loại này phân phó ngựa khí 10 phần phiền chán. Bất quá hắn sợ hai Tần Phong hướng Lưu chấp sự cáo hát trạng, cũng không dám phát thêm bực tức, nhanh chạy bộ đến Tần Phong bên người, mặt đen lên hỏi, sư đệ, lại có chuyện gì? Hao tốn 3 ngày thời gian, công tác chuẩn bị rốt cuộc hoàn thành. Bây giờ chuẩn bị bắt đầu đúc kiếm, đại sư huynh ngươi giúp ta đem những này hỏa tinh khoáng dung luyện một chút. Tần Phong ở trước lò lửa bận rộn, chỉ vào trên đất mấy khối khoáng thạch. Ồ, dung luyện khoáng thạch đối với đúc kiếm sư tới nói là cơ sở nhất công việc, Tô Tinh ở đúc kiếm phong 7 năm. Dung luyện mấy khối khoáng thạch tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Hắn một bên dung luyện hỏa tinh khoáng, còn có thời gian trong lòng buồn bực, Tần Phong rốt cuộc muốn rèn đúc cái gì kiếm, chỉ là công tác chuẩn bị liền muốn 3 ngày. Tần Phong tiến nhập đúc kiếm phong tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn 1 tháng thời gian. Coi như hắn có một khối thanh đồng bài, trên thân nhiều nhất chỉ có 4-5 vạn tông môn điểm tích lũy. Điểm ấy điểm tích lũy nếu như toàn bộ đổi thành tài liệu, nhiều nhất chỉ có thể rèn đúc ra một thanh nhân giai lục phẩm kiếm đi. Tiểu tử này rèn đúc một thanh nhân giai lục phẩm kiếm, liền náo ra tình cảnh lớn như vậy, đoán chừng là muốn ở Lưu Chấp Sự trước mặt biểu hiện. Hắn biểu hiện liền biểu hiện, đừng liên lụy ta à. Tô Tinh trong lòng tạp nham nghĩ lấy, cũng không cho rằng Tần Phong có thể xuất ra cái gì quý giá vật liệu. Nhưng mà, làm Tô Tinh nhìn thấy Tần Phong không biết từ chỗ nào xuất ra một viên màu đỏ thâm xương nhọn, lập tức hít sâu một hơi. Cái này không phải độc giác xích luyện xà xương sao. Tô Tinh sắc mặt đại biến, nhận ra Tần Phong vật trong tay, nghẹn ngào kinh nói. Độc giác xích luyện xà là một loại cực kỳ hiếm thấy hung thú, hơn nữa Tần Phong trong tay cái này viên độc giác hiện ra màu đỏ, hiển nhiên là biến dị qua, càng là hiếm thấy. Nếu như dùng tông môn điểm tích lũy đổi, bảo thủ dự đoán muốn 3-4 vạn điểm tích lũy. Ánh mắt không tệ. Tần Phong quay đầu, tán dương nhìn Tô Tinh một nhãn. Vị đại sư huynh này đúc kiếm tay nghề rất kém, nhưng mà ở đúc kiếm phong thời gian dài như vậy, gặp qua không ít quý giá vật liệu, ánh mắt đáng giá khen ngợi. Độc giác xích luyện xà độc giác, xem ra Tần Phong là muốn rèn đúc xích luyện kiếm, thanh kiếm này chí ít nhân giai ngũ phẩm cất bước. Tô Tinh một mặt chấn kinh. Sau đó, Tần Phong lại từ chỗ nào lấy ra hai đôi đồng dạng lập lòe hồng mang bén nhọn răng nanh. Xích viêm hổ răng, cũng là hỏa thuộc tính. Ta ông trời, loại tài liệu này so độc giác xích luyện xà sừng còn muốn quý giá. Tô Tinh cả người đều sững sờ, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tần Phong một nhãn. Nhưng mà còn không xong, Tần Phong liên tục lấy ra 7-8 loại cùng sừng rắn cùng răng nanh đồng đẳng cấp quý giá vật liệu, dựa theo trật tự thả ở cái bàn bên trên. Hỏa diễm lục đung, hỏa tích dịch hỏa nang, liệt hỏa điểu móng đuốt. Tô Tinh càng ngày càng chấn kinh, cuối cùng đến chết lặng tình trạng. Trên bàn những tài liệu này, bảo thủ dự đoán cũng muốn giá trị 20 vạn tông môn điểm tích lũy. Tô Tinh thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Tần Phong đến cùng từ chỗ nào làm tới nhiều như vậy quý giá vật liệu. Toái Diệp Thành Tần gia. Gia tộc này danh xưng thật sự chưa từng nghe qua. Nên là một cái tiểu gia tộc A. Hơn nữa cái này Tần Phong kiếm trong tay là nhân giai ngũ phẩm, cũng không giống như là thổ hào A. Tô Tinh trăm mối vẫn không có cách giải. Đại sư huynh, hỏa tinh thạch dung luyện tốt sao? Người giúp ta cầm qua tới. Tần Phong phân phó nói. Ồ, dung luyện tốt. Tô Tinh như ở trong ngộng mới tỉnh, liền tranh thủ bên chân một cái thùng sắt để cập qua đi. Trong thùng đựng lấy hổ phách trạng chất lỏng sền sệt, chính là đã nóng chảy hỏa tinh thạch. Tô Tinh còn đang kinh ngạc, Tần Phong chuẩn bị như thế nào đúc kiếm thời điểm, hắn vậy mà đem trên bàn cái kia một đống quý giá vật liệu, một tia ý thức ngược lại tiến trong thùng sắt. Con miệng nó. Tô Tinh lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, hỏa tinh thạch hòa tan về sau, thực ra chính là nóng hởi nham thạch nóng chảy, nhiệt độ cực cao. Những này quý giá vật liệu điểm nóng chảy lại cao hơn, ngược lại tiến nóng hởi nham thạch nóng chảy bên trong, cũng đều trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Trong lúc nhất thời Tô Tinh có một loại nghĩ muốn mắng chửi người xúc động. Gặp qua phá sản, Tô Tinh liền chưa thấy qua Tần Phong phá của như vậy. Giá trị 20 vạn tông môn điểm tích lũy trở lên quý giá vật liệu, tất cả đốt thành bụi. Ngươi muốn cảm thấy tiền phòng tay, ưa thích đốt chơi, cho ta có được hay không? Thiên kiếm đại lục người nghèo nhiều nữa đâu. Thành rồi. Tần Phong cúi đầu nhìn xem hỏa tinh thạch chất lỏng, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Tần Phong rèn đúc hỏa tuyệt kiếm kiếm phôi thời điểm, cũng không có gia nhập quá nhiều hỏa thuộc tính vật liệu. Bởi vậy, hỏa tuyệt kiếm hỏa diễm thuộc tính cũng không rõ rệt. Nhưng mà muốn đem hỏa tuyệt kiếm rèn đúc thành hoàn toàn thể, như thế lớn lượng hỏa thuộc tính vật liệu liền ắt không thể thiếu. May mắn, Tần Phong ở Thương Huyền Bí cảnh bên trong, săn bắn không ít hỏa thuộc tính hung thú, lột lấy rất nhiều quý giá hỏa thuộc tính vật liệu. Nhìn xem hỏa tinh thạch chất lỏng chậm rãi sinh ra biến hóa, từ nguyên bản màu đỏ sậm biến thành tươi đẹp màu đỏ thẫm, đồng thời bước lên bọt khí, có sôi trào dấu hiệu, Tần Phong biết những tài liệu kia bên trong hỏa diễm tinh hoa, tất cả hòa tan đến hỏa tinh thạch trong chất lỏng. Ngũ Tuyệt Kiếm Đế tài hoa quả nhiên là kinh thế hai tục, vậy mà có thể nghĩ ra kinh người như thế đúc kiếm phương pháp. Tần Phong trong lòng thầm than. Tần Phong cái này đúc kiếm phương pháp là từ Ngũ Tuyệt Kiếm Đế nơi đó học được, sớm đã thất truyền, Tô Tinh tự nhiên chưa từng gặp qua. Hắn não loạn liền giống như là trước mắt hỏa tinh thạch chất lỏng. Ở Tô Tinh xem ra, Tần Phong hoàn toàn là ở làm bừa làm càn rỡ, lãng phí vật liệu. Cái kia Tô Tinh có chút nhịn không được, muốn nhắc nhở Tần Phong một chút. Sau đó, Tô Tinh liền thấy Tần Phong một mặt nghiêm túc, từ trong ngực lấy ra một khối màu đỏ sẫm kim loại. Ta ông trời! Tô Tinh rủi rủi con mắt, xác định bản thân không có nhìn lầm, cái mồm mở lớn, đủ có thể nhét vào một viên trứng vịt, trong mắt chừng đến đều nhanh rơi ra. Cả người hắn đều ngốc ở nơi đó, xem Tần Phong ánh mắt, liền giống như là xem một cái quái vật. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết Xích Diễm Thiết Tâm? Tô Tinh tiến đúc kiếm phong 7 năm, chỉ gặp qua Xích Diễm Thiết Tâm một lần. Kia là mấy năm trước Đại Húc Quốc ba đại đỉnh cấp tông môn Vân Kiếm Tông, Danh Kiếm Tông, Hiểu Kiếm Tông, Tam Tông thi đấu. Cuối cùng, Danh Kiếm Tông một vị thiên tài đoạt được thứ nhất, ban thưởng chính là một khối xích diễm thiết tâm. Tô Tinh trong đám người xa xa nhìn một nhãn, nhưng mà xích diễm thiết tâm dáng vẻ lại sâu sâu ấn khắc ở trong đầu của hắn. Nhìn thấy Tần Phong tay nâng lấy xích diễm thiết tâm, Tô Tinh cảm giác được mười phần không chân thực, hung hăng vặn gương mặt của mình một thanh, hắn cho là mình là đang nằm mơ. Khó trách Lưu chấp sự để ta đi theo Tần Phong, nói là có kỳ ngộ. Nguyên lai gia hỏa này là cái thổ hào. Lại có xích diễm thiết tâm loại tài liệu này, cũng không biết hắn là lai lịch gì. Cái gì toái diệp thành Tần gia, cái thân phận này nhất định là giả mạo. Theo ta thấy, hắn 89 phần 10 xuất thân Lạc Kinh hào môn. Nói không chừng là hoàng thân quốc thích. Tô Tinh náo hải bên trong loạn thất bát ao, hắn bắt đầu hoài nghi Tần Phong là giấu giếm thân phận hoàng tử. Sau đó, Tần Phong lại lấy ra một khối xích diễm thiết tâm. Nhất định là hoàng tử. Tô Tinh càng thêm xác định. Sau đó lại là một khối. Liền xem như hoàng tử, có thể xuất ra ba khối xích diễm thiết tâm, cũng quá mức đi. Tô Tinh lần nữa dao động. Một khối lại một khối, Tần Phong dòng dã xuất ra 10 khối xích diễm thiết tâm. Ha ha ha, cái này nhất định là mộng. Ta nhất định là quá mệt mỏi, đang nằm mơ. Mặc dù biết đau, nhưng nhất định là mộng. Tô Tinh hoàn toàn lộn xộn, trong đại nao trống rỗng, triệt để từ bỏ suy nghĩ. Tần Phong đến cùng là thân phận gì, Tô Tinh đã lười nhác đi nghĩ, lười nhác đi đoán. Dù sao, Tần Phong nhất định là cái siêu cấp thổ hào. Tô Tinh quyết định thật nhanh, làm ra một cái quyết định trọng đại, hắn nhất định cần phải nắm chắc lần này cơ hội, thật tốt định bợ Tần Phong. Nghĩ nhiều như vậy làm gì thế? Liếm liền xong việc. Tần Phong rút cọng lông chân đều so với mình eo thô, chỉ cần mình đem Tần Phong hầu hạ thoải mái, còn buồn không thể ở đúc kiếm phong trở nên nổi bật sao. Cái kia. Thần sư đệ A. Ngươi muốn ta làm gì, ngươi cứ việc phân phó. Tô Tinh quét qua sự ý, cả người đều tinh thần phân chấn, ba ngày ba đêm không ngủ tính cái gì, chỉ cần Tần Phong phân phó, lại chịu ba ngày ba đêm cũng không có quan hệ gì. Ồ, tạm thời không có việc gì. Sư huynh ngươi đi về nghỉ đi. Tiếp đó, Tần Phong liền muốn xử lý xích diễm thiết tâm. Loại này quý giá vật liệu, hắn tự nhiên sẽ không giao cho Tô Tinh đi xử lý. Ta không mệt. Vậy ta ở bên cạnh trông coi, ngươi có chuyện gì liền phân phó ta. Tô Tinh nụ cười mười phần định nọt. Ừm. Tần Phong nhẹ gật đầu, trong lòng có chút kỳ quái, Tô Tinh vừa mới còn buồn bã hiệu xịu, thế nào đống nhiên như vậy phấn khởi, hắn là uống lộn thuốc sao. Chương 74, Ngọc Liên suối nước nóng. Tần Phong vì rèn đúc hỏa tuyệt kiếm, dòng dã chuẩn bị 3 ngày thời gian, mọi thứ đầy đủ. Lại tăng thêm Tô Tinh ở một bên hỗ trợ, đúc lại hỏa tuyệt kiếm quá trình mười phần thuận lợi. Sau 3 canh giờ, một thanh toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt bảo kiếm bị rèn đúc ra tới. Nhân giai tam phẩm hỏa tuyệt kiếm. Tần Phong nuốt ve hơi lộ ra nóng hổi thân kiếm, trên mặt lộ ra nụ cười, hết sức hài lòng. Nhiều như vậy quý giá vật liệu, chỉ là đem ngươi kiếm tăng lên tới nhân giai tam phẩm. Ngươi thanh kiếm kia nội tình cũng quá kém đi. Tô Tinh một mặt chấn kinh, có chút không dám tin tưởng. Ở hắn xem ra, Tần Phong vì đúc lại chuôi kiếm này, tốn hao vật liệu ít nhất cũng giá trị 200 vạn tông môn điểm tích lũy. Có nhiều như vậy tông môn điểm tích lũy, có thể đổi được một thanh nhân giai nhất phẩm kiếm. Tần Phong kiếm cương đến nhân giai tam phẩm, thật sự là thua thiệt lớn. Tần Phong mỉm cười, cũng không đối với Tô Tinh quá nhiều giải thích. Nếu như chỉ là vì rèn đúc một thanh nhân giai tam phẩm kiếm, lấy Tần Phong hiện tại thực lực, đại khái tốn hao 20 vạn tông môn điểm tích lũy như vậy đủ rồi. Hắn chế tạo hỏa tuyệt kiếm. Không chỉ là nhân giai tam phẩm đơn giản như vậy, ở Huyền Phong lâu có ích linh hoạt tôi luyện 7749 ngày về sau, có thể để thằng trở thành địa giai bảo kiếm. Nhân giai nhất phẩm kiếm, tiêu tốn rất nhiều tông môn điểm tích lũy có lẽ có thể ở vấn kiếm tông đổi, nhưng mà địa giai kiếm cũng tuyệt đối không thể nào đổi đến. Trải qua mấy ngày nữa sớm chiều sống chung, Tần Phong phát hiện Tô Tinh người này còn không tệ, trung hậu thành thật, giảng nghĩa khí. Thực ra Tô Tinh cùng Trương Lỗi đều không phải quá quen, cũng chỉ là uống qua mấy chàng rượu giao tình. Như vậy nông giao tình, hắn lại nguyện ý vì Trương Lỗi xuất đầu, đi đắc tội Tần Phong. Có thể thấy được Tô Tinh cực giảng nghĩa khí. Tô Tinh ở nhìn thấy Tần Phong đại thủ bút về sau, cũng là quyết tâm muốn ôm bắp đùi của hắn. Đối với Tần Phong thái độ có cực lớn chuyển biến, thái độ đến gần như nịnh nọt. Đại sư huynh, ngươi mấy ngày nay mệt lạ. Vấn kiếm tông có gì có thể nghỉ ngơi tiêu khiển địa phương sao? Ta mời ngươi. Tần Phong tâm tình thật tốt, chuẩn bị khao Tô Tinh một phen. Vấn kiếm tông có thể không có gì tiêu khiển đi chỗ. Nghĩ muốn tiêu khiển, chúng ta đến xuống núi đến phường thị, hay là đi ngoài trăm dặm thành trấn. Tô Tinh cười nói. Như vậy a? Vậy không thể làm gì khác hơn là chờ chút phía sau núi lại mời sư huynh. Thần Phong nhún vai, có chút bất đắc dĩ. Ngươi nếu như muốn giải lao, thuận tiện luyện công, thực ra trong tông môn cũng có một chỗ. Tô Tinh suy tư một trận, đống nhiên nói ra. Địa phương nào? Tần Phong ánh mắt một sáng. Lại có thể giải lao lại có thể luyện công, Vân Kiếm Tông lại có chỗ như vậy. Vân Kiếm Ngũ Phong, bốn phong lấy kiếm vì tên, đây là năm đó tổ sư định ở dưới. Duy chỉ có Ngọc Liên Phong tức thì lúc đầu xưng hô. Ngươi có biết vì cái gì? Tô Tinh cười nói. Không biết. Tần Phong lắc đầu, hắn thực ra cũng nghĩ qua vấn đề này, chỉ là không có nghĩ ra đầu mối gì. Ngọc Liên Phong sườn núi chỗ, có một suối nước nóng, bên trong có Ngọc Liên sinh trưởng, bởi vậy được xưng Ngọc Liên suối nước nóng. Ở Ngọc Liên suối nước nóng bên trong ngâm bên trên một canh giờ, không những giải lao tỉnh não, càng có thể hấp thu suối nước nóng bên trong nguyên khí. Căn cứ mỗi người tư chất khác biệt, ngâm một canh giờ, liền có thể bù đắp được bên trên 10 ngày nửa tháng khổ tu. Ngọc Liên Phong bởi vì cái này Ngọc Liên suối nước nóng mà tên, ngay cả tổ sư đều không có sửa đổi. Tô Tinh nhắc lên Ngọc Liên suối nước nóng, trên mặt lộ ra mê luyến bộ dáng. Ngâm một canh giờ, liền có thể bù đắp được bên trên 10 ngày nửa tháng khổ tu. Trên đời lại có chuyện tốt như vậy. Mỗi ngày trong suối nước nóng ngâm, chẳng phải là tu vi lớn mạnh vượt bậc. Thần Phong thân thể chấn động, trên mặt lộ ra một bồi kinh ngạc. Mỗi ngày ngâm, nào có loại chuyện tốt này. Vẫn kiếm tông trên dưới dưới mấy ngàn đệ tử, còn có mấy trăm tên trưởng lão. Ngọc Liên suối nước nóng chỉ có một cái. Chúng ta ngoại môn đệ tử 2 tháng mới có tư cách ngâm một lần, hơn nữa còn muốn sớm hẹn trước xếp hàng. Ngâm một canh giờ suối nước nóng, liền muốn tốn hao 5 vạn tông môn điểm tích lũy. Coi như xếp tới hiệu, lại có mấy người đệ tử chịu đựng được lên. Tô Tinh thở dài một tiếng. 5 vạn tông môn điểm tích lũy, ngược lại không phải vấn đề quá lớn. Nhưng mà xếp hàng liền không có biện pháp. Thần Phong có chút thất vọng. Sư đệ, ngươi thật sự muốn đi ngâm Ngọc Liên suối nước nóng. Tô Tinh mở trừng hai mắt, nụ cười có chút giảo hoạt. Ừm, muốn đi trải nghiệm một chút. Thần Phong nhẹ gật đầu. Mặc cô sinh bất cứ lúc nào đều có thể từ cầm tù bên trong thoát khốn mà ra, đến lúc đó, hắn nhất định lại đối phó chính mình. Đối với đệ tử khác tới nói, 10 ngày thời gian nửa tháng khả năng không tính cái gì, nhưng mà Tần Phong lại mau chóng tiến nhập kiếm đạo nhị trọng thiên, ở đối mặt Mặc cô sinh thời điểm, mới có một chút năng lực tự bảo vệ mình. Hắc hắc, thần sư đệ ngươi vận khí thật không tệ. Ta đoạn thời gian trước đến Ngọc Liên Phong cầm bài hiệu, đúng lúc là hôm nay. Ta còn buồn bực, giao không ra 5 vạn tông môn điểm tích lũy, chỉ có thể không công lãng phí lần này cơ hội. Vừa vặn, ta đem bài hiệu cho ngươi, ngươi ở quy định thời gian đến Ngọc Liên Phong, liền có thể ngâm Ngọc Liên suối nước nóng. Tô Tinh cười, từ trong ngực xuất ra một cái viết ngày cùng canh giờ thiết bài. Đa tạ sư huynh. Thần Phong trong lòng vui mừng, tiếp nhận thiết bài. Giờ hợi. Tần Phong trèo lên Ngọc Liên Phong, dựa theo Tô Tinh nói tới địa điểm, tìm được Ngọc Liên suối nước nóng chỗ. Ngọc Liên suối nước nóng cửa, có một vị Ngọc Liên Phong sư tỷ canh gác. Tần Phong đem thiết bài đưa lên, xác định không có sai sót về sau, thanh toán xong 5 vạn tông môn điểm tích lũy, chuẩn bị tiến nhập suối nước nóng. Vị sư đệ này, mỗi ngày giờ tí, Ngọc Liên suối nước nóng liền sẽ tạm thời khô kiệt. Hôm nay canh giờ quá muộn, ngươi đã là cuối cùng một người, ta liền không bảo vệ, đến giờ tí, mời ngươi tự mình rời khỏi. Sư tỷ ngáp một cái, đối với Tần Phong phân phó một phen, liền rời đi. Tần Phong tiến nhập Ngọc Liên suối nước nóng bên trong, lập tức ngửi được một cỗ say lòng người hương hoa. Phía trước là một chỗ đầm nước, nhiệt khí thăng nhảy, mặt nước bên trên bao phủ một tầng nồng đậm bạch vụ. Trong sương mù trắng, ẩn ẩn có mấy đóa hoa sen hiện lộ ra tới. Hoa sen cánh hoa hóng ánh long lanh, giống như ngọc thạch đồng dạng lá sen bên trên có giọt sương nhấp nô, xa suốt ở trong đầm nước, phát ra đạo vẻ sóng gợn. Như vậy tựa như giao trì tiên cảnh mỹ cảnh, Tần Phong trong lúc nhất thời đều xem ngây dại. Một lát sau, Tần Phong vội vã không kịp đợi thoát xuống y hề phục, tiến nhập suối nước nóng bên trong, lập tức toàn thân đều bị một dòng nước nóng bao khỏa, thoải mái không diễn tả được hài lòng. Tần Phong toàn thân tâm buông lỏng, thân thể trôi nổi ở mặt nước bên trên, cảm giác được nước bên trong ẩn chứa tinh thuần nguyên khí, kèm theo dòng nước không ngừng tiến vào trong cơ thể mình, ở huyết mạch bên trong trào lên. Ngọc Liên suối nước nóng quả nhiên thần kỳ. Khó trách một canh giờ liền muốn 5 vạn tông môn điểm tích lũy. Ngâm suối nước nóng, ta liền nghèo rất mồng tơi, còn phải nghĩ cách kiếm lấy tông môn điểm tích lũy. Bất quá cái này điểm tích lũy hoa giá trị. Tần Phong cảm giác được trong thân thể nguyên khí nhanh chóng tốc độ tràn đầy lên, trong lòng không khỏi cảm khái. Loại này Ngọc Liên 10 phần hiếm thấy, có thể tụ tập thiên địa nguyên khí, so nuốt vào thú nguyên tinh thạch hiệu quả đều tốt. Dù sao thú nguyên tinh thạch cần thời gian luyện hóa, ngâm cái này suối nước nóng, lại có thể trực tiếp chuyển hóa thành bản thân nguyên khí. Tần Phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sau đó, Tần Phong phát hiện thân thể chìm đến dưới nước, hấp thu nguyên khí hiệu quả càng tốt hơn. Chẳng lẽ, chân chính thần kỳ không phải mặt nước bên trên hoa sen, mà là chôn giấu dưới đáy nước củ sen. Tần Phong tâm niệm nhất động, ngừng thở, một đầu cuốn tới đáy nước, phát hiện hiệu quả càng tốt. Tần Phong lặp đi lặp lại lặn xuống đáy nước, vừa mới bắt đầu chỉ có thể ở dưới nước kiên trì 4-5 hơi thời gian, về sau kiên trì thời gian càng ngày càng dài, cuối cùng vậy mà có thể ở dưới nước dừng lại một nén nhang thời gian. Đây là thai tức. Tần Phong trong lòng giật mình, tiến nhập thai tức trạng thái liền không cần dùng miệng mũi hô hấp, toàn thân trên dưới lỗ chân lông đều có thể hô hấp, nuốt vào nhả ra nguyên khí tốc độ là trước kia gấp trăm lần. Thai tức trạng thái chính là kiếm đạo nhị trọng thiên ngưỡng cửa. Mượn nhờ Ngọc Liên suối nước nóng kỳ diệu hiệu quả, Tần Phong bất chi bất giác chạm đến kiếm đạo nhị trọng thiên ngưỡng cửa, hắn chuẩn bị nhất cổ tác khí, xông phá gông cùm xiềng xích, tiến nhập kiếm đạo nhị trọng thiên. Hô! Tần Phong ở vào giả chết trạng thái, cả người chìm đến suối nước nóng dưới đáy. Nhưng vào lúc này, một tên người mặc áo tím thiếu nữ đi tới Ngọc Liên suối nước nóng trước. Thiếu nữ này dáng người yêu kiều nhỏ, chỉ có 15-16 tuổi niên kỷ, dáng người thon thả, quần áo xa hoa, vành thai treo lấy một đôi minh châu, càng lộ ra mấy phần quý khí, làn da như xương như tuyết, một đôi mắt to đen lung liếng chuyển, không nói ra được rảo hoạt linh động. Phụ trách Ngọc Liên suối nước nóng sư tỷ đâu? Thử Sam thiếu nữ hơi kinh ngạc. Quân chúa, hiện tại đã giờ hợi, sư tỷ khả năng đã đi về nghỉ tạm. Thiếu nữ sau lưng đi ra một tên người mặc áo trắng nam tử trẻ tuổi, cầm trong tay quạt xếp, mỉm cười nói. Tống viện sư huynh, hôm nay ta trong đêm đi về tông môn, một thân đều là mồ hôi bẩn. Nhất định phải tắm suối nước nóng. Tử Sam thiếu nữ đôi mi thanh tú cau lại, ngựa khí không thể nghi ngờ, ngươi vào xem, đem bên trong người đuổi ra tới. Không tốt đi. Nếu như trong suối nước nóng là sư huynh sư tỷ làm thế nào? Tống viện hơi run run, hắn ở Ngọc Liên phong ngoại môn địa vị rất cao. Nếu như trong suối nước nóng là ngoại môn đệ tử, hắn tự nhiên có thể đem hắn đuổi ra tới, nhưng mà trong suối nước nóng là nội môn sư huynh sư tỷ, hắn chẳng phải là tự chuốc nhục nhã. Ta không quản. Người tự nghĩ biện pháp. Tóm lại ta muốn tắm suối nước nóng. Tử Sam thiếu nữ khí thẳng dậm chân, một bộ ngang ngược bước đồng bộ dáng. Cái này. Quân chúa ta nghĩ một chút biện pháp đi. Tống Viễn mười phần bất đắc dĩ, chỉ có thể cứng ra đầu đi vào suối nước nóng. Toàn bộ suối nước nóng yên tĩnh. Mặt nước bên trên bạch vụ lượn lờ, không nhìn thấy bóng người. Tống Viễn thở dài một hơi, vội vã lui ra tới, một mặt vui mừng nói, quân chúa, bên trong không có người. Quá tốt. Sư huynh, ngươi ở bên ngoài trông coi, ai cũng không thể vào đây. Tử Sam thiếu nữ ánh mắt một sáng, hướng tiến Ngọc Liên trong suối nước nóng. Xác định suối nước nóng đúng là không người nào về sau, Tử Sam thiếu nữ lúc này mới cởi quần áo, lộ ra tốt đẹp linh lung tuyết thân thể chậm rãi trượt vào đến suối nước nóng bên trong. Cùng lúc đó, suối nước nóng đáy nước, Tần Phong ở vào phá giai thời khắc mấu chốt, thần thức phát giác được có người tiến vào trong suối nước nóng, nhưng mà miệng không thể nói, thân không thể động, duy chỉ có hai mắt có thể thấy vật, vừa hay nhìn thấy một bôi hương diễm không gì sánh được thiếu nữ thân thể mềm mại, ở mặt nước bên trên đi về tới lui. S. Tần Phong dù sao cũng là 16 tuổi thiếu niên, cái nào gặp qua loại tràng diện này, trong lúc nhất thời tim đập nhanh ra tốc, mặt đỏ tới mang thai, tâm thần bất ổn, hầu như muốn tẩu hỏa nhập ma. Không tốt. Tần Phong vội vã nhắm mắt lại, lúc này mới miễn cưỡng ổn định tâm thần. Thiếu nữ ngâm suối nước nóng, hài lòng không gì sánh được, nhẫn không nổi ngâm lên tiểu khúc, trong suốt dễ nghe thanh âm xuyên qua mặt nước, tiến nhập Tần Phong não hải, nhiễu loạn lấy tinh thần của hắn. Tần Phong ở đây không gì sánh được dày vò bên trong, rốt cuộc đột phá đến kiếm đạo nhị trọng thiên. Oeng! Một đạo ngút trời kiếm khí từ suối nước nóng dưới đáy bạo phát ra tới, mặt nước tuôn ra lên một đạo cao ba trượng kiếm hình của nước. Người nào? Tử Sam thiếu nữ dọa đến hoa dung thất sắc, từ suối nước nóng bên trong nhảy ra, luống cuống tay chân bắt lên quần áo che chắn thân thể mềm mại. Cột nước chậm rãi rơi xuống, trong hơi nước gần ẩn xuất hiện một tên nam tử thân ảnh. Chương 75, Thử Nhan quân chúa. Màn nước chậm rãi rơi xuống, Tần Phong đã mặc xong y lễ phục, nhíu mày nhìn xem thiếu nữ trước mắt, sắc mặt có chút lúng túng khó xử, cô nương, ngươi không có việc gì chứ? Ở Tần Phong xem ra, mặc dù không biết sao thiếu nữ này xông lầm đến suối nước nóng bên trong, nhưng mình làm nam nhân, dù sao thấy được đối phương trắng đoán thân thể, trong lòng có chút áy náy. Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ dâm tặc. Dám mạo phạm bản quận chúa, còn xem. Nhanh lên xoay qua chỗ khác, nếu không ta đem ngươi con mắt móc ra tới. Thiếu nữ thanh âm run rẩy, sắc mặt mặt hường hào, lớn tiếng quát nói. Thiếu nữ dung mạo cực đẹp, trên thân tản phát ra một loại đặc biệt khí chất, nàng miễn cưỡng dùng quần áo che chắn thân thể mềm mại, còn có mảng lớn tuyết trắng da thịt lộ ở bên ngoài. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, một bộ thẹn thùng bộ dáng, một đôi rồi rào linh khí mắt to hung hăng nhìn chằm chằm Tần Phong. Tần Phong mặt đỏ lên, ngay cả vội vàng chuyển người đi, sau lưng chuyển tới sột sột soạt soạt tiếng mặc quần áo. Cô nương, ta có thể quay lại sao? Tần Phong nghe được tiếng mặc quần áo dừng lại, lên tiếng hỏi. Dâm tặc! Ta giết ngươi! Một tiếng khét kêu tiếng vang lên, Ngọc Liên suối nước nóng lập tức bị kiếm quang chiếu sáng. Tần Phong sau lưng chuyển tới giống như kim châm cảm giác, hắn không kịp quay đầu. Thân hình hướng phía trước vọt lên hai bước, đồng thời hỏa tuyệt kiếm bằng cảm giác về sau vung lên. Xuy. Tần Phong sau lưng quần áo đã bị vạch phá, làn da bên trên cũng xuất hiện một đạo thật dài vết máu. Mà thiếu nữ trưởng kiếm trong tay, cũng bị Tần Phong một kiếm đánh bay, rơi vào suối nước nóng bên trong. Hít. Tần Phong đưa tay về sau lưng sờ một cái, lập tức đầy tay đều là máu tươi, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa mới tình huống cực kỳ nguy hiểm, nếu không phải Tần Phong tiến nhập kiếm đạo nhị trọng thiên, phản ứng so trước kia nhanh lên một bậc, vừa mới thiếu nữ áo tím bỗng nhiên xuất thủ đánh lén, nhất định sẽ muốn hắn mệnh. Tuổi tác không lớn, xuất thủ ngược lại là tàn nhẫn. Tần Phong ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ áo tím, chau mày. Lúc này thiếu nữ áo tím trần trụi trắng loãng chân nhỏ, một đôi linh mâu nộ khí hừng hực nhìn chằm chằm Tần Phong, mặc dù kiếm trong tay bị Tần Phong đánh bay, nhưng mà khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ý liễu nguyên tràn ngập sát ý. Kẻ xấu xa, ngươi mạo phạm bản quận chúa, còn dám phản kháng. Ta muốn bẩm báo phụ thân, đem ngươi chém đầu cả nhà. Thiếu nữ áo tím răng ngà cắn chặt, hung dữ nói. Quận chúa, ngươi họ Lý. Tần Phong khẽ nhíu mày. Không sai, phụ thân ta chính là Trung Thân Vương Lý Trí. Ta là Tử Nhan quận chúa. Thế nào? Biết sai chứ? Biết sai, liền ở trước mặt ta quỳ xuống, dập đầu nhận sai về sau dẫn kiếm tự vẫn. Tử Nhan quận chúa hơi lộ ra non nớt khuôn mặt nhỏ bên trên tràn đầy kiêu căng chi khí, nàng còn cho rằng Tần Phong bị hù dọa, vênh vang đắc ý nói. Các ngươi người của Lý gia đều là như vậy ngang ngược bá đạo sao? Tần Phong cười lạnh, đương nhiên hắn biết trước mắt Tử Nhan quận chúa là Đại Húc quốc Lý thị hoàng tộc về sau, đối với nàng từng chút ấy náy lập tức tan thành mây khói. Đại Húc quốc hoàng đế Lý Liệt bức tử Tần Phong phụ thân. Đối với Lý gia, Tần Phong không có nửa điểm thiện cảm. Thế nào? Ngươi dám không quỷ? Có tin ta hay không đem nhà ngươi chém đầu cả nhà? Tử Nhan quận chúa nhìn xem Tần Phong, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Dĩ vãng chỉ cần nàng báo ra bản thân danh hiệu, đối phương liền muốn dọa đến tè ra quần, tại chỗ quỳ xuống. Hoặc là trên mặt lộ ra nịnh nọt nụ cười, đối với mình chắp tay xin lỗi. Nhưng mà thiếu niên trước mắt phản ứng lại không giống bình thường, nghe được bản thân là Tử Nhan quận chúa, sắc mặt trái lại lạnh như băng xuống, căn bản bất vi sở động. Không phải là thích khách. Tử Nhan quận chúa trong lòng lộ bột một cái, không khỏi lui về sau một bước, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh hoàng, quát nói, Tống Viễn sư huynh, ngươi nhanh tới cứu ta. Nhưng mà, suối nước nóng bên ngoài lại không có một chút xíu thanh âm. Tống Viễn sư huynh đâu? Ta rõ ràng để hắn trông coi. Chẳng lẽ nói, người này còn có đồng đảng? Tử Nhan quận chúa khuôn mặt nhỏ một mảnh trắng bệnh. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ bên ngoài truyền tới, Tử Nhan muội muội, có ta ở, không có người có thể thương ngươi. Một đạo cao gầy bóng hình xinh đẹp đi vào trong suối nước nóng, nàng người mặc lam nhạt váy dài, sắc mặt băng lãnh, ánh mắt đạm mạc, liền giống như là một tòa cao ngạo lãnh ngạo tuyết sơn đỉnh băng. Rõ ràng là Hạ Ngữ Băng. Ngữ Băng tỷ. Tử Nhan quận chúa khóc lớn, nhào vào đến Hạ Ngữ Băng trong ngực. Cái kia tên là Tống Viễn Tuấn Lãng thiếu niên, cũng cùng ở Hạ Ngữ Băng sau lưng, thấp giọng nói, quận chúa, ta nghe được trong suối nước nóng có động tĩnh, lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại sợ mạo phạm ngươi, không dám tự ý xông vào tới, may mắn Hạ sư tỷ liền tại phụ cận. Hạ Ngữ Băng cúi đầu nhìn xem Tử Nhan quận chúa, ôn nhu nói, Tử Nhan muội muội, chuyện gì xảy ra? Ngữ Băng tỷ tỷ, ta vốn là ở chỗ này tắm rửa, không nghĩ tới có kẻ xấu xa nhìn lén. Ta muốn dạy huấn hắn, hắn còn muốn giết ta. Tử Nhan quận chúa mang theo tiếng khóc nức nở, đem sự tình đơn giản nói một lần. Vậy mà có chuyện như vậy. Loại này vô sỉ hạ lưu hạ người tuyệt đối không thể tha thứ. Hạ Ngữ Băng một đôi băng mắt hiện lên tức giận, trong tay ngàn năm băng tủy kiếm ra khỏi vỏ, lập tức một luồng hơi lạnh tràn ngập ra tới, ngọc liên suối nước nóng lập tức kết băng, lượn lờ bạch vụ tùy theo tán đi, lộ ra một cái nam tử thân ảnh. Thần Phong, là ngươi. Hạ Ngữ Băng xem rõ ràng nam tử khuôn mặt, lập tức cả người đều sững sờ. Nhẫn không nổi nghẹn ngào nói. Ngữ Băng sư muội. Ồ, phải gọi sư tỷ mới đúng. Mấy tháng không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thần Phong sờ lên cái mũi, nụ cười mười phần bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tới bản thân sẽ ở như vậy lúng túng tình huống xuống cùng Hạ Ngữ Băng trùng phùng. Thần Phong. Ngươi. Trong lúc nhất thời Hạ Ngữ Băng trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết nói cái gì cho phải. Thần Phong chặt đứt nàng dịch thủy hàn, không những cứu được nàng một mạng. Càng là để nàng nhân họa đắc phúc, bái vào Vấn Kiếm Tông, bị Ngọc Liên Phong phong chủ Liễu Bạch Lộ thu làm đồ đệ, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, ngay cả phá cấp ấy, tiến nhập kiếm đạo nhị trọng thiên thực hồn cảnh, chấn kinh toàn bộ Đại Húc quốc. Hạ Ngữ Băng có thể có thành tựu hiện tại, bị tất cả mọi người chúng tinh phùng nguyệt, tất cả đều là bởi vì Tần Phong. Nếu không phải Tần Phong, Hạ Ngữ Băng khả năng đã hàn độc phát tác, chết ở Thương Huyền Bí cảnh bên trong. Sự thật bên trên, Hạ Ngữ Băng độc thân một người trèo lên Vân Kiếm Tông, cũng không phải là vì Tần gia, mà là vì Tần Phong. Hạ Ngữ Băng trong lòng đối với Tần Phong mười phần cảm kích, chuẩn bị chờ qua một thời gian ngắn, liền chuyên môn đến Toái Diệp Thành, đích thân cảm tạ Tần Phong. Không nghĩ tới, Tần Phong vậy mà xuất hiện ở Vấn Kiếm Tông, vẫn là ở loại tình huống này xuống hai người trùng phùng, cái này để Hạ Ngữ Băng hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, trong lúc nhất thời hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, bầu không khí trở nên càng thêm lúng túng khó xử. A, sư tỷ, ngươi quen biết tên dâm tặc này? Tử Nhan quận chúa nhìn thấy Hạ Ngữ Băng thần sắc khác thường, kinh ngạc nói: "Ta tin tưởng Tần công tử nhân phẩm, hắn tuyệt không thể nào làm ra loại sự tình này." Hạ Ngữ Băng lắc đầu, không khỏi hồi ức lên ở Ngũ Tuyệt Cung kiếm trận bên trong, Tần Phong vì giúp mình xua tan hàn độc, chặt chẽ đem bản thân ôm lấy cảnh tượng, gương mặt xinh đẹp không khỏi một hồng, gương mặt có chút nóng lên. Thế nhưng hắn rõ ràng liền giấu ở trong suối nước, nghĩ muốn nhìn chúng ta. Tử Nhan quận chúa bận bịu nói: "Nhìn trộm. Các ngươi có thể đi tìm Ngọc Liên Phong sư tỷ lật sách ghi chép, ta Tần Phong có phải hay không thanh toán xong 5 vạn điểm tích lũy, ở giờ hợi sử dụng Ngọc Liên suối nước nóng. Ta tắm suối nước nóng ngâm thật tốt." Vị này Tử Nhan quận chúa liền xông vào tới, còn nói ta nhìn trộm. Đây cũng quá không giảng đạo lý đi. Tần Phong mỉm cười, dựa vào lý lẽ biện luận. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, kế độc. Tử Nhan, hắn nói thế nhưng thật sự. Hạ Ngữ Băng khẽ gật đầu, nếu như Tần Phong nói là tình hình thực tế, như thế đúng là Tử Nhan không đúng. Hắn. Liền xem như hắn trước vào đây, nhưng hắn giấu dưới đáy nước, cũng làm mưu đồ làm loạn. Bình thường người tắm suối nước nóng, có giấu ở dưới nước sao? Tử Nhan quận chúa gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, xuân hành tựa như ngón tay ngọc chỉ vào Tần Phong, giải thích nói. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Ta liền ưa thích dưới đáy nước tắm suối nước nóng, ngươi quản được sao? Tần Phong mỉm cười, lạnh nhạt nói ra. Ngữ Băng tỷ, hắn rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý. Ngươi nhanh lên giúp ta giáo huấn hắn. Nếu không, ta liền bẩm báo phụ thân, đem hắn chém đầu cả nhà. Tử Nhan quận chúa bị nói á khẩu không trả lời được, trong lòng bị đè nén vô cùng, hoa một tiếng khóc lớn lên. Tử Nhan. Hạ Ngữ Băng sắc mặt đột nhiên băng lãnh, ngươi bình thường ngang ngược tùy hứng cũng liền mà thôi. Ngươi muốn biết, nơi này là Vân Kiếm Tông, cũng không phải ngươi bốc đồng địa phương. Phụ thân ngươi đem ngươi giao phó cho ta, chính là để ta quản giáo ngươi. Nhanh lên hướng đi Tần công tử bồi tội. Hắn khoan dung độ lượng, nhất định sẽ tha thứ ngươi. Nhanh đi. Tử Nhan quận chúa cả người đều bối rối, giơ lên khuôn mặt nhỏ, trong mắt to tràn đầy không thể tưởng tượng nổi biểu tình. Rõ ràng là thân thể của ta bị thối nam nhân thấy được. Ta còn muốn hướng cái này thối nam nhân xin lỗi. Ngày bình thường Ngữ Băng tỷ tỷ hiểu ta nhất, hôm nay thế nào thái độ khác thường, không có chút nào hướng về ta. Tử Nhan, nhanh đi. Hạ Ngữ Băng lần nữa thúc giục. Liền không. Tử Nhan quận chúa xoay người, một bộ tức giận bộ dáng. Đứa nhỏ này thực sự là. Hạ Ngữ Băng thở dài một tiếng, liên bộ nhẹ nhàng, đi tới Tần Phong trước mặt, hạ thấp thân phận thi cái lễ, thấp giọng nói, Tử Nhan từ nhỏ đã bị làm hư, có chút ngang ngược, nhưng đấy lòng vẫn là tốt. Ta thay mặt Tử Nhan hướng Tần công tử bồi tội, còn mời Tần công tử không muốn để ở trong lòng. Chuyện hôm nay, cũng hy vọng công tử không muốn truyền đi. Sư tỷ xin yên tâm, ta cũng không phải Tần Kiệt. Tần Phong cười nhạt một tiếng, nói. Quá tốt. Hôm nay quá muộn, không dám chỉ hoãn công tử nghỉ ngơi. Chờ có thời gian, ta sẽ đích thân đến nhà đối với Tần công tử tỏ lòng cảm ơn. Không biết Tần công tử bây giờ vào cái nào phong? Hạ Ngữ Băng ôn nhu nói. Đúc Kiếm Phong. Tần Phong nói hết về sau, liền chắp tay, rời khỏi Ngọc Liên Phong, thả hồi chỗ ở nghỉ ngơi. Quả nhiên là vào Đúc Kiếm Phong A. Hạ Ngữ Băng nhìn xem Tần Phong đi xa bóng lưng, tâm tình phức tạp. Hoa! Ngươi không phải tỷ tỷ ta, ta không có ngươi dạng này tỷ tỷ. Ngươi không có chút nào hướng về ta. Tử Nhan công chúa khóc lớn lên. Tử Nhan, đừng chăng nữa. Hạ Ngữ Băng lắc đầu, khóc nửa ngày, một giọt nước mắt đều không có. Hi hi, Tử Nhan tâm tư, một nhãn liền bị tỷ tỷ xem thấu. Tử Nhan quận chúa lập tức không khóc, trở mặt tựa như lộ ra rảo hoạt nụ cười, nhảy đến Hạ Ngữ Băng bên người, hỏi lung tung này kia. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không ưa thích hắn? Nhất định là. Vấn Kiếm Tông trẻ tuổi như vậy thiên tài truy cầu ngươi, ngươi cũng đối với bọn hắn lạnh như băng, duy chỉ có là hắn. Ngươi lại một bộ nhu tình tựa như nước bộ dáng, ngay cả ta đều chưa từng gặp qua đâu. Tử Nhan, ngươi nói cái gì thế? Ta nơi nào ưa thích hắn? Chỉ là Tần công tử đối với ta có ân, nếu không phải hắn chặt đứt Dịch Thủy Hàn Hạ Ngữ Băng nhẹ nhàng phun một ngụm, gương mặt xinh đẹp đỏ thẫm như huyết, đầu bạc buông xuống, nhỏ giọng nói ra. Ồ, nguyên lai hắn chính là đoạn ngươi kiếm người kia. Tử Nhan quận chúa bừng tỉnh đại ngộ, cười hì hì nói, khó trách tỷ tỷ ngươi đối với hắn nhớ mãi không quên. Có điều, ta cái này tỷ phu kiếm đạo tu vi xem ra cũng không có gì đặc biệt, hắn hình như có chút không xứng với tỷ tỷ ngươi đâu. Ngươi đừng có lại nói hiệu nói vượng. Trong lòng ta duy có kiếm đạo. Không trèo lên kiếm đạo đỉnh phong, ta là sẽ không cân nhắc nam nữ tư tình. Hạ Ngữ Băng chậm rãi lắc đầu, cũng không thừa nhận. Tỷ tỷ, ngươi đừng gạt ta. Nếu như ngươi không thích hắn, cái kia về sau ta như là đem hắn cướp đi, ngươi cũng đừng không vui. Tử Nhan quận chúa cười thầm nói. Tử Nhan, ngươi lại muốn càng quái. Tần công tử không phải trong tưởng tượng của ngươi cái chủng loại kia người. Hắn cùng ta đồng dạng, trong lòng chỉ có kiếm đạo, sẽ không thích ngươi. Hạ Ngữ Băng giật mình, bận điệu nói. Chuyện C. Ủa tui VN được, ta không càng quái. Tỷ tỷ, thời gian không còn sớm, chúng ta đi về nghỉ đi. Tử Nhan quận chúa nhãn châu xoay động, nụ cười rào hoạt. Tử Nhan quận chúa cùng Hạ Ngữ Băng cũng không có chú ý tới, Tống Viễn đang nghe Tần Phong cái tên này thời điểm, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Màn đêm buông xuống. Tống Viễn chờ tất cả mọi người ngủ quen, lặng lẽ rời khỏi Ngọc Liên Phong, đi tới Kiếm Luật Phong cái tiếp theo ưu ám địa lao trước. Mạc trưởng lão, ta có việc hướng ngài báo cáo. Tống Viễn thấp giọng hô nói. Chuyện gì, nói đi. Mạc cô sinh thanh âm từ trong địa lao truyền ra. Ngươi để ta lưu ý vấn kiếm tông đệ tử mới động tĩnh, ta phát hiện có một tên đệ tử mới tên là Tần Phong, có phải hay không giết Giang Bằng, hại ngài bị Kiếm Luật Phong điều tra người kia. Tống Viễn hạ giọng nói. Tần Phong. Ngươi xác định là Toái Diệp Thành Tần gia Tần Phong. Không phải trùng tên. Mạc cô sinh giật mình, hỏi. Đúng là Toái Diệp Thành Tần Phong, cùng Hạ Ngữ Băng quen biết. Hạ Ngữ Băng còn rất cảm tạ hắn đâu. Tống Viễn nói ra. Ha 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 ha, đó chính là hắn không sai. Không nghĩ tới, tiểu tử này sao mà to gan như vậy, cũng dám đến Vân Kiếm Tông. Quả nhiên là không đem ta để vào mắt sao. Mạc cô sinh cất tiếng cười to. Tống Viễn, ngươi đem phong thư này giao cho Kiếm Vụ Phong Phong Thần. Chỉ cần có thể thuận lợi giết Tần Phong, ta đắp nên thu ngươi làm đồ đệ. Phong thần chính là của ngươi nhị sư huynh. Mạc cô sinh đưa ra một phong thư, nói. Đa tạ Mạc trưởng lão. Tống Viễn mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói ra. Còn gọi trưởng lão. Mạc cô sinh nhàn nhạt nói. Ồ, đa tạ sư phụ. Tống Viễn vội vã quỳ xuống dập đầu, trong lòng vui vẻ, chờ chơi một sáng, hắn liền trèo lên Kiếm Vụ Phong, đem thư giao cho Phong Thần. Phong Thần hơn 20 tuổi, khuôn mặt lạnh lùng, nhìn qua tin về sau, liền một mình một người đi tới địa lao trước, thấp giọng nói, sư phụ, ngươi tìm ta. Ừm, Thần Phong vậy mà tiến vào Vân Kiếm Tông, gia nhập Đúc Kiếm Phong. Ta muốn ngươi giết hắn, vì ngươi sư đệ cùng ta báo thủ. Mạc Cô Sinh phân phó nói. Thần Phong. Chính là giết chết Giang Bằng sư đệ người kia. Phong Thần trong lòng run lên, vội hỏi nói. Đúng là hắn. Mạc Cô Sinh nói. Sư phụ, muốn ở Vấn Kiếm Tông giết người, coi như ta là nội môn đệ tử, cũng không tiện lắm. Phong Thần nói. Ai để ngươi ngang nhiên giết hắn? Ngươi liền không thể động một chút đầu óc, mượn cớ, đem Tần Phong làm thịt. Hắn một cái ngoại môn đệ tử, chỉ cần có sung túc lý do, chết trong tay ngươi cũng không có người sẽ hoài nghi. Ngươi là nội môn đệ tử. Tông môn nhiều nhất phạt ngươi diện bích một đoạn thời gian. Mạc cô sinh nói, như không phải là bởi vì đại sư huynh của ngươi đang bế quan, việc này ta liền giao cho hắn đi làm. Hắn nhưng so sánh ngươi thông minh hơn nhiều. Đại sư huynh Phong Thần khẽ nhíu mày, sư phụ, loại chuyện nhỏ nhặt này, còn không cần làm phiền đại sư huynh. Ừm, ta tin tưởng ngươi. Học thông minh một chút, làm gọn gàng một chút, không muốn liên lụy đến ta trên thân. Phía trên đã chuẩn bị tốt, qua một thời gian ngắn, ta liền có thể thoát khốn. Hiện tại không nên thêm rắc rối. Ngọc Liên Phong cái kia gọi Tống Viễn, cùng Tử Nhan quận chúa quan hệ không tệ, có thể lợi dụng Tử Nhan cái kia nha đầu đốc, đem Trung Thân Vương cùng nhau kéo xuống nước. Mạc Cô Sinh thấp giọng nói. Sư phụ, ta hiểu rõ. Phong Thần ánh mắt một sáng, trong lòng sinh ra một đầu kế độc. Chương 77, sát cục. Ngày thứ hai, Tô Tinh sớm đi tới phòng đúc kiếm, ngạc nhiên phát hiện Tần Phong đã sớm tới, đang trước lò lửa bận rộn. Thần sư đệ. Ngày hôm qua suối nước nóng ngâm còn thoải mái đi. Tô Tinh trên mặt nụ cười đi qua tới, ngạc nhiên phát hiện Tần Phong khí chất phát sinh to lớn cải biến, trên thân kiếm khí càng thêm nồng đậm, cả người đều giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, lập tức liền sững sờ. Kiếm đạo nhị trọng thiên. Một đêm không thấy, Tần sư đệ ngươi vậy mà tấn thăng đến kiếm đạo nhị trọng thiên. Tô Tinh thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Bình thường người nghĩ muốn đột phá đến kiếm đạo nhị trọng thiên, thế nào cũng cần muốn một năm nửa năm. Tô Tinh bản thân càng là dùng dòng dã thời gian 3 năm, ở một lần cơ duyên xảo hợp phía dưới, mới ngẫu nhiên đã thức tỉnh kiếm hồn. Mà Tần Phong lại chỉ dùng ngắn ngủi một đêm. Tô Tinh dùng xem quái vật ánh mắt nhìn xem Tần Phong, trong lòng cảm khái, khó trách Lưu Chấp Sự nói Tần Phong không phải đồ vật trong ao. Hắn nguyên bản cho rằng, Thần Phong chỉ là đơn thuần có tiền. Bây giờ nhìn tới, Thần Phong kiếm đạo thiên phú cũng mười phần dọa người. Còn muốn đa tạ đại sư huynh. Tần Phong cười nhạt một tiếng, Ngọc Liên suối nước nóng hiệu quả rất tốt, ta cũng là đột nhiên phúc trí tâm linh, lúc này mới thuận lợi đột phá. Quả thực là yêu nghiệt. Tô Tinh nhỏ giọng thầm thì, những người khác vất vất vả vả mới có thể đột phá bình cảnh, ở Tần Phong trong miệng, lại là như thế hời hợt, giống như uống nước lã đồng dạng tùy ý. Theo thời gian chuyển rời, Đúc Kiếm Phong các đệ tử bắt đầu một ngày làm việc. Tần Phong hôm qua ngâm một canh giờ Ngọc Liên suối nước nóng, hao tốn 5 vạn tông môn điểm tích lũy, đem gần nhất góp nhặt ở dưới điểm tích lũy tiêu hao sạch sẽ. Mặc dù đúc kiếm công việc một ngày có thể kiếm lấy chí ít 1.000 điểm tích lũy, Tần Phong vẫn cảm thấy hơi ít, chuẩn bị bất thời gian đến kiếm vụ phong xem một chút, có cái gì thích hợp tông môn nhiệm vụ có thể nhận lấy. Kiếm đạo tu vi tiến nhập kiếm đạo nhị trọng thiên, đã có tư cách nhận lấy tông môn nhiệm vụ, có thể kiếm lấy đại lượng điểm tích lũy. Giữa trưa, sơn môn chỗ đột nhiên truyền tới một trận tiếng ồn ào, Tử Nhan quận chúa ở một nhóm Ngọc Liên Phong đệ tử vây chặt xuống sông vào đúc kiếm phong. Tống sư huynh, chúng ta thật muốn tìm Tần Phong phiền phải sao? Nữ băng tỷ sẽ hay không tức giận? Tử Nhan quận chúa nháy mắt to, lông mi thật dài khẽ run, lo lắng nói. Quận chúa, Tần Phong tiểu tử kia hôm qua làm ra loại kia ti tiện hành vi, ngươi có thể chịu, ta có thể nhịn không được. Coi như ngươi không đi theo qua tới, ta cũng nhất định phải giáo huấn hắn. Tống Viễn giận nói. Thế nhưng, hắn dù sao cũng là Ngữ Băng tỷ xem trọng nam nhân. Mặc dù chỉ là giác tỉnh cảnh tu vi, nhưng mà ta hôm qua đánh lén hắn, đều bị hắn tránh khỏi, kiếm đạo tu vi thâm bất khả trắc, ngươi chưa chắc là đối thủ của hắn. Tử Nhan quận chúa thấp giọng nói. Yên tâm, có nội môn sư huynh vì ta nâng đỡ. Ta cũng không tin cái này Tần Phong dám thế nào. Tống Viễn quay người nhìn một nhãn đi ở phía sau nhất Phong Thần, mỉm cười. Phong Thần sư huynh sao? Quá tốt. Có hắn cho chúng ta nâng đỡ. Hì hì, có trò hay xem rồi. Tử Nhan quận chúa chơi tâm đại khởi, khuôn mặt nhỏ bên trên lộ ra rảo hoạt nụ cười. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp xông vào đúc kiếm phong. A, là Tử Nhan quận chúa. Trung thân vương nữ như sao? Cái kia thế nhưng đại nhân vật ta. Kẻ tới không thiện, xem bọn hắn nộ khí hừng hực, giống như là tới tìm phiền toái. Nhân vật như vậy, chúng ta có thể đụng chạm không lên. Đúc kiếm phong đệ tử trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, nhao nhao trốn tránh ra tới. Một đoàn người đi tới phòng đúc kiếm trước, Tống Viễn giơ chân lên, một cước đem đại môn đá ra, xông vào. Người nào? Đúc kiếm phong trọng địa, cũng dám xông loạn. Lan ra ngoài. Thủ môn hai tên đúc kiếm phong sư huynh sắc mặt một trầm, cầm kiếm đón lên tới. Cút. Tống Viễn hiển lộ ra kiếm đạo nhị trọng thiên tu vi, xuất kiếm tốc độ cực nhanh, chỉ gặp kiếm mang một lóe, liền đem hai tên đúc kiếm phong sư huynh đánh lui, miệng hổ vỡ vụn, máu tươi chảy ngang. Đúc kiếm phong đệ tử quả nhiên là một đám rác rưởi. Không chịu nổi một kích. Tống Viễn tuấn lãng trên mặt hiện ra cười lạnh, từ đúc kiếm phong chúng đệ tử trên mặt đảo qua. Phách lối tiểu tử. Đúc kiếm phong cũng là các ngươi dương oai địa phương. Nghe được cái này rõ ràng khiêu khích, đúc kiếm phong các đệ tử trên mặt lập tức nhịn không được rồi, cầm kiếm vây quanh qua tới, đem nhóm người này vây vào giữa. Chơi vui, chơi vui. Tống Viễn, ngươi lợi hại hung ác giáo huấn bọn hắn. Tử Nhan quận chúa vỗ tay nhỏ, khắp khuôn mặt là vui mừng, một bộ chỉ sợ thiên hạ bất loạn bộ dáng. Dám coi thường chúng ta đúc kiếm phong. Tô Tinh sắc mặt âm trầm, bắt lên thiết chiên cái khác một thanh bao khỏa ở miếng vải đen bên trong trường kiếm liền chuẩn bị lao ra. Đại sư huynh, đừng nóng nội. Tần Phong bắt lấy Tô Tinh bả vai, ánh mắt bên trong hàn mang lấp lóe. Tần Phong, người khác đều ước hiếp tốt cửa, khẩu khí này ta có thể nhịn không được. Cho dù là bị kiếm luật phong trách phạt, ta cũng phải giáo huấn cái này nhóm không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Ngươi đừng cản ta. Tô Tinh bộ mặt tức giận. Đại sư huynh, đám người này kẻ tới không thiện, rõ ràng là cố ý gây sự, hơn nữa theo ta thấy, bọn hắn là hướng về phía ta tới. Tần Phong nhàn nhạt nói. Hướng về phía ngươi tới. Tô Tinh một mặt kinh ngạc, hẳn là ngươi đắc tội vị này Tử Nhan quận chúa rồi. Xem như đi. Tần Phong hời hợt nói. Ét ra, thần sư đệ, ngươi nói ngươi đắc tội ai không tốt. Tại sao muốn đắc tội nàng A? Tô Tinh sắc mặt đại biến. Thế nào? Kiếm đạo của nàng tu vi rất phổ thông A. Có điều là vừa mới tiến nhập kiếm đạo nhị trọng thiên mà thôi, cùng chúng ta đồng dạng cũng là ngoại môn đệ tử. Thần Phong nhún vai, một bộ không quan trọng dáng vẻ. Người còn không biết. Tử Nhan quận chúa tu vi là chẳng ra sao cả, nhưng mà gia thế của nàng tốt ta. Phụ thân của nàng là trung thân vương Lý Trí. Kiếm đế Lý Liệt say mê kiếm đạo, đã mấy chục năm không hỏi triều chính. Vẫn luôn là trung thân vương Lý Trí trên dưới xử lý, mới có thể miễn cưỡng duy trì đại húc quốc vận chuyển bình thường. Trung thân vương chấp trưởng xã tắc đại quyền. Là đại húc quốc thực tế trưởng khống giả, đã sớm đem Lý Liệt cho mất quyền lực. Lý Tử Nhan là trung thân vương nữ nhi, tên là quận chúa, thực ra là công chúa. Tô Tinh gấp nói. Thì ra là thế, khó trách nàng như vậy ngang ngược tùy hứng, nguyên lai là bị cha nàng làm hư. Tần Phong khẽ gật đầu, người khác sợ hãi Lý gia, hắn lại không e ngại. Sớm muộn có một ngày, Tần Phong muốn trượng kiếm giết lên Kim Loan Điện, chu sát kiếm đế Lý Liệt, vì phụ thân báo thù. Đối với Tử Nhan quận chúa, Tần Phong không có nửa điểm thiện cảm, hôm qua cũng là xem ở Hạ Ngữ Băng mặt mũi bên trên, mới thả nàng một ngựa. Không nghĩ tới, nàng hôm nay còn dám mang người đến Đúc Kiếm Phong náo sự, thật sự là một cái không biết tốt xấu ngang ngược nha đầu. Đại sư huynh, đằng sau nam tử mặc áo tím kia là ai? Hắn trên thân kiếm ý nồng đậm, ít nhất cũng có hư hồn cảnh. Tần Phong ánh mắt rơi tại Tử Nhan quận chúa sau lưng tên kia nam tử áo tím trên thân. A, kia là Kiếm Vụ Phong nội môn đệ tử Phong Thần sư huynh. Sư phụ hắn là Kiếm Vụ Phong trưởng lão Mạc Cô Sinh, càng là chọc không được đại nhân vật. Bất quá, Phong Thần sư huynh tựa hồ chỉ là xem náo nhiệt, cùng Tử Nhan quận chúa không phải cùng một bọn đi. Tô Tinh lúc này mới nhìn thấy Phong Thần sư huynh cũng ở tràng, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Mạc Cô Sinh đệ tử. Tần Phong trong lòng lột bột một tiếng, cảm thấy cảm giác nguy cơ mãnh liệt, toàn thân lông tơ đều đứng đấy lên. Tần Phong nguyên cho rằng đây là Tử Nhan quận chúa nhất thời hưng lên tùy hứng náo kịch. Thế nhưng Mạc Cô Sinh đệ tử Phong Thần tại chỗ, sự tình liền tuyệt không đơn giản. Tần Phong nhíu mày suy tư trong chốc lát, rốt cuộc hiểu rõ qua tới, đây là Mạc Cô Sinh bố trí tỉ mỉ một tràng hung hiểm sát cục. Giờ phút này, Tần Phong đã vào cuộc, ở vào phong bạo vị trí trung ương. Chương 78, phá cục. Đại sư huynh, đa tạ. Tần Phong đống nhiên đối với Tô Tinh tỏ lòng cảm ơn. A, cảm ơn ta. Ngươi bỗng nhiên cảm ơn ta làm gì? Tô Tinh một đầu nước sương ngủ, sững sờ nhìn xem Tần Phong. Tần Phong cười một tiếng, cũng không giải thích. Tô Tinh còn không biết, bản thân trong lúc vô tình cứu được Tần Phong một mạng. Nếu như Tần Phong không biết Phong Thần là Mạc Cô Sinh đệ tử, nhất định tưởng rằng Tử Nhan quận chúa tìm đến phiền toái. Phong Thần bố cục mười phần tinh diệu, bởi vì Tử Nhan quận chúa xác thực có tìm Tần Phong phiền toái lý do. Đến lúc đó, Tần Phong dựa vào một lời nhiệt huyết vào cuộc, Phong Thần thừa dịp loạn xuất thủ, Tần Phong nhất định mơ mơ hồ hồ đem mệnh ném đi. Nhưng mà, Tần Phong đã biết Phong Thần thân phận, có phong bị, trong lòng ngấm ngầm suy tư phá cục biện pháp. Đại sư huynh, ngươi lập tức đi tìm Lưu chấp sự. Tần Phong quay đầu đối với Tô Tinh thấp giọng phân phó. Hiện tại hắn có thể dựa vào người, chỉ có Lưu chấp sự. Cái này. Được rồi. Tô Tinh khẽ giật mình, nhìn thấy Tần Phong biểu tình ngưng trọng, không có tiếp tục truy vấn, liền vội vàng rời khỏi. Tần Phong lúc này mới chậm rãi đi ra tới, giờ phút này Đúc Kiếm Phong đệ tử đã bị đánh lật một chỗ, thống khổ kêu rên, bộ dáng mười phần thê thảm. Con cá rốt cuộc mắc câu rồi. Tống Viễn nhìn thấy Tần Phong đi ra tới, cười lạnh. Nếu như Tần Phong không ra tới, hắn cũng sẽ đi tìm Tần Phong phiền toái, Phong Đúc Kiếm cứ như vậy ít địa phương, Tần Phong không chỗ có thể trốn. Tất cả dừng tay. Tần Phong đi qua tới, cũng không có động thủ, mà là lớn tiếng quát nói. Tất cả mọi người là hơi run run, dừng lại tranh đấu, ánh mắt tề soát quét xuống đến Tần Phong trên thân. Tần Phong, ngươi Tống Viễn còn nghĩ ra nói khiêu khích. Tần Phong ánh mắt trực tiếp vượt qua hắn, nhàn nhạt nói, ngươi không có tư cách nói chuyện. Tử Nhan quận chúa, ngươi nên là tìm đến tại hạ chứ. Thế nào, ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt, muốn đến cho ta quỳ xuống xin lỗi. Nghe được Tần Phong, tất cả mọi người ở đây đều sững sờ, từng cái hoài nghi mình nghe lầm. Cái này Tần Phong có phải hay không điên rồi? Chẳng lẽ nhìn không ra Tử Nhan quận chúa mang người náo sự, tới nện Đúc Kiếm Phong chẳng tử. Tần Phong còn để Tử Nhan quận chúa cho hắn quỳ xuống xin lỗi. Tử Nhan quận chúa là trung thân vương nữ nhi, là cao quý quận chúa, cho Tần Phong quỳ xuống. Hắn cho là mình là đại húc quốc hoàng đế. Tần Phong. Tử Nhan quận chúa vốn là ôm xem trò vui tâm tình đến xem Tống Viễn biểu diễn. Nhưng mà nghe được Tần Phong, nàng gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, giận dữ nói, Tần Phong, ngươi đối bản quận chúa bất kính, có tin là ta giết ngươi hay không? Quận chúa, ngươi đừng xúc động, nơi này giao cho ta là được. Tống Viễn vội vã ngăn lại Tử Nhan quận chúa, sợ hai quận chúa làm ra không lý trí sự tình, phá hư hắn cùng Phong Thần kế hoạch. Hô hô hô. Tử Nhan quận chúa ngực chập trùng, hít sâu mấy khẩu khí, mới miễn cưỡng để cho mình bình tĩnh xuống. Ồ, không phải tới nói xin lỗi a? Vậy các ngươi là tới làm gì? Thần Phong cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói ra. Chúng ta đến Đúc Kiếm Phong, đương nhiên là đúc kiếm. Tống Viễn không đợi Tử Nhan quận chúa trả lời, bận bịu cấp nói. Ồ, đúc kiếm tới, vậy các ngươi đã thương nhiều như vậy sư huynh, xem ra đều là hiểu lầm rồi. Thần Phong cười nói. Đương nhiên là hiểu lầm. Tống Viễn anh tuấn trên mặt lộ ra nụ cười, cảm giác Tần Phong đã mắc câu, ở dựa theo thiết lập tốt kịch bản ở đi. Xuống một bước, Tần Phong nhất định sẽ hỏi bản thân đúc cái gì kiếm. Quả nhiên, Tần Phong hỏi, ngươi nếu là đúc kiếm, cái kia muốn đúc cái gì kiếm đâu? Chính là ta cái này một thanh thu thủy kiếm. Tống Viễn nói, có thể để ta nhìn qua. Tần Phong trên mặt ý gì nguyên mang theo nụ cười. Tống Viễn ngẩn ngơ, lường trước Tần Phong cũng không dám thế nào, liền hai tay đem thu thủy kiếm hiện lên bên trên. Đinh! Tần Phong nhẹ gậy thu thủy kiếm thân kiếm, lập tức phát ra một đạo êm thai kiếm minh. Thanh âm thanh thúy êm thai, là một thanh nhân giai tam phẩm hảo kiếm. Tần Phong cầm thu thủy kiếm huy vũ mấy lần, kiếm quang cái bóng ở mái vòm bên trên, phảng phất một hồng sóng gợn lăn tăn thu thủy. Thu thủy kiếm là của ta truyền ra chi bảo. Đương nhiên là một thanh hảo kiếm. Tống Viễn có chút tự hào, vô ý thức ưỡn ngực. Vậy ngươi muốn đem nó đúc lại thành cái dạng gì? Tần Phong hỏi. Nghe nói đúc kiếm phong tới một tên họ Tần đúc kiếm sư, tay nghề không tệ, ngay cả trước kia đúc kiếm phong đại sư huynh Tô Tinh đều cho người trợ thủ. Ta nghĩ đem chuôi kiếm này đúc lại đến nhân giai nhất phẩm. Tống Viễn lạnh lùng nói ra. Đúc lại đến nhân giai nhất phẩm A, có chút khó khăn. Đúc kiếm vật liệu đâu? Tần Phong sắc mặt như thường, không có nửa điểm vẻ khiếp sợ. Mà tại chỗ đúc kiếm phong đệ tử, nhưng đều là cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Bất luận cái gì một cái đúc kiếm sư đều biết, đem nhân giai tam phẩm kiếm đúc lại trưởng thành giai nhất phẩm, hầu như là chuyện không thể nào. Vật liệu trước thiếu nợ, chỉ cần ngươi có thể đem kiếm này đúc lại đến nhân giai nhất phẩm, ta tự nhiên sẽ không thua thiệt ngươi. Tống Viễn trong lòng cười thầm. Hắn cuốn như vậy một vòng tròn lớn, chính là vì cho phong thần một cái xuất thủ lý do. Đem một thanh nhân giai tam phẩm kiếm đúc lại đến nhân giai nhất phẩm, nói dễ vậy sao? Liền xem như Lưu Chấp Sự đích thân xuất thủ, cũng không thể nào thành công. Huống chi, Tống Viễn còn không cung cấp bất luận cái gì vật liệu, tất cả vật liệu đều thiếu nợ. Tần Phong tất nhiên đúc lại thất bại, đến lúc đó Tống Viễn liền thừa cơ lên hống, để Ngọc Liên Phong sư huynh đệ một cầm giữ mà lên. Phong thần thừa dịp loạn xuất thủ, đem Tần Phong giết chết. Đến lúc đó liền xem như kiếm luật phong trách tội xuống, cũng là pháp không trách chúng. Cùng lắm thì, hắn lại tìm cái sư đệ làm kẻ chết thay, giúp phong thần gánh tội thay chính là. Được rồi. Đúc kiếm phong quy củ, ngươi nên hiểu đi. Tần Phong đi đến thiết chiến trước, hoạt động bả vai, một bộ lòng tin mười phần bộ dáng. Đương nhiên hiểu. Ngươi đừng nói nhảm, nhanh bắt đầu đi. Ta cảnh cáo thả ở phía trước, nếu như ngươi thất bại, đừng trách ta không khách khí. Tống Viễn thúc giục nói. Tốt. Không phải liền là một thanh nhân giai nhất phẩm kiếm sao? Lại có gì khó? Tần Phong không có chút nào bối rối, đầu tiên là dẫn đốt huyền phong lô bên trong linh hỏa, sau đó bắt đầu chậm rãi chuẩn bị các loại đúc kiếm vật liệu. Tần Phong thật có thể đem người giai tam phẩm kiếm đúc lại đến nhân giai nhất phẩm? Không thể nào. Nếu như Tần Phong thật có bản lĩnh này, chính hắn kiếm thế nào chỉ có nhân giai ngũ phẩm? Cũng đúng. Liền xem như Lưu Chấp Sự đích thân xuất thủ, cũng không có cái này bản lĩnh. Nếu như là đúc kiếm phong phong chủ đích thân xuất thủ, có lẽ có mấy phần khả năng. Nhìn thấy Tần Phong như vậy đã tính trước bộ dáng, tất cả mọi người ở đây trong lòng đều có chút hoài nghi, thấp giọng nghị luận. Nhân giai nhất phẩm kiếm phải không? Thiết chiến trước. Tần Phong cao cao nâng lên thiết trụ y, ngẩng đầu đối với Tống Viễn lộ ra một cái nụ cười. Cái này nụ cười mười phần lãnh khốc, thậm chí xứng đến bên trên là tàn nhẫn. Tần Phong ánh mắt cũng mang theo vài phần trêu tức, kia là xem nhược trí ánh mắt. Trong nháy mắt, Tống Viễn hiểu rõ Tần Phong muốn làm cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi, khàn giọng hô to, không muốn. Nhưng mà đã muộn, Tần Phong trong tay thiết trụ y trùng điệp rơi xuống, hung hăng nện ở thu thủy kiếm thân kiếm bên trên. Keng! Thu thủy kiếm ứng thanh mà đứt, cắt thành mấy khúc. Một đạo hơi mở kiếm hồn từ kiếm gãy bên trong bay ra, trên không trung phát ra một đạo kêu rên, trong nháy mắt tiêu tán. Hít kha zzz. Toàn bộ tràng tiếng vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Ta thu thủy kiếm. Ta kiếm hồn. Ta kiếm đạo tu vi. Tống Viễn không còn vừa mới phách lối bộ dáng, hai mắt vô thần, thất hồn lạc phách, chậm rãi đi đến thiết chiên trước hai đầu gối quỳ xuống, hai tay dâng thu thủy kiếm mảnh vỡ, nghẹn ngào khóc giống. Thật sự là đồ ngu. Kiếm là kiếm tu sinh mạng. Quyết không thể rơi xuống trong tay của địch nhân. Ngươi cùng phong thần muốn giết ta, còn dám thanh kiếm giao cho trong tay của ta. Thật cho rằng ta không dám đoạn kiếm của ngươi. Tần Phong đi đến Tống Viễn bên người, túi người, ở hắn bên thai lạnh lùng nói ra. Chương 79, uy hiếp. Tần Phong trước mặt mọi người đánh nát Tống Viễn thu thủy kiếm, tất cả mọi người ở đây đều sa vào đến ngốc trệ bên trong. Ta. Tống Viễn một thân kiếm đạo tu vi bị phế, lại bị Tần Phong mở miệng niệm ai, tâm thần khuấy động, tức giận đến hai mắt trắng dã. Tại chỗ bất tỉnh đi. Tần Phong. Người tiểu tặc này, ra tay ác độc như vậy, dám đoạn mất Tống Viễn kiếm của sư huynh, phế đi tu vi của hắn. Thật sự là quá mức. Tử Nhan quận chúa một đôi linh mâu bên trong tràn đầy tức giận, hung hăng nhìn chằm chằm Tần Phong, răng ngả cắn môi son, một mặt oán hận, bộ ngực sữa kịch liệt chập trùng. Ta giết ngươi, vì sư huynh báo thủ. Tử Nhan quận chúa càng nghĩ càng giận, rốt cuộc kiềm chế không nổi, hóa thành một đạo bóng tím, trên tay hàn mang lấp lóe, cầm kiếm hướng về Tần Phong giết tới. Vì sư huynh báo thủ, Ngọc Liên Phong các đệ tử cũng đều lòng đầy căm phẫn, nhao nhao cầm kiếm giết tới. Bảo vệ Tần Phong, chúng ta Đúc Kiếm Phong cũng không phải dễ chê ơ. Đúc Kiếm Phong các đệ tử cùng chung mối thủ, đem Tần Phong hộ tại sau lưng. Trong lúc nhất thời, phong Đúc Kiếm bên trong kiếm quang giao thoa, loạn thành một bầy. Mặc dù cùng lúc đầu kế hoạch khác biệt, nhưng mà kết quả lại giống nhau, loạn cục đã hiện, ta có thể thừa cơ xuất thủ, giết chết Tần Phong. Phong Thần trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, cầm kiếm bước chậm hướng về Tần Phong đi tới. Vừa mới Phong Thần một mực ở phía sau quan sát, chờ đợi cơ hội. Hắn cũng không ngờ tới, Tần Phong xuất thủ như vậy cay độc, trực tiếp đoạn mất Tống Viễn Thu thủy kiếm. Vốn cho rằng kế hoạch đã phá sản, không nghĩ tới, Tử Nhan quận chúa lại đem Ngọc Liên Phong đệ tử xúi giục lên, Phong Thần vừa vặn có thể thừa nước đục thả câu. Ở Phong Thần xem ra, lấy bản thân kiếm đạo nhị trọng thiên hư hồn cảnh thực lực, không ra ba chiêu, liền có thể đem Tần Phong chém ở dưới kiếm. Phong Thần nhẫn không nổi muốn xuất thủ. Tần Phong lực chú ý một mực thả ở Phong Thần trên thân, nhìn thấy sắc mặt hắn băng lãnh cầm kiếm hướng về bản thân đi tới, sắc mặt một trầm. Đại sư huynh còn không có trở về sao? Tần Phong có chút lo lắng, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, chờ đại sư huynh mang Lưu Chấp Sự đổi tới. Tần Phong. Tử Nhan quận chúa từ trong đám người giết ra, quát một tiếng, nhanh tốc độ hướng về Tần Phong tới gần qua tới, trong tay ngọc một thanh trường kiếm lập lòe cổ quái hào quang màu tím, đỉnh đầu nàng hiện ra màu tím mây mù, chính là chuôi này nhân giai nhất phẩm tím vân kiếm kiếm hồn. Có. Tần Phong mỉm cười, trong đầu hiện ra phá cục chi pháp. Tử khí đông lai. Tử Nhan quận chúa kiếm pháp là nhân giai nhất phẩm tử vân kiếm pháp, kiếm phong vung lên, liền có một đoàn màu tím mây mù bay ra, đem Tần Phong bao phủ trong đó. Mọi người nhanh tránh ra. Cái này đoàn tử khí có chứa kịch độc, một khi tiếp xúc liền sẽ làn ra nát giữa, không đến thời gian ba cái hô hấp liền sẽ độc phát thân vong. Một tên Ngọc Liên Phong sư huynh biết hàng, biến sắc, lớn tiếng hô nói. Nhân giai nhất phẩm kiếm, xứng bên trên nhân giai nhất phẩm kiếm pháp, quả nhiên lợi hại. Có điều, vị quận chúa này nuông chiều từ bé, chưa bao giờ cùng người liều mạng tranh đấu qua, kiếm pháp quá non nớt. Thần Phong khuôn mặt có chút động, khoe miệng hiện ra một bôi cười nhạt. Chen, Hỏa Tuyệt kiếm ra khỏi vỏ. Thân kiếm bên trên thiêu đốt lên rào rạt liệt hỏa. Trong chớp mắt, liệt hỏa liền biến thành một đầu hỏa long, vốn lượn ở Tần Phong trên thân, đem cả người hắn đều bao khỏa ở trong ngọn lửa. Tinh thần kiếp. VN. Tần Phong cả người hóa thành một quả cầu lửa, trực tiếp hướng vào đến màu tím độc vân bên trong. Sau một khắc, liệt hỏa liền đem màu tím độc vân thiêu hủy không còn, Tần Phong toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt, giống như ma thần đồng dạng hướng về Tử Nhan quận chúa giết tới. Làm sao có thể? Tử Nhan quận chúa xác thực chưa bao giờ cùng người liều mạng tranh đấu qua, giờ phút này đã chấn kinh sợ hãi, thân thể mềm mại run rẩy, cầm kiếm tay dừng không nổi run rẩy, hầu như ngay cả kiếm đều cầm không vững. Ông Hỏa Tuyệt kiếm cực nóng mũi kiếm đã chống đỡ ở Tử Nhan quận chúa trắng non nhất hầu bên trên. Dừng tay cho ta. Tần Phong băng lãnh thanh âm giống như tiếng sấm đồng dạng tiếng vang lên. Ngọc Liên Phong đệ tử đều là khẽ giật mình, nhìn thấy Tử Nhan quận chúa bị Tần Phong chế trụ, trong lúc nhất thời hoảng hồn. Không biết như thế nào cho phải. Không muốn để quận chúa xảy ra chuyện, đem kiếm của các ngươi ném ở dưới chân. Tần Phong lạnh lùng quát nói. Cái này Tần Phong đích thực hèn hạ vô sỉ. Đầu tiên là lừa Tống Viễn sư huynh, đoạn mất hắn thu thủy kiếm. Hiện tại lại uy hiếp quận chúa. Quá không biết xấu hổ. Vẫn kiếm tông lại có Tần Phong loại này bại hoại. Quả thực là sỉ nhục. Ngọc Liên Phong các đệ tử trong lòng không cam lòng, lớn tiếng chửi mắng. Bọn hắn phần lớn xuất thân danh môn. Nơi nào thấy qua cưỡng ép con tin loại này thủ đoạn hèn hạ. Cuối cùng, bọn hắn chỉ có thể thỏa hiệp, đem kiếm ném ở dưới chân, nhưng trong lòng mười phần không phục, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Phong, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đối mặt đám người xem thường ánh mắt cùng chửi rủa, Tần Phong lại bất vi sở động. Vì mạng sống, dùng điểm hạ lưu thủ đoạn thì lại làm sao? Nguyên bản phân loạn tràn diện, bị Tần Phong khống chế lại. Phong thần khoảng cách Tần Phong chỉ có 2 trượng, bước chân lại chỉ có thể dừng xuống, ánh mắt nhìn xem Tần Phong. Sắc mặt âm trầm bất định. Tần Phong cũng nhìn xem Phong Thần, sắc mặt như thường, khoe miệng còn mang theo một bôi cười nhạt, trái tim tức thì nhảy cực nhanh, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh. Giết, vẫn là không giết. Phong Thần cân nhắc lợi hại, phải chăng muốn đối với Tần Phong xuất thủ. Nếu như lúc này xuất thủ, ở vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới giết Tần Phong, ta không những khó thoát kiếm luật phong trừng phạt, còn có khả năng liên lụy sư phụ. Nhưng nếu như không xuất thủ, khó tránh cũng quá bất ước một chút. Phong Thần hung hăng cắn răng. Trong lòng đã có dự định, trường kiếm trong tay ngang nhiên ra khỏi vỏ. Giết! Phong Thần là nội môn đệ tử, lại có Mạc Cô Sinh làm hậu trường, coi như trước mặt mọi người giết chết một tên ngoại môn đệ tử, ảnh hưởng ác liệt, cùng lắm là bị trục xuất Vân Kiếm Tông. như là không giết, phong thần bố cục hủy hoại chỉ trong chốc lát, đích thực quá hèn nhát. Bắc Minh kiếm pháp lên như diều gặp gió. Phong thần ánh mắt một hàn, chỉ một thoáng bay lên không mà lên, cả người phảng phất hóa thành đại bàng, đỡ dao động mà lên, cách xa mặt đất chừng cao một trượng. Siêu siêu siêu. Phong thần sau lưng xuất hiện to lớn côn bằng hư ảnh, bước chân giẫm đạp trong hư không, lại còn có thể lần nữa mượn lực, thân hình lại tăng lên hơn trượng, trên không trung liên tục mấy cái biến hướng, liền giống như là một đạo chiết xạ thiểm điện, lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ, lăng không hướng về Tần Phong giết tới. A. Kiếm hồn lăng không mượn lực. Đây chính là hư hồn cảnh khủng bố chi chỗ. Nội môn sư huynh xuất thủ, Tần Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đám người ngửa đầu nhìn xem Phong thần thi triển Bắc Minh kiếm pháp, ánh mắt kinh ngạc. Hư hồn cảnh. Tần Phong sắc mặt biến hóa, đối mặt Phong thần hắn cảm giác được như núi áp lực. Thủy kích tam thiên. Kèm theo Phong thần quát to một tiếng, kiếm mang như hải, điên cuồng chút xuống xuống, phảng phất như thác nước treo ngược, lấy dễ như trở bàn tay chi thế chém về phía Tần Phong. Như vậy kinh khủng kiếm thế, đừng nói Tần Phong chỉ là vừa đạp vào giác tình cảnh, coi như cùng Phong thần giống nhau là hư hồn cảnh, cũng chưa chắc ngăn cản được. Nộ phân thiên. Liên ở Tần Phong thân ảnh hoàn toàn chìm ngập ở kiếm mang thời điểm, hắn hung hăng cắn răng, thi triển ra địa giai kiếm pháp hỏa thụ ngân hoa bên trong một chiêu. Vâng. Một đạo màu đỏ thám kiếm mang hướng về Phong thần chém tới. Keng. Hai kiếm va chạm, bạo phát ra kịch liệt hỏa hoa. Vậy mà ngăn cản ta một kiếm. Phong thần thân ảnh bay rớt ra ngoài, trên không trung lật ra 6-7 cái té ngã, ở đây miễn cưỡng ổn định thân hình, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Tần Phong tức thì đùi phải uốn gối, khoe miệng chảy ra một đạo đỏ thâm máu tươi, thương thế so Phong thần nghiêm trọng nhiều. Kiếm đạo cảnh giới càng cao, cảnh giới ở giữa chênh lệch thì càng lớn. Tần Phong ở kiếm đạo nhất trọng thiên lúc, ỷ vào kiếm cùng kiếm pháp phẩm cấp không tầm thường, còn có thể vượt cấp mà chiến. Nhưng mà ở kiếm đạo nhị trọng thiên, Tần Phong chỉ cùng Phong thần chênh lệch một cái tiểu cảnh giới, hai người chiến lực chênh lệch liền cực kỳ rõ ràng. Vậy mà có thể cản ta một kiếm, ta xem ngươi thế nào cản ta kiếm thứ hai. Phong thần ánh mắt một hàn, lần nữa hướng về Tần Phong tập tới. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một đạo sắc bén kiếm khí từ phía sau hướng Phong thần tập tới. Phong thần trong lòng giật mình, vội vã hướng về bên cạnh trốn tránh, hốt hoảng tránh ra đạo kiếm khí này, hắn quay đầu nhìn tới, chỉ gặp Lưu Chấp Sự chậm rãi đi qua tới, sắc mặt không gì sánh được căm trầm. Chương 80, đúc kiếm quý củ. Lưu Chấp Sự cũng không phải là một người tới, phía sau hắn còn đi theo hai vị lão giả. Tô Tinh cùng ở ba người đằng sau, thái độ tất cung tất kính. A, là Ngọc Liên Phong Tử Chấp Sự, còn có Kiếm Luật Phong Mạnh Chấp Sự. Có đệ tử mắt sắc, lên tiếng kinh hô. Cái này ba gã chấp sự đều là Vấn Kiếm Tông ngoại môn thực quyền phái, địa vị mặc dù thua kém nội môn trưởng lão, nhưng mà ở Vấn Kiếm Tông ngoại môn bên trong, không ai dám khinh thường bọn hắn. Phong thần ánh mắt lấp lóe, trong lòng thầm than một tiếng, hôm nay hắn nghĩ muốn giết Tần Phong, đã không thể nào. Hắn đem trường kiếm vào vỏ, hai tay ôm quyền, cung kính nói, Kiếm Vụ Phong nội môn đệ tử Phong thần, gặp qua ba vị chấp sự đại nhân. Hừ, ngươi là nội môn đệ tử thì lại làm sao? Cũng dám ở đúc kiếm phong dương ai? Coi là thật không đem Vấn Kiếm Tông quy củ để vào mắt sao? Mạnh Chấp Sự, vừa mới ngươi cũng đều thấy được. Cái này Phong thần nên bị tội gì? Lưu Chấp Sự nhìn qua Phong thần, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đối với Mạnh Chấp Sự nói. Mọi thứ đều có nguyên nhân, ta xem vẫn là cha rõ ràng cho thỏa đáng. Mạnh Chấp Sự khẽ cho mày, trầm giọng nói. Làm Kiếm Luật Phong Chấp Sự, hắn đem tông môn luật pháp xem cực nặng, tự nhiên không biết võ kiên quyết thi hành sự tình. Còn cân cha. Ngọc Liên Phong một đám đệ tử cùng nội môn đệ tử Phong thần, xông nhập ta đúc kiếm phong náo sự, còn muốn hành hung giết người, cái này không phải rõ ràng sự tình sao. Theo ta thấy, trước tiên đem những người này đều khóa, áp về đến Kiếm Luật Phong chậm giải thẩm. Hỏi rõ ràng ai là chủ mưu, ai là tòng phạm, dựa theo tông môn luật pháp xử trí. Lưu Chấp Sự tròm râu dê nết nết lên, khỏe mắt có chút run rẩy, hiển nhiên trong lòng đã nổi giận. Lưu Chấp Sự, sự tình không có tra rõ ràng, ngươi có thể không nên ngậm máu phun người. Ngọc Liên Phong Tử Chấp Sự rõ ràng không vui, một cây làm chẳng nên non, ngươi nói chúng ta Ngọc Liên Phong đệ tử nháo sự, theo ta thấy là các ngươi đúc kiếm phong đệ tử hành sự quá mức, mới sẽ dẫn lên tranh chấp. Phong thần, ngươi là nội môn đệ tử, là sư huynh của bọn hắn, vốn nên bảo vệ hậu bối. Nói một chút, ngươi vì cái gì sẽ đối với một tên ngoại môn đệ tử xuất thủ? Phong thần trong lòng sớm đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, chắp tay, cao giọng nói, ta hôm nay đến đúc kiếm phong, vốn là vì tìm đến đồng dạng đúc kiếm vật liệu. Không nghĩ tới, lại nhìn thấy Đúc Kiếm Phong cùng Ngọc Liên Phong đệ tử ở tranh chấp. Nguyên nhân gây ra là cái này gọi Tần Phong sư đệ, đích thực quá mức, một chú ý đem Ngọc Liên Phong Tống Viễn sư đệ Thu Thủy Kiếm đập nát, phế đi Tống Viễn sư đệ tu vi. Cái gì? Tống Viễn Thu thủy kiếm bị đập bể. Từ chấp sự lập tức lấy làm kinh hãi, sắc mặt đại biến. Tống Viễn ở Ngọc Liên Phong ngoại môn một đám đệ tử bên trong là người nổi bật. Từ chấp sự đối với Tống Viễn 10 phần coi trọng, cho là hắn năm nay nhất có hy vọng tiến nhập nội môn, đối với hắn đại lực bồi dưỡng. Không ngờ rằng, Tống Viễn kiếm bị đoạn, tu vi bị phế, từ chấp sự tâm huyết cũng là giỏ chúc múc nước công dạ chẳng. Lưu chấp sự, xem một chút ngươi thủ hạ đệ tử làm ra chuyện tốt. Từ chấp sự hung hăng trừng Lưu chấp sự một nhãn, lạnh lùng nói ra. Cái này Lưu chấp sự cũng khẽ như mày, nếu như chuyện hôm nay nguyên nhân gây ra, đúng là bởi vì Tần Phong đoạn Tống Viễn kiếm. Đúc kiếm phong liền thành đối lý một phương, hắn cũng không tốt tiếp tục bao che. Không những như vậy, Tần Phong kẻ này hèn hạ đến cực điểm, cưỡng ép tử nhan của chúa, uy hiếp Ngọc Liên Phong các sư đệ. Chuyện này vốn là không liên quan gì đến ta, nhưng kẻ này đích thực vô sỉ, ta cái này làm sư huynh cũng không nhìn nổi, nhẫn không nổi xuất thủ, nghĩ muốn dạy một chút hắn đạo lý là người. Phong thần một mặt giận dữ, lớn tiếng nói. Cái gì? Tần Phong vậy mà như thế ghê tởm. Cái này Tần Phong. Gan dám lớn lối như vậy. Thử nhan quận chúa hắn cũng dám cưỡng ép. Nghe được phong thần, ba cái chấp sự đều hoàn toàn biến sắc. Phong thần thừa cơ đi đến mạnh chấp sự trước mặt quỳ xuống, thấp giọng nói, đệ tử lỗ mãng, phá hư vấn kiếm tông quy củ, cái này phạt ta nhận. Vô luận mạnh chấp sự như thế nào phạt ta, ta đều không hối hận. Phong thần một lời nói nói 10 phần xảo diệu, che giấu một chút trọng yếu chi tiết cùng động cơ, chỉnh thể tức thì tình hình thực tế. Ngọc Liên Phong các đệ tử nghe về sau, cũng đều là gật đầu liên tục. Thậm chí một chút không rõ chân tướng đúc kiếm phong đệ tử, cũng tìm không ra phong thần những lời này tật xấu, cho rằng Tần Phong hành vi xác thực không ổn. Nghe được phong thần, Tần Phong khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh, cũng không mở miệng phản bác. Tần Phong, phong thần mà nói có thể là thật. Ngươi có cái gì có thể nói? Mạnh chấp sự lạnh giọng hỏi. Tần Phong, nếu như ngươi bị hoan uổng, đại có thể nói ra tới. Ta cùng mạnh chấp sự sẽ vì ngươi làm chủ. Lưu chấp sự bận bịu nói. Phong sư huynh, câu câu là thật. Ta xác thực đoạn mất Tống Viễn kiếm. Tần Phong nhàn nhạt nói. Ha! Vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, không có chống đợi ý lại chỗ trống, tiểu tử này trực tiếp nhận tội. Từ chấp sự trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Tần Phong ngươi Lưu chấp sự cũng 10 phần bất đắc dĩ, lắc đầu liên tục. Nếu như Tần Phong không nhận, sự tình còn có thể thương lượng chỗ trống. Nhưng mà Tần Phong trực tiếp thừa nhận, Lưu chấp sự cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ta đúng là đoạn mất Tống Viễn kiếm. Nhân giai tam phẩm thu thủy kiếm. Thật sự là một thanh kiếm tốt ta. Tần Phong thở dài một tiếng, đối với Lưu chấp sự nói, việc này đệ tử xác thực có lỗi, nguyện ý dựa theo đúc kiếm phong quy củ bị phạt. Đúc xấu một thanh nhân giai tam phẩm kiếm, làm chụp tới một tháng thường ngày điểm tích lũy. Chấp sự đại nhân, ta nói không sai đi. Lưu chấp sự hơi run run, lập tức hiểu rõ Tần Phong ý tứ, ánh mắt một sáng, vuốt vuốt tròm râu dê cười lên, gật đầu nói, ngươi nói không sai. Tần Phong, tháng sau điểm tích lũy toàn bộ bị chụp tới, lấy đó trừng phạt. A. Đoạn mất Tống Viễn kiếm, phế đi người ta tu vi, trừng phạt chỉ là chụp tới một tháng điểm tích lũy. Đây cũng quá trò đùa đi. Tất cả mọi người ở đây đều sững sờ, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lưu chấp sự cùng Tần Phong. Lưu Tài Dung. Người lao thất phu này ở nói hiệu nói vượn cái gì thế? Tần Phong kẻ này tội ác tày trời, ngươi lại chỉ là chụp hắn một tháng điểm tích lũy. Ta biết ngươi bao che khuyết điểm, bao che thủ hạ đệ tử, nhưng mà loại này trừng phạt cũng quá không thể nói lý đi. Từ chấp sự giận tí mặt, nghiêm nghị quát nói. Ồ! Từ Long Bách, ngươi nói ta không thể nói lý. Chính ngươi mở to hai mắt xem một chút đúc kiếm phong trước cửa bia đá, phía trên có phải hay không viết rõ ràng, đúc kiếm có phong hiểm, mọi thứ hậu quả tự mình phụ trách, không được giận chó đánh mèo đúc kiếm sư. Lưu chấp sự chế giễu lại, xa xa chỉ vào đúc kiếm phong cửa vào cự thạch, lớn tiếng quát nói. Từ chấp sự lập tức á khẩu không trả lời được, một câu đều nói không nên lời tới. Đúc kiếm phong cửa vào cự thạch bên trên. Xác thực viết có lời tương tự. Mọi người đều biết, đúc kiếm sư đúc kiếm, đơn giản bốn loại khả năng. Một loại là kiếm phẩm cấp đề thăng, một loại là bảo trì nguyên khả năng tới tính không thay đổi, còn có một loại là kiếm phẩm cấp ngã xuống. Nghiêm trọng nhất tình huống phía dưới đúc kiếm thất bại, kiếm báo hỏng thành một khối phế thiết. Bất luận cái gì một tên đúc kiếm sư, đều không dám hứa chắc, cả một đời không đúc xấu một thanh kiếm. Vì để tránh cho cùng người ủy thác xuất hiện tranh chấp, đúc kiếm sư ở đúc kiếm trước đó, liền sẽ cùng người ủy thác đạt thành hiệp nghị. Một khi đúc kiếm thất bại, không thể tiếp tục tìm đúc kiếm sư phiền toái. Lâu ngày, loại này hiệp nghị liền thành ước định mà thành thói quen, đúc kiếm phong cửa vào cự thạch bên trên, càng đem cái hiệp nghị này viết rõ rõ ràng ràng. Chương 81, hạ màn. Thần Phong, ngươi không muốn rào biện. Tất cả mọi người nhìn rõ ràng, ngươi cố ý một chủ ý gõ nát Tống Viễn Thu thủy kiếm. Cái này không phải đúc kiếm thất bại, là cố ý phế Tống Viễn kiếm đạo tu vi. Từ chấp sự trầm mặc một lát, mở miệng tranh luận nói. Ha ha, chẳng lẽ là ta cầu muốn cho Tống Viễn đúc kiếm? Hắn chủ động thanh kiếm đưa đến trước mặt ta, còn nhất định phải để ta cho hắn đúc kiếm. Ta đã nhắc nhở qua hắn, hỏi hắn biết hay không đúc kiếm phong quy củ, người ở chỗ này có thể đều thấy được, Tống Viễn thế nhưng gật đầu đáp ứng. Thu thủy kiếm bị phế, xác thực rất đáng tiếc, ta thừa nhận là tay nghề ta không tinh. Nhưng mà, Tống Viễn nhất định phải chọn ta cho hắn đúc kiếm, ta cũng không có cách nào a. Thần Phong cười nhạt một tiếng, nói ra. Ngươi từ chấp sự tức đến toàn thân run, ngón tay chỉ vào Thần Phong, sắc mặt đỏ lên, một hơi kém chút thở không lên tới. Tốt. Trước không để Tống Viễn sự tình. Ngươi cưỡng ép Tử Nhan quận chúa sự tình, ngươi cũng thừa nhận đi. Liên quan tới đúc kiếm một chuyện, xem tựa như Thần Phong đối lý, nhưng mà đúc kiếm phong sắc thực có loại tựa như quy củ, từ chấp sự tự biết tại việc này bên trên tranh xuống dưới, cũng sẽ không có kết quả gì, lập tức nói sang chuyện khác, gầm thét nói. Tần Phong ánh mắt rơi tại đúc kiếm phong cửa vào chỗ, chẳng biết lúc nào, nơi đó nhiều một đạo giống như mộng ảo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp. Chính là Hạ Ngữ Băng. Hạ Ngữ Băng nghe nói Tử Nhan quận chúa mang người đến đúc kiếm phong tìm Tần Phong phiền toái, sự tình huyên náo cực lớn, ngay cả bận bịu đuổi đến qua tới. Quả nhiên là tới. Tần Phong mỉm cười, trong lòng đã có chủ ý. Ừm, ta đúng là cưỡng ép Tử Nhan quận chúa. Tần Phong thu hồi ánh mắt, trực tiếp gật đầu thừa nhận. Ngông cuồng. Thật sự là ngông cuồng đến cực điểm. Từ chấp sự giận nói. Tần Phong, Tử Nhan quận chúa thân phận khác biệt đồng dạng ngươi uy hiếp nàng, mặc dù không có náo ra quá đại loạn tử, nhưng mà để quận chúa bị kinh sợ, chính là của ngươi không đúng. Mạnh chấp sự mặt lạnh nói. Ha ha, nàng có hay không bị kinh sợ, cái kia muốn hỏi chính nàng. Nói không chừng, nàng không những không sợ, trong lòng còn thật cao hứng đâu. Tần Phong chậm như rùa sen vào nói. Đồ khốn. Thật sự là nói bậy nói bạn. Từ chấp sự nghiêm nghị quát nói, ngực không ngừng chập trùng, tay phải chặt chẽ che trái tim, hắn đã nhanh bị Tần Phong tức chết. Nghe được Tần Phong, tại chỗ các đệ tử cũng là không còn gì để nói. Ở bọn hắn nghe tới, Tần Phong hoàn toàn là ở nói hiệu nói vượng. Trừ phi là thụ ngược đãi cuồng, nếu không nào có người bị kiếm đỉnh lấy yết hầu uy hiếp, không những không sợ, trong lòng còn thật cao hứng. Tần Phong nhìn Tử Nhan quận chúa một nhãn, nhàn nhạt nói, quận chúa, ngươi tới nói cho mọi người. Liên quan tới ta cưỡng ép ngươi một chuyện, ngươi có nguyện ý hay không tha thứ ta? Tha thứ ngươi? Ta lại không phải ngu. Tử Nhan quận chúa đang chuẩn bị giận dữ mắng mỏ Tần Phong, đột nhiên cảm giác được Tần Phong ánh mắt hơi khác thường, vội vã theo con mắt của hắn quay người nhìn tới, chính xem đến phần sau Hạ Ngữ Băng một bộ váy dài trắng, sắc mặt thanh lãnh nhìn xem chính mình. A, Ngữ Băng tỷ. Tử Nhan quận chúa lấy làm kinh hãi, nàng tối hôm qua vừa đã đáp ứng Hạ Ngữ Băng, tuyệt sẽ không tìm Tần Phong phiền toái. Một đêm đi qua, nàng liền nuốt lời, tự biết đối lý, đầu rủ xuống cực thấp, không dám cùng Hạ Ngữ Băng đối mặt. Tử Nhan quận chúa chỉ sợ hai người, một cái là phụ thân Lý Trí, một cái khác chính là Hạ Ngữ Băng. Đối với phụ thân, Tử Nhan quận chúa càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Mà Hạ Ngữ Băng, Tử Nhan quận chúa tức thì sợ nàng không vui. Giờ phút này, Tử Nhan quận chúa trong lòng lật sông lấp biển, không biết như thế nào cho phải. Tử Nhan quận chúa, ngươi nguyện ý tha thứ ta sao? Thần Phong thần tình lạnh nhạt, lại hỏi một lần. Tử Nhan quận chúa trầm mặc nửa ngày, dùng gần như mỗi lẩm bẩm thanh âm nói, ta tha thứ Tần Phong. TERUIENCUATUINETNGHE được Tử Nhan quận chúa, tất cả mọi người ở đây hóa đá tại chỗ, đều không thể tin vào thải của mình. Muốn lên đúc kiếm phong tìm Tần Phong phiền toái người là Tử Nhan quận chúa. Náo sự náo động đến nhất hung, cũng là Tử Nhan quận chúa. Vừa mới Tử Nhan quận chúa còn đối với Tần Phong muốn đánh muốn giết. Thế nào vừa nháy mắt, nàng liền tha thứ Tần Phong rồi. Đây là hát cái nào một màn trò vui a? Ngoại trừ Tần Phong, Hạ Ngữ Băng, Tử Nhan quận chúa, cùng bất tỉnh đi Tống Viễn bên ngoài, không có người biết Tử Nhan quận chúa vì cái gì bỗng nhiên có chuyển biến lớn như vậy. Tử Nhan quận chúa, ngươi có phải hay không bị Tần Phong uy hiếp? Đừng sợ, có ta ở, Vấn Kiếm Tông bên trong, không ai dám đối với ngươi như vậy. Ngươi nói ra tình hình thực tế, ta sẽ để tiểu tử này nhận được vốn có trừng phạt. Từ chấp sự cho mày, thấp giọng nói ra. Ta nói, ta tha thứ hắn. Các ngươi còn muốn để ta thế nào? Tử Nhan quận chúa miệng nhỏ nhất biển, vù một chút nước mắt liền chảy ra tới, lách vào mở đám người, che lấy mặt chạy đi. Tử Nhan. Hạ Ngữ Băng thật sâu nhìn Tần Phong một nhãn, vội vã đi đuổi theo Tử Nhan quận chúa. Kết quả như vậy là tất cả mọi người không có dự liệu được. Mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ, không biết làm sao. Ha ha, chuyện bây giờ hiểu rõ. Tần Phong đúc phá hư Tống Viễn kiếm, là hắn học nghệ không tinh. Nhưng mà Tống Viễn nhất định phải lựa chọn Tần Phong cho hắn đúc kiếm, cũng trách không được Tần Phong. Vậy liền dựa theo đúc kiếm phong quy củ, phạt Tần Phong một tháng thường ngày điểm tích lũy. Về phần Tần Phong cưỡng ép Tử Nhan quận chúa sự tình, nếu người trong cuộc đều không truy cứu, chúng ta cũng không tốt truy cứu tiếp. Chuyện hôm nay, là một chàng khôi hài, ta xem cứ tính như vậy đi. Mạnh chấp sự gượng cười vài tiếng, đứng ra tới làm hòa sự lão. Hừ, Ngọc Liên Phong đệ tử, cùng ta đi về. Cái tốt không học, học người khác nháo sự. Sau khi trở về, nhìn ta thế nào sửa chữa các ngươi. Từ chấp sự hôm nay bị tức quá sức, một lời tà hỏa không chỗ phát tiết, chỉ có thể là giận chó đánh mèo đến những này Ngọc Liên Phong đệ tử trên thân. Lưu chấp sự khẽ gật đầu, Tần Phong đoạn mất một thanh nhân giai tam phẩm kiếm, phế đi Tống Viễn tu vi, việc này xác thực làm quá tuyệt. Nếu Tần Phong sẽ không nhận được trừng phạt, đã là kết quả tốt nhất, hắn cũng không muốn tiếp tục truy cứu tiếp. Phong thần thừa dịp loạn giết chết Tần Phong kế hoạch hoàn toàn thất bại, Tống Viễn tu vi còn bị Tần Phong phế đi, hắn mặc dù trên mặt không lộ ra, nhưng trong lòng là bị đè nén vô cùng, đi về sau tất nhiên muốn bị Mạc Cô Sinh một trận thống mạng. Liên ở Phong thần đang muốn rời đi thời điểm, Tần Phong đống nhiên mở miệng, Mạnh chấp sự, chuyện của ta đã nói rõ. Chúng ta nói một chút vị này Phong sư huynh chuyện chứ. Hắn vừa mới thế nhưng nói rõ rõ ràng ràng, nguyện ý bị phạt. Đến cùng thế nào phạt đâu? Tần Phong ngươi Phong thần quay đầu, đối với Tần Phong trợn mắt nhìn, trong hai con ngươi lập lòe sát ý. Tần Phong cái này rõ ràng là được tiện nghi khoe mẽ, hắn không bị phạt coi như xong, trong lòng vậy mà còn băn khoăn chính mình. Cái này Mạnh chấp sự sững sờ một chút, bất đắc dĩ nói, Phong thần, không quản ngươi là nguyên nhân gì, ngươi ở trong tông môn từ đấu, lấn áp ngoại môn sư đệ, đây là sự thật không thể chối cãi. Ngươi vừa mới cũng đều nhận. Cùng ta đến kiếm luật phong đi một chuyến đi. Phong thần sắc mặt tảm đạm, hắn hiện tại thật sự rất muốn cho bản thân hai cái bạn hai. Phong thần nguyên bản cho rằng, bản thân nhận tội, có thể đem Tần Phong cùng nhau kéo xuống nước. Ai biết, Tần Phong miệng lưới dẻo quẹo, lại đem tự mình rửa không còn một mảnh, còn không biết thế nào khiến cho, có thể để Tử Nhan quận chúa đều tha thứ hắn. Sớm biết là kết quả như vậy, Phong thần liền không nên xuất thủ, biết khó mà lui, miễn cho đánh rắn động cỏ. Bây giờ Tống Viễn kiếm đạo tu vi bị phế, mình bị bắt giữ lấy kiếm luật phong bị phạt, Tần Phong chỉ là bị phạt chỉ là một tháng thường ngày điểm tích lũy. Cuộc mua bán này thật sự là thua thiệt lớn. Phong thần tâm đang yên lặng nhỏ máu. Tần Phong, ngươi chờ đó cho ta. Phong thần hung hăng trừng Tần Phong một nhãn, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ oán độc. Ha ha. Tần Phong tức thì thản nhiên nhìn một nhãn Phong thần, ánh mắt bên trong tràn đầy miệng ai. Chương 82, Tô Tinh Kiếm. Kiếm luật phong phía dưới. Phong thần quỳ tại địa lao trước đất trống bên trên, túi thấp đầu, không rên một tiếng. Phong thần, ta cho ngươi đi giết Tần Phong, ngươi việc này làm thật là diệu a. Không những không có giết chết Tần Phong, còn để ngươi tân sư đệ Tống Viễn tu vi bị phế, chính ngươi bị áp bên trên kiếm luật phong bị phạt, nếu không phải ta vận dụng nhân mạch quan hệ, đem ngươi vớt ra tới, ngươi bây giờ còn bị nhốt ở phòng hối lôi đâu. Mạc Cô Sinh băng lãnh thanh âm từ trong địa lao truyền ra. Sư phụ, ta biết sai rồi. Phong thần thân thể run lên, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, vội vã dập đầu mấy cái tiếng vang, tranh luận nói, cái kia Tần Phong hèn hạ đến cực điểm. Ta cùng Tống Viễn sư đệ bị hắn lửa, bị hắn hung hăng chơi một thanh. Đúc kiếm phong lưu chấp sự đối với hắn cũng mười phần bao che. Ta không muốn nghe lấy cớ. Mạc Cô Sinh lạnh lùng nói, ngươi quả nhiên không bằng đại sư huynh của ngươi. Sư phụ, cầu ngươi lại cho ta một lần cơ hội. Lần này, ta nhất định sẽ không phụ lòng ngươi hy vọng. Nhất định đem Tần Phong giết chết. Phong thần vùi đầu cực thấp, hung hăng cắn răng. Được rồi. Gấp cũng không nhất thời vội vã. Mạc Cô Sinh thanh âm chậm rãi nói, ngươi lần thất bại này, đã đánh rắn động cỏ, để Tần Phong có lòng cảnh giác. Giết hắn dễ dàng, nhưng mà không bị người khác phát hiện lại rất khó. Thánh giao kế hoạch lửa xém lông mày, ta là khâu trọng yếu nhất. Ta không thể bởi vì bản thân ham muốn cá nhân, làm rối loạn thánh giáo ngàn năm bố cục. Liên để Tần Phong tiểu tử này sống lâu mấy ngày, chuyện giết hắn, chờ ta ra ngoài lại nói. Vâng sư phụ. Nghe được thánh giáo hai chữ này, ngay cả Phong thần đều nhận không nổi dùng mình một cái, vội vàng nói ra. Tần Phong nguyên bản cho rằng, mấy ngày kế tiếp, Phong thần sẽ tiếp tục ra tay với mình, bởi vậy một mực nán lại ở đúc kiếm phong bên trong mỗi ngày đúc kiếm luyện công, không có bước ra đúc kiếm phong một bước. Nhưng mà, Phong thần lại phảng phất mai danh nhận tích đồng dạng không còn có lộ mặt qua. Cái này để Tần Phong trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm. Thần sư đệ. Một ngày lúc chạm vào tối, một ngày làm việc kết thúc, Tô Tinh đến tìm Tần Phong, có chút bức dứt xoa xoa hai tay, mang trên mặt nịnh nọt nụ cười. Tần Phong xem xét liền biết, Tô Tinh đây là có việc sở cầu, cười nói, đại sư huynh có lời gì mời nói thẳng. Hắc hắc, Tần sư đệ, ngươi đúc kiếm thiên phú lại cao, gia thế lại tốt. Nhưng mà ta tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi kiếm đạo thiên phú vậy mà cũng như vậy dọa người. lấy giác tỉnh cảnh cứng rắn lay động nội môn sư huynh, vậy mà không rơi vào thế hạ phong, ngươi một kiếm kia nộ phần thiên, đến nay ấn khắc ở ta não hải bên trong, ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Cho nên, ta có một chuyện muốn nhờ, muốn mời ngươi chỉ điểm một chút kiếm pháp của ta. Tô Tinh cười khan một tiếng, chậm rãi nói. Đại sư huynh, ngươi sớm liền tiến nhập hư hồn cảnh đi, cảnh giới ở ta bên trên, ta sao có thể chỉ điểm ngươi? Thần Phong hơi run run, ánh mắt kinh ngạc. Thần sư đệ, ngươi có chỗ không biết ta? Ta vào Đúc Kiếm Phong đã 7 năm, tham gia 7 lần ngoại môn thi đấu, kết quả đều thất bại, không cách nào tiến nhập nội môn. Ở lôi đài bên trên, một chút so ta cảnh giới thấp sư đệ, ta cũng không phải đối thủ. Ta đích thực nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân. Mắt thấy mấy tháng sau chính là lần sau ngoại môn thi đấu, nếu như lần này còn không cách nào trở thành nội môn đệ tử, tuổi của ta đã đến, liền bị khuyên lui, rời khỏi Vân Kiếm Tông. Cho nên, Tô Tinh nhắc lên mấy tháng sau ngoại môn thi đấu, trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Thì ra là thế. Nếu như vậy, ta liền cả gan chỉ điểm đại sư huynh một phen đi. Thần Phong gật gật đầu, đáp ứng xuống. Mấy ngày trước đây Tô Tinh nhận ra Phong Thần là Mạc Cô Sinh đệ tử, mặc dù chỉ là một câu vô tâm ngữ điệu, nhưng lại đích đích thực thực cứu được Tần Phong một mạng. Bởi vậy, Tần Phong trong lòng đối với Tô Tinh 10 phần cảm kích, mặc dù hắn cũng không có mấy phần chắc chắn, có thể tìm ra Tô Tinh thực lực cùng cảnh giới không xứng đôi nguyên nhân thực sự, nhưng mà Tô Tinh nếu mở miệng, Tần Phong cũng vô pháp cự tuyệt. Tốt, đa tạ Tần sư đệ. Tô Tinh trong lòng vui mừng, mang theo Tần Phong đi tới Đúc Kiếm Phong một chỗ vách núi bên trên. Bình thường Tô Tinh ưa thích ở chỗ này luyện tập kiếm pháp. Sư đệ, nhìn kỹ, cái này là kiếm của ta. Tô Tinh bắt lên một thanh miếng vải đen bao khỏa kiếm hình vật thể, nguyên khí trong cơ thể quán chú trong đó, lập tức miếng vải đen băng liệt, lộ ra thân kiếm. Bình thường kiếm ở 3 thước khoảng trường, Tô Tinh chui kiếm này lại khoảng trường 7 thước, hầu như cùng hắn thân cao bằng nhau, thân kiếm chật hẹp, toàn thân đen nhánh, phủ tại thân bên trên giống như một cây ốm dài màu đen gậy trúc, hết sức kỳ lạ. Tần Phong trong lòng hiếu kỳ, đi lên trước từ Tô Tinh trong tay tiếp xuống dài nhỏ hắc kiếm, cầm trong tay ước lượng, có nặng 10 mấy cân, so bình thường kiếm nặng hơn 2 lần. Kiếm này tên chẳng nhạc, là ta tốn hao thời gian 7 năm, hao hết tâm huyết đúc lại mà thành, chừng nhân giai tam phẩm. Tô Tinh mỉm cười, có chút tự hào. Ừm. Tần Phong khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, còn mời sư huynh diễn luyện một lần người am hiểu nhất kiếm pháp. Tô Tinh gật gật đầu, đi đến đất trống bên trên, hai tay nắm ở chuôi kiếm, thần sắc nghiêm trọng. Sau lưng ẩn ẩn xuất hiện một cái to lớn man như hư ảnh, đúng là hắn thức tỉnh kiếm hồn. Nộ phách hoa sơn. Tô Tinh quát lên một tiếng lớn, thân ảnh đột nhiên hóa thành một cái bóng, lưu xuống một loạt huyết ảnh, một kiếm trẻ dọc ở trong hư không, lập tức tiếng vang lên đồng dạng như tiếng sấm tiếng xé gió. Hảo kiếm pháp. Tần Phong cũng nhẫn không nổi sợ hãi thán phục, Tô Tinh một kiếm này cực kỳ không tầm thường, thế đại lực nặng, tiếng xé gió giống như kinh lôi, ít nhất cũng là nhân giai nhất phẩm kiếm pháp. Ha ha, bộ này khai sơn kiếm pháp là ta hao tốn thời gian 7 năm, mới từ vạn kiếm các đổi ra đến nhân giai nhất phẩm kiếm pháp. Không phải ta chém gió, toàn bộ Vân Kiếm Tông ngoại môn, không có mấy người kiếm pháp phẩm cấp ở ta bên trên. Trảm nhạc kiếm mặc dù chỉ có nhân giai tam phẩm, nhưng ở trong ngoại môn đệ tử cũng coi là trung cấp trình độ. Cảnh giới của ta là hư hồn cảnh, đã cùng rất nhiều nội môn đệ tử tương đương, nhưng mà ta năng lực thực chiến lại cực yếu, cũng không biết vì cái gì. Tô Tinh lắc đầu, trên mặt lộ ra cười khổ. Không nên a. Tần Phong khẽ nhíu mày, trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra Tô Tinh vấn đề ở nơi nào. Sư huynh, xin chỉ giáo. Tần Phong chậm rãi rút ra Hỏa Tuyệt kiếm, nhìn chăm chú Tô Tinh, thấp giọng nói. Nếu mặt ngoài bên trên nhìn không ra, vậy cũng chỉ có thể trong thực chiến tìm nguyên nhân. Tô Tinh cười một tiếng, hai tay nắm ở Trảm Nhạc kiếm, thật dài thân kiếm hoành ở trước ngực, uy thế 10 phần. Vụ. Tô Tinh xuất thủ trước, thật dài kiếm phong tại mặt đất bên trên kéo đi, bạo phát ra một dải rực rỡ hỏa hoa. Cả người dẫm ở hỏa hoa bên trên, tốc độ cực nhanh, đến Tần Phong trước người, hai tay đột nhiên giao thoa, Trảm Nhạc kiếm chém ngang hướng Tần Phong phần eo. Hả? Đối mặt Tô Tinh khí thế hung hăng một kiếm, Tần Phong khẽ chau mày, cũng không có né tránh ý tứ, Hỏa Tuyệt kiếm nhẹ nhàng một ô, hời hợt đem Tô Tinh bước lui. Lại tới. Tô Tinh quát lên một tiếng lớn, kiếm thế giống như bão tố, đem Tần Phong hoàn toàn bao phủ trong đó. Keng, keng, keng. Tần Phong ở vào phong bạo vị trí trung tâm. Một tay cầm kiếm, rất nhẹ nhàng liền đem Tô Tinh xem tựa như cuồng bạo hung mãnh công kích toàn bộ chặn lại. Hô hô hô. Trảm Nhạc kiếm so bình thường kiếm muốn nặng, Tô Tinh sử dụng khai sơn kiếm pháp lại là đại khai đại hợp, mười mấy dưới kiếm tới, hắn liền mệt thở hổn hộc, chống kiếm ở nghỉ ngơi tại chỗ, liên tục khoát tay, sư đệ, kiếm pháp của ngươi thật tốt, ta không phải là đối thủ của ngươi. Tô Tinh vậy mà trực tiếp nhận thua. Tần Phong một mặt cổ quái, nhìn Tô Tinh một nhãn, sư huynh, đây chính là nhân giai nhất phẩm uy lực kiếm pháp. Ta một chút áp lực đều cảm giác không thấy, ngươi không phải là luyện cái giả kiếm pháp đi. Chương 83, trọng kiếm không mũi, đại xảo bất công. Tô Tinh năng lực thực chiến chi yếu, là Tần Phong cũng không ngờ tới. Tần Phong thậm chí cảm thấy đến, cho dù cảnh giới của mình chỉ có hợp nhất cảnh, cũng có thể tùy tiện nghiền ép vị này hư hồn cảnh sư huynh. Đồng dạng là hư hồn cảnh, Tần Phong đối mặt phong thần thời điểm, liền giống như là đối mặt một đầu kinh khủng côn bằng cự điểu, bất cứ lúc nào đều có thể chết ở nó sắc bén chảo phía dưới áp lực cực lớn, hầu như thở không nổi tới. Thế nhưng đối mặt Tô Tinh thời điểm, Tần Phong lại cảm thấy giống như là đối mặt một đầu cần cù chăm chỉ con bò ra, mặt ngoài bên trên xem khí thế hung hăng, đến trước mặt, lại chỉ là hồng một tiếng liền đi qua. Ta nguyên bản cho rằng kiếm đạo cảnh giới chính là mọi thứ. Nhưng mà sư huynh ngươi để ta nhận thức đến, người cùng người là khác biệt. Ta thật sự không biết, hư hồn cảnh còn có thể yếu đến loại này tình trạng. Khó trách ngươi một mực không cách nào tiến nhập nội môn. Tần Phong nhìn xem Tô Tinh, một mặt bất đắc dĩ. Đúng vậy a, sư đệ. Tô Tinh liên thanh kêu khổ, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, dù sao chính là đánh không lại người khác. 3 năm trước đây, ta vẫn còn ngoại môn thi đấu bên trên bại bởi một cái vừa mới tiến nhập vấn kiếm tông hợp nhất cảnh sư đệ. Đừng nói nữa, đúc kiếm phong mặt mũi sớm đã bị ta vứt sạch. Đúng là rất mất mặt. Tần Phong cau mày, đi đến một bên, ta còn chưa bao giờ thấy qua loại sự tình này, ngươi đợi ta cẩn thận nghĩ một chút. Ừm, sư đệ ngươi chậm rãi nghĩ. Tô Tinh bận bịu nói. Lấy Tần Phong kiến thức, còn xem không hiểu Tô Tinh vì cái gì sẽ như vậy yếu, bởi vậy chỉ có thể thỉnh giáo hỗn độn. Vì cái gì hắn như vậy yếu? Còn không đơn giản, kiếm của hắn không được. Nguyên bản thực lực không phát huy ra tới. Hỗn độn đưa eo lười, về và nói. Nhân giai tam phẩm kiếm đã không yếu chứ. Hỏa Tuyệt kiếm hiện tại cũng có điều là nhân giai tam phẩm mà thôi. Thần Phong hơi run run, thấp giọng nói. Kiếm, cũng không phải chỉ nhìn phẩm cấp. Hạ Ngữ Băng sự tình ngươi chẳng lẽ quên đi, nàng là thế nào thiên tài, cũng là bởi vì một thanh dịch thủy hàn, tập ở kiếm đạo nhất trọng thiên bình cảnh chậm chạp không thể đột phá. Hỗn độn nhàn nhạt nói ra, tiểu tử này kiếm, tạo hình quái dị như vậy, nhất định là chính hắn đúc lại qua, ngươi hỏi một chút xem, nguyên lai là một thanh dạng gì kiếm. Tần Phong ánh mắt một sáng, đem Tô Tinh kêu lên tới, cẩn thận hỏi thăm. Ồ, trôi này chạm nhạc kiếm, nguyên bản là một thanh nhân giai tứ phẩm trọng kiếm, nặng 33 cân. Ta ngại nó quá nặng, dùng lên không tiện lắm, liền gia nhập lôi cường, hàn thạch thiết tinh chờ quý giá vật liệu, để thăng nó chỉnh thể độ cứng, lúc này mới đem nó đúc lại đến 18 cân. Tạo hình cũng biến thành xoáy khí nhiều. Ngươi xem, nhiều khốc. Tô Tinh hai tay cầm chạm nhạc kiếm huy vũ mấy lần, tiếng xé gió sắc bén, hiển nhiên đối với tác phẩm của mình hết sức hài lòng. Tần Phong mười phần im lặng, có một loại nghĩ muốn mắng chửi người xúc động. Khó trách Tô Tinh rõ ràng kiếm đạo cảnh giới rất cao, thực lực cũng rất yếu. Kiếm của hắn, nguyên lai dĩ nhiên là một thanh trọng kiếm. Hắn vì đùa nghịch, cưỡng ép giảm bớt kiếm trọng lượng, đúc lại thành hiện tại cái này bức màu đen gậy trúc bộ dáng. Tô Tinh khai sơn kiếm pháp cũng là thế đại lực trầm trọng kiếm kiếm pháp, không phải đi nhẹ nhàng một đường. Tóm lại, Tô Tinh tử kiếm cùng kiếm hồn đã không xứng đôi, kiếm cùng kiếm pháp cũng không xứng đôi, hoàn toàn lầm vào lạc lối. Như vậy làm can dỡ, hắn kiếm đạo tu vi không có từ hư hồn cảnh rơi xuống tới, đã muốn thắp nhang cầu nguyện. Thần Phong tìm được chuyện căn nguyên, đem lời nói này cho Tô Tinh nói. Tô Tinh lập tức sắc mặt đại biến, vẻ mặt cầu xin nói, cái kia làm thế nào? Ta còn có thể cứu sao? Hỗn độn. Việc này còn có vãn hồi chỗ trống sao? Thần Phong hỏi. Ngươi là đúc kiếm sư, ta cũng không phải. Hỗn độn mở trừng hai mắt, cười giả dối. Thần Phong, tin tưởng mình, ngươi sẽ có biện pháp. Thần Phong gật gật đầu, để Tô Tinh đi về nghỉ trước, bản thân ngồi ở bên cạnh lò lửa, nhìn chằm chằm bên trong nhảy nhót lô hỏa, xa vào đến trong trầm tư. Thần Phong dòng dã suy nghĩ 3 ngày, lúc này mới đem Tô Tinh kêu lên tới, biểu tình ngưng trọng. Đại sư huynh, hiện tại có 2 cái biện pháp. Một cái trị phần ngọn, một cái trị tận gốc, ngươi muốn nghe một cái nào? Đương nhiên là nghe trị tận gốc ca. Tô Tinh bận biểu nói. Nghĩ muốn trị tận gốc, liền muốn đem chạm nhạc kiếm đúc lại, khôi phục thành trọng kiếm bộ dáng ban đầu. Nhưng mà, đi qua ta ước định, việc này rất khó. Ta chỉ có 3 thành 5 chắc. Thần Phong trầm giọng nói. 3 thành 5 chắc. Tô Tinh dùng mình một cái, thấp giọng nói, nếu như thất bại sẽ như thế nào? Kiếm gãy, tu vi mất hết. Thần Phong nói. Vậy không được. Nhất định không được. Tô Tinh sắc mặt trắng bệnh, lắc đầu liên tục. Hắn kiếm đạo tư chất rất phổ thông, lại không phải Hạ Ngữ Băng nhân vật thiên tài như vậy, có thể trong vòng một đêm liền phá mấy giai, lần nữa đạp vào kiếm đạo nhị trọng thiên. Tô Tinh tuổi tác đã quá lớn, nếu như lần nữa tu hành, chỉ sợ cuối cùng suốt đời tinh lực, cũng rất khó lại đạp vào kiếm đạo nhị trọng thiên. Đừng nói là 3 thành tỷ lệ, liền xem như 7-8 phần tỷ lệ, Tô Tinh cũng không dám cược. Một khi cược thua, Tô Tinh bây giờ có được mọi thứ đều sẽ tan thành bọt nước.
Ừm.
Tần Phong sớm liền ngờ tới Tô Tinh không dám mạo hiểm lấy tu vi mất hết nguy hiểm, đi cược cái này xa vời tỷ lệ, thấp giọng nói, vậy cũng chỉ có thể trị phần ngọn, đại sư huynh, ngươi đi làm điểm bùn đất qua tới.
Bùn đất?
Tô Tinh một mặt kinh ngạc, không biết Tần Phong muốn bùn đất làm gì.
Đừng hỏi, cầm tới là được.
Tần Phong cười nói, bùn đất miễn cưỡng cũng coi là một loại đúc kiếm vật liệu, có điều là đê tiện nhất cái chủng loại kia, theo chỗ có thể thấy được. Đồng dạng đều là hữu dụng tới dán bếp lò dùng.
Tô Tinh dạo qua một vòng, cuối cùng ở đúc kiếm phong phòng bếp chọn hai giỏ bùn đất trở về.
Tần Phong đem bùn đất tới bên trên nước sạch, vò thành một cục đoàn bùn nhão, sau đó một mặt ngưng trọng dán ở trạm nhạc kiếm thân kiếm bên trên. Nguyên bản đẹp trai phong cách trạm nhạc kiếm, rất nhanh liền biến thành một đoàn vô cùng bẩn, lỏng lỏng lẻo lẻo bùn kiếm, theo bùn trong hố vớt đi lên đồng dạng, bộ dáng xem ra mười phần thê thảm.
Cái này để Tô Tinh mười phần đau lòng, ở một bên nhe răng niết miệng, nhưng là lại không dám nhiều lời cái gì.
Dòng dã bùn đất tất cả hộ ở trạm nhạc kiếm bên trên, Tần Phong cẩn thận từng ly từng tí đem nó cầm lên, phóng tới Huyền Phong lô bên trong nung đốt.
Một canh giờ sau, trạm nhạc kiếm lấy ra tới, đã trở nên hoàn toàn khác hẳn.
Toàn bộ thân kiếm đều bị bùn che chắn, nhìn không ra nguyên lai diện mục, mà bùn đi qua nung đốt, biến thành cứng rắn gốm sứ, chặt chẽ dính ở thân kiếm bên trên.
Trạm nhạc kiếm chỉnh thể bên trên xem ra, liền giống như là một đầu cỡ lớn cá ướp muối, Tô Tinh mặt đều tái rồi, chỉ vào cá ướp muối, run giọng nói: "Sư đệ, ngươi thế nào đem ta trạm nhạc kiếm biến thành bộ dáng này?"
"Ta
nếu là cóng đầu này cá ướp muối, chẳng phải là bị người cười chết.
Hơn nữa, chính là cái dính đất làm gậy đất, ngay cả kiếm phong đều không có, có thể có uy lực sao?"
Tần Phong không còn chút máu Tô Tinh một nhãn, nhàn nhạt nói: "Ngươi hiểu cái gì, cái này gọi trọng kiếm không mũi, đại xảo bất công.
Ngươi ở một bên nhìn xem dễ dàng, nơi nào biết ta vì đúc lại nó, hao tốn bao nhiêu tâm huyết."
Tần Phong cũng không phải tại lừa gạt Tô Tinh.
Dùng bùn đất đúc kiếm, bộ này đúc kiếm phương pháp xem ra không thể tưởng tượng.
Thật là Tần Phong từ Ngũ Tuyệt Kiếm Đế rèn đúc Thổ Tuyệt Kiếm cảnh tượng bên trong lĩnh ngộ ra tới.
Ngũ Tuyệt Kiếm, mỗi một chuôi kiếm rèn đúc phương pháp đều mở ra lối riêng, có thể làm việc người khác không thể, nghĩ người chỗ không dám nghĩ.
Mặc dù Trảm Nhạc Kiếm bây giờ trở nên rất xấu, nhưng mà Tần Phong tin tưởng, nó hiện tại uy lực là trước kia gấp 10.
Kiếm vốn chính là giết địch binh khí.
Ở Tần Phong xem ra, chỉ cần có thể giết địch, xấu lại có làm sao.
Chương 84, Tông Môn Nhiệm Vụ.
Trảm Nhạc Kiếm đúc lại thành một đầu cá ướp muối, Tô Tinh khóc không ra nước mắt, hắn còn đến không kịp thử một chút đầu này cá ướp muối uy lực, liền bị Lưu chấp sự gọi đi.
"Chấp sự đại nhân, ngài tìm ta có chuyện gì?"
Tô Tinh đi vào Lưu chấp sự gian phòng, thái độ cung kính.
"Qua hai tháng chính là ngoại môn thi đấu, ngươi có mấy phần chắc chắn?"
Lưu chấp sự bưng chén trà, chậm như rùa uống trà.
"Cái này một lần ta nhất định sẽ trở thành nội môn đệ tử, không cô phụ chấp sự đại nhân nhiều năm như vậy bồi dưỡng."
Tô Tinh mặc dù trong lòng không chắc, nhưng mà ở Lưu chấp sự trước mặt vẫn là muốn trang một chút, nói chém đinh chắc sắt.
"Có nắm chắc, rất tốt."
Lưu chấp sự khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một bôi vẻ tán thành, ngoại môn thi đấu sắp tới, đi qua nội môn trưởng lao thương nghị, chuẩn bị liên hợp tuyên bố khẩn cấp tông môn nhiệm vụ.
"Khẩn cấp tông môn nhiệm vụ?"
Tô Tinh trong lòng giật mình.
"Kiếm vụ phong nhiệm vụ, phân thành phổ thông nhiệm vụ cùng nhiệm vụ khẩn cấp hai loại.
Nhiệm vụ khẩn cấp tuyên bố số lần rất ít, điểm tích lũy ban thưởng xa tại bình thường nhiệm vụ bên trên, độ khó cũng cao một chút.
Lần này khẩn cấp tông môn nhiệm vụ, hiển nhiên là vì ngoại môn thi đấu làm chuẩn bị, cho ngoại môn đệ tử tiến một bước để thăng thực lực mà chuyên môn ban bố.
Khẩn cấp tông môn nhiệm vụ danh ngạch rất khan hiếm, cái khác bốn phong vì lần này danh ngạch, đều cử hành phong bên trong khảo hạch, chỉ cần cầm tới khảo hạch trước mấy tên, mới có tư cách cầm tới nhiệm vụ lần này danh ngạch.
Đúc kiếm phong lấy được hai cái danh ngạch, ta cho ngươi lưu lại một cái, về phần thừa xuống cái kia danh ngạch, cũng không cần thiết tiến hành khảo hạch.
Ngươi xem cái nào sư đệ thuận mắt, liền dẫn hắn cùng đi chấp hành nhiệm vụ.
Nhớ kỹ, cẩn thận là trên hết, không muốn vì kiếm lấy một chút điểm tích lũy, không công ném đi tính mệnh.
Lưu chấp sự đem hai cái huyền thiết lệnh bài đưa cho Tô Tinh, chậm rãi nói ra.
Đa tạ chấp sự, Tô Tinh thanh âm có chút nghẹn ngào.
Đệ tử khác không hiểu rõ Lưu chấp sự, cho là hắn hẹp hòi keo kiệt, quá nghiêm khắc hà khắc, ưa thích cắt xén đệ tử điểm tích lũy.
Nhưng mà Tô Tinh gia nhập đúc kiếm phong 7 năm, không có người so với hắn hiểu rõ hơn Lưu chấp sự.
Thực tế bên trên, Lưu chấp sự là một người tốt, 10 phần bao che khuyết điểm, đối với đúc kiếm phong đệ tử đều rất chăm sóc.
Ngày bình thường đối với các đệ tử yêu cầu nghiêm khắc, hơi một tí vừa đánh vừa mắng, cũng là vì đúc kiếm phong đệ tử có thể cố gắng, về sau có thể trở nên nổi bật.
Đối với chân chính có thiên phú đệ tử, ví như Tần Phong loại này, Tô Tinh liền chưa bao giờ thấy qua Lưu Chấp Sự mắng hắn, mỗi một lần đều đối với Tần Phong công việc thành quả rất là ca ngợi. Bất quá, Chấp Sự đại nhân, chúng ta Đúc Kiếm Phong thế nào chỉ có hai cái danh lệch, có phải hay không ít một chút? Tô Tinh đem huyền thiết lệnh bài thu lên, thấp giọng hỏi nói. Còn không phải các ngươi bất tranh khí. Lưu Chấp Sự hừ lạnh một tiếng, nguyên bản là 5 cái danh lệch, nhưng mà thừa xuống 3 cái danh lệch bị cái khác mấy phong cướp đi. Hai cái này danh lệch, vẫn là ta thật vất vả mới cướp đến tay. Nếu không thì, lần này tông môn nhiệm vụ khẩn cấp liền không có Đúc Kiếm Phong chuyện. Cái khác 4 phong vậy mà như thế ghê tởm. Tô Tinh song quyền cầm thật chặt, trên mặt lộ ra vẻ bực tức. Ngày bình thường, cái khác 4 phong đệ tử liền coi thường Đúc Kiếm Phong, thường xuyên ở các loại trường hợp tìm Đúc Kiếm Phong đệ tử phiền toái. Cùng nhau chấp hành tông môn nhiệm vụ thời điểm, ưa thích cướp đoạt Đúc Kiếm Phong đệ tử công lao. Không nghĩ tới, lần này vậy mà như thế quá mức, ngay cả danh ngạch đều cướp đi. Đừng nói nữa. Cái này một lần, ngươi nếu là có thể trở thành nội môn đệ tử, mặt ta bên trên liền có ánh sáng. Bình thường nhận được một chút một ngạc, cũng coi như đáng giá. Lưu Chấp Sự đối với Tô Tinh 10 phần coi trọng, khoát tay áo, để hắn rời khỏi. Một cái tông môn nhiệm vụ khẩn cấp danh ngạch. Tô Tinh đi ra Lưu Chấp Sự gian phòng. Cũng không chần chờ, hướng thẳng đến vách đá bên trên Tần Phong gian phòng đi đến. Không có bất luận cái gì tuyển hạng, Tần Phong chính là duy nhất lựa chọn. Không chỉ có là bởi vì Tô Tinh cùng Tần Phong quan hệ tốt nhất. Càng là bởi vì, Tần Phong thực lực thâm bất khả chắc, Tô Tinh cùng Tần Phong cùng đi chấp hành tông môn nhiệm vụ, nhất định làm ít công to. Tô Tinh đến Tần Phong gian phòng, mời Tần Phong cùng nhau chấp hành tông môn nhiệm vụ khẩn cấp. Tần Phong trầm ngâm một lát, liền vui vẻ đáp ứng xuống. Tuy nói Tần Phong rời khỏi Vấn Kiếm Tông, có thể muốn đối mặt phong thần truy sát. Nhưng mà, hắn bởi vì Tống Viễn sự tình, bị khấu trừ một tháng tông môn điểm tích lũy, chính nghèo rất mồng tơi, cảm giác có chút buồn rầu. Chấp hành tông môn nhiệm vụ khẩn cấp, có thể kiếm lấy đại lượng tông môn điểm tích lũy, quả thực là ngủ gật thời điểm đưa gối đầu, Tần Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua lần này tuyệt hảo cơ hội. Ngày thứ hai, Tần Phong cùng Tô Tinh đi tới kiếm vụ phong tông vụ đường. Cái khác tất cả đỉnh núi đệ tử đều đã đến, đứng ở tông vụ đường bên trong. Nghe kiếm vụ phong tiền chấp sự giảng giải lần này nhiệm vụ khẩn cấp tình huống căn bản. Kiếm công phong 5 người, kiếm luật phong 5 người, kiếm vụ phong 7 người, ngọc liên phong 6 người, đúc kiếm phong 2 người. Tổng cộng là 25 tên đệ tử, toàn viên đã đến để. Nhiệm vụ cơ bản nội dung ta chỉ nói một lần, các ngươi đều cẩn thận nghe kỹ. Tiền chấp sự điểm hơn người mấy về sau, nói ra. Nguyên lai đúc kiếm phong thừa xuống 3 cái danh lạch, bị kiếm vụ phong cướp đi 2 cái, ngọc liên phong cướp đi 1 cái. Tô Tinh khẽ gật đầu. Trong lòng đã hiểu rõ, kiếm công phong sở dĩ không đoạt đúc kiếm phong danh ngạch, là bởi vì kiếm công phong đệ tử đều ngạo cực kỳ, xem thường đi đoạt. Kiếm luật phong tức thì bởi vì bọn họ đại biểu cho tông môn luật pháp, phụ trách ngoại môn mạnh chấp sự làm người chính trực, coi thường loại này lấn áp đồng môn hành vi. Gần nhất đại húc quốc tây nam biên cảnh sa mạc địa khu, xuất hiện một cỗ chạy trốn mã tặc, cướp đoạt tài sản, thiêu hủy thôn trang. Cái này nhóm mã tặc thực lực rất mạnh, thậm chí có kiếm đạo nhị trọng thiên kiếm khách. Nhiệm vụ của các ngươi chính là tiêu diệt cái này nhóm chạy trốn mã tặc, bảo trì tây nam biên cảnh an toàn. Giết chết mã tặc, đem bội kiếm của bọn hắn mang hồi, mỗi một chuôi bội kiếm, căn cứ phẩm cấp khác biệt, có thể đổi khác biệt điểm tích lũy. Tiền chấp sự chậm rãi nói ra. Tần Phong khẽ gật đầu, kiếm phẩm cấp cùng kiếm tu thực lực cùng một nhịp thở, đồng dạng kiếm phẩm cấp càng cao, kiếm tu thực lực liền càng cường. Sở dĩ đem bội kiếm mang hồi, một là bội kiếm dễ dàng mang theo, hai là bội kiếm không giả được. Nếu như là đem mã tặc đầu lâu mang hồi, một chút lòng dạ khó lường đệ tử, có khả năng sẽ giết lương mạo công. Quá tốt. Tiêu diệt mã tặc, nhiệm vụ lần này không tính khó, có thể kiếm lấy đại lượng điểm tích lũy. Hừ hừ hừ, ta vừa mới ở vạn kiếm lâu đổi một bộ mới kiếm pháp, vừa vặn thử một chút uy lực. Ta mới đúc kiếm, đã chờ không nổi muốn uống huyết khai phong. Nghe được nhiệm vụ lần này nội dung, tại chỗ các đệ tử đều là ma quyền sát trưởng, hưng phấn dị thường. Vẫn kiếm tông ngọa hổ tàng long. Ở đây cái ngoại môn, ta cũng không phải thực lực đỉnh tiêm. Vừa vặn, mượn lần này cơ hội, nhìn một chút cái khác tất cả đỉnh núi đệ tử thực lực có bao nhiêu cường. Tần Phong cũng là tâm thần hướng tới, đối với nhiệm vụ lần này tràn ngập mong đợi. Kiếm công phong đệ tử Diệp Thừa Ảnh, ngươi đảm nhiệm nhiệm vụ lần này đội trưởng. Tiền chấp sự nói ra. Ừm. Một tên dáng người thon dài, mặt như quan ngọc, một bộ áo xanh lạnh lùng nam tử nhẹ nhàng gật đầu. A. Hắn chính là Vấn Kiếm Tông ngoại môn bài danh thứ nhất Diệp Thừa Ảnh. Nghe nói hắn kiếm đạo tu vi 10 phần khủng bố, không ở hạ ngữ băng phía dưới. Có Diệp Thừa Ảnh dẫn đội, lần này tông môn nhiệm vụ 10 phần chắc chín. Chúng đệ tử ánh mắt ngưng tụ ở Diệp Thừa Ảnh trên thân, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm ngưỡng mộ. Hắn chính là ngoại môn thứ nhất sao? Tần Phong nhìn chằm chằm Diệp Thừa Ảnh một nhãn, nhẹ nhàng liếm môi một cái. Chương 85, Bạch Cốt Sa Mạc. Đại Mạc Cổ Yên Trực. Sau 3 ngày, Vấn Kiếm Tông 20 năm tên đệ tử đi Đại Húc Quốc Tây Nam biên thủy Bạch Cốt Sa Mạc. Cắt vàng đằng đẵng, chiều tà như huyết. Tần Phong từ nhỏ ở Bắc Hàn chi địa trưởng thành, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đại mạc cảnh tượng, trong lòng sinh ra hảo tình vạn trượng. Cái này nhóm mã tặc đích thực ghê tởm, dọc đường thôn trang đều bị bọn hắn cướp bóc thiêu hủy. Phương viên trăm dặm đều hoang tàn vắng vẻ. Mọi người đi tới một thôn trang nghỉ ngơi, nhìn thấy thôn trang một mảnh hỗn độn, theo chỗ có thể thấy được thi thể, hiển nhiên vừa mới bị mã tặc cướp bóc qua, Vân Kiếm Tông đệ tử đều là lòng đầy căm phẫn. Đây chính là Đại Húc Quốc tầng dưới chốt bách tính sinh hoạt. Từ Nhan quận chúa từ xe ngựa bên trên đi phía dưới nhìn thấy cái này bức thê thảm tình cảnh, nhẫn không nổi khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hừ, nàng quả nhiên cũng tham gia nhiệm vụ lần này. Tần Phong đối với Tử Nhan quận chúa không có một chút thiện cảm, xa xa nhìn nàng một nhãn, hừ lạnh một tiếng. Tử Nhan quận chúa phụ thân Trung Thân Vương khống chế triều chính, là Đại Húc Quốc thực tế người cầm quyền. Ở Tần Phong xem ra, Đại Húc Quốc tầng dưới chốt bách tính sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, Trung Thân Vương có không cách nào trốn tránh trách nhiệm. Lạc Kinh Vương công quý tộc nhóm quen sống trong nhung lụa rồi, chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt, mỗi ngày nghe danh linh diễm khúc, say ngã ở son phấn đống bên trong, nơi nào biết dân gian tật khổ. Tiêu diệt mã tặc vốn là quân đội công việc, lại giao cho chúng ta Vấn Kiếm Tông đệ tử đi làm, có thể nghĩ Đại Húc Quốc quân đội đã mục nát đến thế nào tình trạng. Tô Tinh thấp giọng nói, cha nào con ấy. Tử Nhan quận chúa điêu ngoa tùy hứng, có thể nghĩ Trung Thân Vương cũng không phải vật gì tốt. Thần Phong nhẹ gật đầu, nói, cha, mẹ. Đúng lúc này, tường đổ bên trong truyền tới tiểu hài tiếng khóc. Một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài khóc đi ra tới, khắp khuôn mặt là bùn đất, hình như là mới vừa từ trong hầm ngầm leo ra tới. Đứa nhỏ này phụ mẫu đem hắn giấu trong hầm ngầm, lúc này mới để hắn trốn qua một kiếp. Chỉ là, hắn phụ mẫu đều chết ở mã tặc trong tay. Vấn Kiếm Tông các đệ tử nhẫn không nổi thổn thức. Đại mạc hoang vu, ngay cả nước cũng khó khăn tìm, cái này tiểu hài mặc dù tạm thời sống xuống, nhưng mà sớm muộn muốn chết. Tốt hài tử đáng thương. Tử Nhan quận chúa đi qua, bắt lấy tiểu hài tay, đem hắn đưa đến xe ngựa bên trên, đem lương khô của mình cùng lượng nước cho hắn. Nhìn xem tiểu nam hài ăn như hổ đói bộ dáng, Tử Nhan quận chúa trên mặt lộ ra ngọt ngào nụ cười, ôn nhu nói, ăn chậm một chút, không ai dám cùng ngươi đoạt, chớ mắc nghẹn. Tiểu nam hài ăn uống no đủ về sau, Tử Nhan quận chúa sung phong nhận việc, muốn đem hắn đưa đến phụ cận thôn trang. Tử Nhan quận chúa mặc dù điêu ngoa tùy hứng, Hạ Ngự Băng từng nói qua, nàng đấy lòng vẫn là hiền lành. Tần Phong thần sắc có chút thư giãn, đối với Tử Nhan quận chúa ấn tượng thoáng có một chút đổi mới. Tử Nhan quận chúa rời khỏi về sau, đám người ở trong thôn trang đốt lên đống lửa, đơn giản ăn một chút lương khô, Diệp Thừa Ảnh đi ra tới, bắt đầu an bài lần này tiêu diệt mã tặc cụ thể kế hoạch. Ta kế hoạch, chính là không có kế hoạch. Tất cả mọi người ngay tại chỗ giải tán. Diệp Thừa Ảnh mỉm cười, nói ra một cái làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc tại chỗ tác chiến kế hoạch. Nói hết về sau, Diệp Thừa Ảnh liền tự mình rời đi, thân ảnh rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Nguyên lai đây chính là Diệp đại ca kế hoạch. Hắn quả nhiên cao ngạo, xem thường cùng những này giá áo túi cơm làm bạn. Cái khác bốn tên kiếm công phong đệ tử cười một tiếng, đứng dậy nhao nhao rời đi. Ta hiểu. Diệp Thừa Ảnh cho là chúng ta 20 năm người, thanh thế to lớn, mã tặc gặp liền muốn nghe tin đã sợ mất mật, bỏ trốn mất dạng. Cho nên, chúng ta chia thành tốt nhỏ, từng người hành động. Kiếm Luật Phong một người sư huynh đứng dậy, giải thích nói. Theo ta thấy, là Diệp Thừa Ảnh độc lai độc vãng quen thuộc đi. Như vậy cũng tốt, không cần nhìn Diệp Thừa Ảnh trương kia mặt thối. Cái khác tất cả đỉnh núi đệ tử nhao nhao gật đầu, không cần nghe Diệp Thừa Ảnh mệnh lệnh, trái lại thuận tiện hành sự. Đã như vậy, Kiếm Luật Phong đệ tử chúng ta cũng đi thôi. Đừng để Kiếm Công Phong đoạt thứ nhất. Người sư huynh này nói một tiếng, Kiếm Luật Phong đệ tử cũng đều nhao nhao rời khỏi. Ngọc Liên Phong đệ tử tập hợp. Chúng ta đi trước tìm Tử Nhan quận chúa tụ hợp. Ngọc Liên Phong đệ tử cũng lập tức rời khỏi. Đống lửa bên cạnh, chỉ còn lại Tần Phong cùng Tô Tinh hai người, cùng 7 tên Kiếm Vụ Phong đệ tử. Các ngươi xem hai cái này Đúc Kiếm Phong ngu đần, một cái là 7 năm đều không vào được nội môn Tô Tinh, còn đeo một đầu cá ướp muối. Muốn xấu bao nhiêu thì xấu bấy nhiêu, cái này cũng có thể xứng đến bên trên là kiếm. Một cái khác gọi là Tần Phong, nhập tông vẫn chưa tới 2 tháng, hèn hạ vô sỉ tên tuổi liền đã truyền khắp toàn bộ Vân Kiếm Tông. Ha ha ha. Một cái hạ người ngu dốt, một cái đổ vô sỉ. Uy, hai người các ngươi, không có người nguyện ý cùng hai người các ngươi phế vật tổ đội. Lấy hai ngươi cái bé nhỏ thực lực, vẫn là sớm làm trốn hồi Vân Kiếm Tông. Chớ có bị mã tặc giết, bôi nhọ Vân Kiếm Tông danh tiếng. Kiếm Vụ Phong các đệ tử mỉa mai một phen, lúc này mới nên ngang rời đi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người rời khỏi, đống lửa bên cạnh chỉ còn lại Tần Phong cùng Tô Tinh hai người. Cũng dám nói chúng ta là phế vật, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Tô Tinh sắc mặt đỏ lên, trong lòng không cam lòng. Kỳ quái. Tần Phong nắm chặt chuôi kiếm chậm tay chậm lòng lẻo xuống, tâm tình khôi phục lại bình tĩnh. Tần Phong nguyên cho rằng, dựa theo Mạc Cô Sinh tính cách, nhất định sẽ an bài người thừa cơ giết chính mình. Mạc Cô Sinh là Kiếm Vụ Phong trưởng lão, nếu như hắn an bài sát thủ, rất có thể liền ẩn giấu ở Kiếm Vụ Phong đệ tử bên trong. Vừa mới Tần Phong mười phần khẩn trương, cả người đều ở vào căng cứng trạng thái, đề phòng sát thủ ám toán. Nhưng mà Kiếm Vụ Phong đệ tử chỉ là châm chọc một phen liền nhao nhao rời khỏi, để cái này Tần Phong cảm thấy ngoài ý muốn. Bất kể như thế nào, Mạc Cô Sinh không có an bài sát thủ nhằm vào ta. Đây là chuyện tốt. Tần Phong hỏa tuyệt kiếm vào vỏ, nội tâm một trận nhẹ nhõm, hắn cũng không muốn cùng đồng môn thủ túc tương tàn. Thần sư đệ, bọn hắn đều đi. Hai chúng ta làm thế nào? Tô Tinh nhẫn không nổi hỏi. Đi ngủ. Tần Phong mỉm cười, nằm ở đống lửa bên cạnh, ngước nhìn đỉnh đầu tinh không, không lâu lúc liền ngủ thật say. Ngươi ngược lại là có thể ngủ đến Tô Tinh nhìn thấy Tần Phong như vậy trấn tĩnh, trong lòng an tâm một chút, bất quá trong lòng hắn như cũ có chút thấp thỏm, nằm trên mặt đất bên trên sôi trào nửa đêm, mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Phong tỉnh ngủ, duỗi một cái eo lười, cảm giác tinh thần gấp trăm lần. Bọn hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới Bạch Cốt sa mạc, đường đi mệt nhọc, cần nghỉ ngơi một đêm, nghỉ ngơi dưỡng sức. Ở Tần Phong xem ra, cái khác bốn phong đệ tử trong đêm xuất kích tìm kiếm mã tặc, nhất định không công mà lui, lãng phí một cách vô ích một đêm thời gian nghỉ ngơi, mười phần ngu xuẩn. Sư đệ, ngươi đã tỉnh. Tô Tinh tỉnh qua tới, ngủ nhãn lim dim, đơn giản sau khi rửa mặt, cùng Tần Phong cùng nhau chế định tác chiến kế hoạch. Nơi này là một cái hồ nước ngọt. Mã tặc nhất định sẽ tới nơi này lấy nước. Tần Phong mở ra địa đồ, nghiêm túc nhìn qua về sau, không chút do dự nói. Tốt. Chúng ta liền đi cái hồ này ôm cây đợi thỏ. Tô Tinh ánh mắt một sáng, trong lòng sợ hãi thán phục Tần Phong tâm tư tinh tế. Ở bên cạnh hồ chờ đợi mã tặc, so ở mênh mông đại mạc bên trên chẳng có mục đích tìm kiếm mã tặc tung tích đáng tin cậy hơn nhiều. Chương 86, Trảm nhạc chi uy. Tần Phong cùng Tô Tinh hai người động thân chạy tới hồ nước. Hồ nước xung quanh địa thế bằng phẳng, ngay cả một cái cây đều không nhìn thấy. Đại sư huynh, ngươi giấu ở trong hồ nước, ta giấu ở kia khối thạch đầu đằng sau. Một khi mã tặc xuất hiện, chúng ta liền xuất thủ đánh lén, đánh bọn hắn cái trở tay không kịp. Tần Phong tra xét cảnh vật chung quanh, nói ra. Sư đệ, ngươi biết ta không có thực lực, chưa chắc là mã tặc đối thủ, ngươi nhiều chăm sóc ta một chút. Tô Tinh có chút chần chờ, hắn đối với mình thực lực cũng không tự tin, nhìn xem trên lưng cá ướp muối bộ dáng Trảm Nhạc kiếm, trong lòng bảy lên tám xuống. Đại sư huynh, ngươi yên tâm tốt. Tần Phong mỉm cười, trong tươi cười có mấy phần giảo hoạt. Vào lúc giữa trưa, chỗ xa tiếng vó ngựa chuyển tới. Bốn tên đại hán cưỡi tuấn mã, lẫn nhau ở giữa lớn tiếng đàm tiếu, ở đại mạc bên trên lưu xuống một làn khói trần, hướng về ven hồ lao vùn vụt mà tới. Bọn đại hán bên hông đều treo sáng loáng bảo kiếm, trên thân truyền ra nồng đậm mùi máu tanh, một mặt hung thần ác sát bộ dáng, là mã tặc không thể nghi ngờ. Đến bờ sông, bốn tên đại hán tung người xuống ngựa, ở ven hồ rửa mặt, lại lấy ra dê ra túi nước rót nước, thuận tiện cho ngựa uống. Tô Tinh giấu dưới đáy nước, xuyên thấu qua mặt nước nhìn thấy bọn đại hán hơi bóp méo mặt, trong lòng mười phần khẩn trương. Xuất thủ. Đông nhiên Tô Tinh nghe được quát to một tiếng, nghĩ cũng không nghĩ, từ nước bên trong thoát ra, Trảm Nhạc kiếm hướng về một tên mã tặc đương đầu chém xuống. Người nào? Cái này mã tặc là giác tỉnh cảnh kiếm sư, phản ứng cực nhanh, lập tức chộp tới kiếm trong tay hướng phía trên đón đỡ. Keng. Trảm Nhạc kiếm thế đại lực nặng, một kiếm đem mã tặc kiếm trong tay chặt đứt, trọng kiếm hung hăng chém xuống ở mã tặc trên đầu. Ầm. Mã tặc đầu lâu giống như dưa hấu đồng dạng bạo mở, máu tươi tung tóe, một bộ không đầu thi thể chậm rãi ngã xuống trên đất. Những này mã tặc thế nào như vậy yếu? Hoặc nói, là ta quá mạnh. Tô Tinh không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trong tay cá ướp muối bộ dáng Trảm Nhạc kiếm, tâm thần chấn động. Hắn vừa mới cái kia một chiêu uy lực chi đại, cùng bình thường có một trời một vực khác biệt. A. Lao thất bị người giết. Từ đâu tới tiểu mao hải tử, lá gan không nhỏ. Cái khác ba cái mã tặc hơi run run, lập tức cầm kiếm xông qua tới, đem Tô Tinh vây vào giữa. Thần sư đệ, cứu ta. Tô Tinh nhu nhược đã quen, nhìn xem trước mắt hung thần ác sát ba cái mã tặc, không khỏi khí thế một yếu, quay đầu nhìn về Tần Phong ẩn thân địa phương nhìn tới. Nhưng mà, Tần Phong lại không có y hề nặc xuất hiện, cái này để Tô Tinh trong lòng một hàn. Giết. Ba tên mã tặc có thể sẽ không cho Tô Tinh bất luận cái gì cơ hội, nhìn thấy hắn có chút thất thần, đột nhiên bạo lên, ba thanh trường kiếm hướng về Tô Tinh chẳng tới. Sơn nhạc toái. Sinh tử bước ngoặt, Tô Tinh không kịp nghĩ nhiều, sử dụng ra khai sơn kiếm pháp bên trong mạnh nhất một chiều, cả người hóa thành đen nhánh gió lốc, nặng nề chạm nhạc kiếm hoành vung.
Ầm.
Một tên mã tặc né tránh không kịp, bị trọng kiếm cản chém ngang đoạn. Tiểu tử này thật là lợi hại. Cái khác hai tên mã tặc kinh hồn bạt vía, hít vào một ngụm khí lạnh.
Lao Tam, ngươi ngăn cản hắn, ta đi về báo tin.
Một danh đao mặt xẻo mã tặc nói hết về sau, quay người lên ngựa đào tẩu. Thừa xuống một tên mã tặc chỉ có thể cứng ra đầu, cầm kiếm ngăn cản Tô Tinh.
Tô Tinh liên chạm hai tên kiếm đạo hai trọng thiên cảnh giới mã tặc, trên mặt tràn đầy cường đại tự tin, hét lớn một tiếng, thiên địa băng.
Vâng! Chạm nhạc kiếm hung hăng chạm tại mặt đất, một đạo đen nhánh vết rách xuất hiện, hướng về mã tặc nhanh tốc độ lan tràn mà đi.
Cái này tên mã tặc nơi nào thấy qua cao minh như thế kiếm pháp, quay người hốt hoảng đào tẩu.
Nhưng mà vết rách tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đuổi lên mã tặc.
Giang giác!
Mã tặc thân thể từ giữa đó bị chém thành hai nửa, lại đi trước chạy hai bước, mới ầm ầm ngã xuống đất.
Không hổ là ta đúc kiếm phong đại sư mình.
Quả nhiên lợi hại.
Thần Phong phồng lên trưởng từ một bên đi ra, trên mặt nụ cười.
Sư đệ, chúng ta rõ ràng đã nói xong, ngươi vì cái gì không xuất thủ?
Vừa mới trốn đến địa phương nào đi?
Tô Tinh trong lòng có chút bất mãn, trừng Tần Phong một nhãn, cho là hắn lâm trận bỏ chạy.
Đại sư huynh, ngươi có thể oan uổng ta.
Tần Phong chỉ xa xa một cỗ thi thể, chính là vừa mới cưỡi ngựa muốn chạy trốn cái kia mã tặc.
Nguyên lai Tần Phong lặng lẽ đi vòng qua lập tức tặc sau lưng, cắt đứt đường lui của bọn hắn, phòng ngừa bọn hắn đào tẩu.
Huống chi, đại sư huynh ngươi liên chạm bà tên mã tặc, mười phần nhẹ nhõm, căn bản cũng không cần ta xuất thủ.
Tần Phong cười nhạt một tiếng, hắn sở dĩ không có xuất thủ, ngoại trừ cắt đứt mã tặc đường lui, còn có một cái trọng yếu mục đích, chính là để Tô Tinh thông qua cùng mã tặc chiến đấu, tìm về vốn có tự tin.
Này cũng thế.
Tô Tinh cười ha ha, cười vui cởi mở.
Hắn chưa bao giờ nghĩ qua, bản thân có một ngày cũng sẽ trở nên như vậy cường đại.
Sư đệ, thật sự là đa tạ ngươi.
Ta chạm nhạc kiếm mặc dù biến thành cá ướp muối bộ dáng, xấu xí vô cùng.
Nhưng mà uy lực kỳ đại, ta nguyên bản thi triển không ra thiên địa băng, vậy mà cũng có thể thi triển ra tới.
Chạm nhạc kiếm biến thành cá ướp muối, Tô Tinh không ít bị người chế giễu.
Trong lòng của hắn ngấm ngầm đoán thầm, cho rằng Tần Phong là cố ý chỉnh mình.
Nhưng mà, hiện tại chạm nhạc kiếm sắc thực so trước kia uy lực để thăng gấp 10 không chỉ, cái này để Tô Tinh đối với hắn yêu thích không buông tay, bàn tay phất qua thô giáp thân kiếm, nhận không nổi cất tiếng cười to.
Đáng tiếc, trị ngọn không trị gốc Tần Phong khẽ lắc đầu, đối với bây giờ chạm nhạc kiếm cũng không hài lòng.
Bùn đất đúc kiếm chỉ là kế tạm thời, Tô Tinh nghĩ muốn bảo trì bây giờ đỉnh phong thực lực, đúc lại chạm nhạc kiếm là duy nhất phương pháp.
Tiếp xuống, Tần Phong bắt đầu điều tra mã tặc thi thể.
Những này mã tặc đến hồ nước múc nước, tới 10 phần vội vội vàng vàng, trên thân chỉ có một chút bạc vụn.
Tần Phong ánh mắt rơi tại mã tặc bội kiếm bên trên.
Trôi này bội kiếm 10 phần tinh tế, lại có nhân giai ngũ phẩm cấp bậc.
Còn thừa ba cái mã tặc bội kiếm, đồng dạng là nhân giai ngũ phẩm, hầu như là cùng một cái khuôn đúc ra đến.
Chế thức bội kiếm.
Tần Phong khẽ nhíu mày, những này mã tặc trên thân kiếm, rất hiển nhiên là cùng một tên đúc kiếm sư, cùng một đám tái sinh sản xuất tới. Ngoại trừ quân đội bên ngoài, cũng chỉ có một chút đỉnh cấp đúc kiếm đại gia tộc mới sẽ cho môn hạ đệ tử phân phối cao như thế phẩm giai kiếm.
Bốn chuôi hầu như giống nhau như lúc kiếm, xuất hiện ở mã tặc trên thân, 10 phần cổ quái.
Hỗn độn, nuốt những này kiếm kiếm hồn.
Thần Phong thấp giọng nói.
Bốn cái mã tặc đều là giác tỉnh cảnh tu vi, trong kiếm có kiếm hồn thức tỉnh.
Kiếm chủ vừa chết, kiếm hồn rất nhanh liền sẽ tiêu tán.
Cùng hắn như vậy, còn không bằng để hỗn độn đem hắn nuốt rơi, có thể bù đắp bản thân, trở nên càng thêm cường đại.
Được.
Hỗn độn cười to. Chưng mở miệng rộng dùng sức lực khẽ hấp, liền đem sắp tán loạn kiếm hồn một ngụm nuốt xuống.
Đồng thời, hỗn độn không gian bên trong xuất hiện bốn bức cảnh tượng, là bốn bộ kiếm pháp, chính là cái này bốn thanh kiếm kiếm ý biến thành.
Cái gì?
Bốn môn nhân giai ngũ phẩm kiếm pháp.
Tần Phong nhẫn không nổi hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên.
Ra ngoài lấy nước mã tặc, ở mã tặc bên trong nên địa vị không cao, vậy mà mỗi người cầm trong tay nhân giai ngũ phẩm kiếm, luyện nhân giai ngũ phẩm kiếm pháp, cảnh giới là giác tỉnh cảnh kiếm sư.
Cái này nhóm mã tặc thực lực chi cường, vượt xa khỏi Tần Phong dự tính.
Chương 87, Lưu Sa Trại.
Hơn nữa, Tần Phong nhìn kỹ cái này bốn bộ nhân giai ngũ phẩm kiếm pháp, cảm thấy những này kiếm pháp 10 phần quỷ dị, vậy mà cùng Giang Bằng thi triển Ma Tông kiếm pháp có mấy phần tương tự.
Tần Phong, ngươi đoán không sai, cái này bốn môn kiếm pháp đều là Ma Tông kiếm pháp.
Hỗn Độn nói,
Ma Tông không phải biến mất vạn năm sao?
Giang Bằng sẽ Ma Tông kiếm pháp cũng liền mà thôi.
Thế nào chỉ là một nhóm mã tặc cũng sẽ Ma Tông kiếm pháp?
Thần Phong trong lòng ngơ ngác.
Cái kia liền không biết.
Cái này bốn môn kiếm pháp mặc dù là Ma Tông kiếm pháp, nhưng cũng có độc đáo chi chỗ, ngươi có thể lĩnh hội một phen,
đối với tu luyện hỗn độn vạn kiếm quyết rất có ích lợi. Hỗn độn nói, Tần Phong từ mã tặc trong kiếm ý thu hoạch được 4 môn nhân giai ngũ phẩm kiếm pháp, khoảng cách góp đủ 50 môn nhân giai ngũ phẩm trở lên kiếm pháp lại tới gần một bước, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Muốn biết cái này mấy môn kiếm pháp như là ở vạn kiếm lâu đổi, nói ít cũng muốn hao phí mấy vạn điểm tích lũy. Tần Phong, 4 chuôi nhân giai ngũ phẩm kiếm, mang về đến tông môn, mỗi một chuôi đều có thể đổi 5.000 điểm tích lũy. Ngươi và ta một người hai thanh, cái này kiếm lợi 1 vạn điểm tích lũy, bù đắp được bên trên ở rèn kiếm phòng hun khói lửa cháy, bận rộn hơn 10 ngày. Tô Tinh tính toán điểm tích lũy, đại hỉ nói. Đại sư huynh, ngươi giết 3 tên mã tặc, ta chỉ giết một cái. Cái này 3 thanh kiếm là ngươi, 1 thanh kiếm là của ta. Tần Phong nhàn nhạt nói xong, đem 3 thanh kiếm đưa cho Tô Tinh. Hỗn độn nuốt 4 thanh kiếm kiếm hồn, Tần Phong thu được 4 môn nhân giai ngũ phẩm kiếm pháp, thu hoạch đã cực lớn, hắn không muốn chiếm Tô Tinh tiện nghi. Nhìn thấy Tần Phong kiên trì như vậy, Tô Tinh đành phải ngượng ngùng cười một tiếng, đem 3 thanh kiếm thu lên. Ngoại môn thi đấu sắp tới, đây là Tô Tinh cuối cùng một lần tiến nhập nội môn cơ hội, hắn xác thực cần đại lượng điểm tích lũy đi để thăng bản thân thực lực. Tiêu diệt mã tặc, đúng là kiếm lấy điểm tích lũy biện pháp tốt. Nhưng chúng ta như thế nào mới có thể từ mênh mông trong sa mạc tìm tới mã tặc doanh địa? Sớm biết, lưu xuống một cái mã tặc tính mệnh, ép hỏi một phen. Tô Tinh thở thật dài một tiếng. Ép hỏi bọn hắn cũng chưa chắc chịu nói. Tần Phong cười nhạt một tiếng, cái này nhóm mã tặc tu luyện ma tông kiếm pháp, không bình thường, miệng dự đoán rất cứng, coi như lưu xuống một người tính mệnh, cũng rất khó ép hỏi ra manh mối. Huống chi, tìm kiếm mã tặc doanh địa, lại có gì khó? Tần Phong nhìn về phía ở ven hồ uống nước 3 con tuấn mã, nhàn nhạt nói. A, người xanh sỏi. Chúng ta đi theo cái này 3 con ngựa, liền có thể tìm tới mã tặc doanh địa. Tô Tinh lập tức hiểu rõ qua tới, đại hỉ nói. Đi thôi. Tần Phong một nhảy lên ngựa lưng, hai chân kẹp lấy, tuấn mã liền chạy như điên. Tô Tinh cưới một cái khác con ngựa, chặt chẽ cùng ở Tần Phong sau lưng. Căn cứ Tần Phong suy đoán, nếu mã tặc ở đây chỗ hồ nước lấy nước, doanh địa nên khoảng cách nơi này không xa. Lúc chạm vào tối, chiều tà như huyết. Tần Phong xa xa nhìn thấy đường chân trời cuối cùng có một chỗ doanh địa xây dựa lưng vào núi, bên trong đèn đuốc sáng trưng, hẳn là mã tặc doanh địa. Tần Phong đối với Tô Tinh lên tiếng chào, để hắn xuống ngựa, đem tuấn mã buộc ở một gốc ngã xuống đất khô héo hồ dương bên trên, hai người bước đi hướng về mã tặc doanh địa đi đến, để tránh đánh rắn động cỏ. Tần Phong cùng Tô Tinh sở tới doanh địa tường vây bên ngoài, nghe được bên trong truyền tới tiếng cười to, một nhóm mã tặc chính cầm chén rượu thoải mái uống. Đại ca, ngươi hôm nay thật sự là uy phong cực kỳ. Bắt lấy những cái kia thằng nhóc con, lập công lớn. Ta kính ngươi một ly. Một tên đầu chọc đại hán bưng chén rượu, hướng một tên ngồi ở trung ương mặt ngựa đại hán mời rượu. Cái này tên mặt ngựa đại hán dáng người khôi ngô, bên người đặt vào một thanh nặng nề trảm mã kiếm, sau lưng ẩn ẩn có hư ảnh ẩn hiện, rõ ràng là một tên hư hồn cảnh kiếm sư. Ha 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 ha, lần này xác thực lập công lớn, bắt lấy cái kia cái gì của chúa, rất xinh đẹp đâu. Mặt ngựa đại hán lên tiếng cùng thiếu, nghe nói vẫn là trung thân vương nữ nhi. Đến lúc đó dùng nàng bắt chẹt đại húc quốc, có thể đổi tới vô số kim ngân tài bảo. Những cái kia thằng nhóc con, nghe nói là Vân Kiếm Tông đệ tử, có phải hay không cũng có thể đổi một chút bạc. Một tên gầy còm mã tặc cười nói. Hừ hừ, Vân Kiếm Tông danh tiếng cũng không nhỏ, đệ tử thực lực cũng rất đồng dạng. Căn bản không phải đại ca đối thủ. Lũ mã tặc nhao nhao bưng chén rượu lên, hướng mặt ngựa đại hán mời rượu. Nghe được mã tặc trò chuyện, Thần Phong cùng Tô Tinh biến sắc. Con chúa! Không phải là Tử Nhan quận chúa bị tên này mã tặc bắt lấy rồi. Tô Tinh hạ giọng nói. Ngọc Liên Phong nhóm người này, cũng không biết làm ăn gì. Tần Phong khẽ nhíu mày, lúc này mới một ngày công phu, Tử Nhan quận chúa liền bị mã tặc bắt đi. Tuy nói Tần Phong đối với Tử Nhan quận chúa không có hảo cảm gì, nhưng mà nàng dù sao cũng là Vân Kiếm Tông đồng môn, lại cùng Hạ Ngữ Băng quan hệ vô cùng tốt, nếu là bị mã tặc lăng đục, Tần Phong không đành lòng. Thần sư đệ. Tô Tinh bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Tại phía trước đất cắt bên trên phát hiện 5 cái đầu người, trong lòng lộn bột một tiếng. Tần Phong nghe tiếng đi qua, nhìn thấy 5 cái đầu người, ánh mắt lập tức đọc lại, đúng là Ngọc Liên Phong 5 tên đệ tử. Cái này nhóm mã tặc đích thực hung ác, vậy mà đem bọn hắn chém đầu gian chúng. Liên ở Tần Phong cùng Tô Tinh kinh ngạc thời điểm, đầu người bỗng nhiên mở miệng, phát ra thanh âm yếu ớt, cứu, cứu mạng. Nguyên lai, bọn hắn không có bị chém đầu, mà là thân thể chôn ở đất cắt bên trong, chỉ lộ ra một cái đầu. Đi qua sa mạc một ngày khốc nhiệt cùng phơi nắng, 5 người mặt như tiểu thụy, bờ môi liền mở, bộ dáng cực thảm. Đại sư huynh, chúng ta trước tiên đem bọn hắn cứu ra tới. Thần Phong thấp giọng nói. Ừm. Tô Tinh gật gật đầu, hai tay đem tầng cắt đào mở, đem 5 người cứu ra, từng người phân ra một chút nước ngọt.
Ừ ngực. Năm người đều là ăn như hổ đói uống vào, thật vất vả mới khôi phục một chút khí sắc. Lục sư đệ, đến cùng phát sinh cái gì, các ngươi thế nào rơi xuống cái này bức tình cảnh? Tô Tinh quen biết trong đó một tên Ngọc Liên Phong đệ tử Lục Hành, thấp giọng hỏi nói. Đêm qua chúng ta theo quận chúa đem đứa bé kia đưa đến thôn phụ cận, liền vội vàng đi về tới, giữa trưa vô ý phát hiện cái này chỗ mã tặc doanh địa. Nơi này tên là Lưu Sa Trại, chúng ta mừng rỡ, lập tức tiến công Lưu Sa Trại, nơi nào nghĩ tới chỗ này mã tặc một cái so một cái lợi hại. Đặc biệt là thủ lĩnh của bọn hắn huyết đồ, dĩ nhiên là kiếm đạo nhị trọng thiên hư hồn cảnh cao thủ. Chúng ta không phải là đối thủ, toàn thành viên bị bắt, quận chúa cũng bị bọn hắn bắt đi. Lục Hành một mặt xấu hổ, thấp giọng nói ra.